không biết nha, nếu không tiểu đạo trưởng ngươi cho ta tính toán, ta muốn tính là gì? Tiểu Đào Hoa nháy nháy mắt, nhìn một chút Hứa Bất Lệnh, lại nhìn một chút bên cạnh lạnh như băng Ninh Thanh Dạ, nhếch miệng cười hì hì nói: "Ta biết a, đại ca ca có thể coi là nhân duyên." "Ừm." Hứa Bất Lệnh hài lòng gật đầu, giơ ngón tay cái lên, tiểu đạo trưởng quả nhiên đạo hạnh cao thâm, liếc mắt một cái liền nhìn ra. "Vậy ngươi liền giúp ta tính toán nhân duyên." Tiểu Đào Hoa trà sát tay nhỏ, đem ký cái sọt nâng lên tới đưa cho Hứa Bất Lệnh. "Đại ca ca giao một chút." Hứa Bất Lệnh tiếp nhận ký cái sọt, nghiêm túc dung chỉ chốc lát, một cái thăm chúc rơi vào bàn bên trên. Tiểu Đào Hoa hữu mô hữu dạng cầm lên, sờ lên cầm nhìn chỉ chốc lát, sau đó làm ra kinh ngạc biểu tình. "A nha nha, tốt nhất ký á." Phúc. Cho dù là Ninh Thanh Dạ không dính khói lửa trần gian tính tình, cũng ngạnh sinh sinh bị chọc phát cười, che miệng ánh mắt nhìn về đường đi. Hứa Bất Lệnh làm ra hai mắt tỏa sáng bộ dáng, có chút hướng phía trước tiếp cận mấy phần. "Thật, tiểu đạo trưởng cũng đừng được ta, cái nào ta khi nào có thể cưới vợ?" Tiểu Đào Hoa cầm thăm chúc tử, nghiêm túc hồi tưởng trưởng bối ngày bình thường nói lời, mới bắt đầu đoán xâm văn. "San hô." "San hô châu ngọc hữu duyên dắt, vẫn đến gặp thời sắc càng tươi. Có khi khốn long dính hóa mưa, lo gì không đường lên trời." "Ân." "Ý tứ chính là, công tử lập tức liền muốn thành thân a, muốn cưới đến người gần ngay trước mắt." Ninh Thanh Dạ rốt cuộc tỉnh táo lại, tươi cười biến mất, lạnh lùng trừng Hứa Bất Lệnh một chút. "Có khi khốn long dính hóa mưa, lo gì không đường lên trời." Hứa Bất Lệnh có chút hài lòng gật đầu, theo tay áo bên trong lấy ra một thỏi thỏi bạc dòng đặt lên bàn. "Vậy mượn tiểu đạo trưởng chúc lành." Tiểu Đào Hoa nhìn một đại thỏi bạc dòng, rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp theo mím môi có chút do dự. Ngồi xổm ở bên cạnh phụ nhân, mắt bên trong hiện ra mấy phần kinh hỉ vẻ mặt, mở miệng nói: "Tiểu Đào Hoa, còn không mau đa tạ công tử." Tiểu Đào Hoa ha to miệng, không có đưa tay đi lấy bạc, mà là có chút ngượng ngùng nói thầm: "Đại ca ca, ta nói mỏ, sẽ không đoán mệnh. Không thể bắt ngươi bạc, ngươi ngày mai đến đây đi, ta bá bá đoán mệnh nhưng chuẩn." Hứa Bất Lệnh đem bạc buông xuống, tính có đúng hay không muốn nhìn khách nhân, ta cảm thấy tính rất chuẩn. Tiểu Đào Hoa lắc đầu, bá bá nói hành tẩu giang hồ phải dựa vào bản lãnh kiếm bạc, không phải chính mình không thể cầm, ta thật sẽ không đoán mệnh, nói mỏ. Phụ nhân vốn định mở miệng, nhìn thấy Tiểu Đào Hoa như vậy nói, ha ha cười âm thanh, cũng không nói tiếp. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, đem bạc đặt lên bàn, vậy được, ta trước giao tiền đặt cọc, ngày mai tới lại tính một quẻ, như vậy có thể ba. Tiểu Đào Hoa lúc này mới cười lên, hai tay đem thỏi bạc dòng lấy tới nâng ở lòng bàn tay, hì hì cười nói, đại ca ca yên tâm được rồi, ta bá bá đoán mệnh nhưng chuẩn, không được không thu bạc. Trong lúc nói chuyện, Ninh Thanh Dạ dư quang nhìn thấy một bóng người theo cuối con đường đi tới, lại quẹo vào một đầu cái hẻm nhỏ, sắc mặt nàng nghiêm túc mấy phần. Hứa công tử, đi thôi. Hứa Bất Lệnh có chút vẫn chưa thỏa mãn, đứng dậy theo Ninh Thanh Dạ đi hướng ngõ nhỏ. Đại ca ca ngày mai gặp. Được. Hứa Bất Lệnh đi ra mấy bước, quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy kêu bím tóc sừng dê nha đầu chính đem thỏi bạc dòng đưa đến bên miệng muốn cắn cắn, nhìn thấy hắn quay đầu lại vội vàng buông xuống đi, lộ ra cái ngốc hề hề tươi cười. Bản chương xong. Chương 48, nhân nghĩa đường. Hô hô. Gió đêm vắng vẻ, đường dài không đèn. Hồ đài nhai phía sau lờ mờ hẻm nhỏ bên trong đặt vào mấy đôi tạp vật, trên đường ồn ào thành truyền đến nơi này đã bé không thể nghe. Hứa Bất Lệnh cùng Ninh Thanh Dạ xách theo trường kiếm đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu, thân phận đặc thù nguyên nhân, lúc này đã bịt kín mặt, mũ rộng vành che khuất con mắt. Ninh Thanh Dạ trong ngõ hẻm dừng bước, đảo mắt một vòng, mở miệng nói: "Ra đi." Đạp đạp. Phía trước ngõ nhỏ chỗ ngoặt, hai cái đồng dạng toàn thân áo đen che mặt bóng người đi ra, dáng người cao gầy khoác lên rộng lớn áo choàng, nhìn không ra nam nữ, một người trong đó áo choàng hạ mang theo đem loan đao. Trang điểm thành như vậy ra tới làm việc, tự nhiên là bên ngoài thân phận không thể bại lộ nguyên nhân. Hắn là ai? Đối phương trong hai người, cải trang hảo Trung Ly Sở Sở trước tiên mở miệng dò hỏi. Ninh Thanh Dạ thoáng buông lỏng cảnh giác, đi tới gần thuận miệng nói: "Ta bằng hữu, tin được." Trung Ly Sở Sở nhẹ gật đầu, bên cạnh Hồ Duyên Kiệt thì phải cẩn thận một chút. Lần này tiếp bán mua là tại chưa quen cuộc sống nơi đây Trường An, Ninh Thanh Dạ cùng Tập Trình Ti có thủ tin được, nhưng Ninh Thanh Dạ mang đến người cũng không nhất định đáng tin. "Ninh cô nương, chúng ta tin ngươi, nhưng giang hồ làm việc quy củ ngươi hẳn là hiểu, còn thỉnh thông báo một chút vị huynh đài này nội tình." Hứa Bất Lệnh nghe thấy thanh âm sững sờ, hơi hồi tưởng, này không lâu là lần trước Bồi Lục Di dạo phố mua son phấn lúc gặp được cái kia phiên bang tạp ngư. Vốn cho rằng là tới làm gì đại sự, không nghĩ tới là thái kê lẫn nhau mổ. Hứa Bất Lệnh cũng lười tự giới thiệu, hai đầu gối hơi cong đạp mạnh mặt đất, cả người liền liền xông ra ngoài. Hồ Duyên Kiệt cùng Trung Ly Sở Sở sắc mặt đột biến, coi là Ninh Thanh Dạ là dẫn người tới giết bọn hắn, hai người không chậm trễ chút nào liền sờ về phía binh khí trong tay. Trung Ly sở sở giỏi về dùng độc, khinh công cũng không tệ, nhưng đơn đấu cũng không am hiểu. Bàn tay hơi phiên vẩy ra một cái độc châm về sau, thân hình phi tốc lui lại. Hồ Duyên Kiệt cũng không muốn cùng không biết thân phận người tử đấu, thấy nơi đây có trá, tay phải bắt lấy loan đao muốn vừa đánh vừa lui. Chỉ tiếc, hai người phản ứng vẫn là chậm. Soạn. Hứa Bất Lệnh phi thân mà ra, cử chỉ nửa đường bên hông trường kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, tại lờ mờ hẻm nhỏ mang ra một đạo khiếp người hàn mang. Đinh đinh đinh. Kiếm quang cực múa phía dưới, không trung tuôn ra mấy điểm hỏa tinh, thường nhân khó có thể phát giác màu đen độc châm bị quét đến bên cạnh vách tường bên trên. Hứa Bất Lệnh tình thế không giảm, tại Hồ Duyên Kiệt còn không có đem loan đao rút ra thời điểm, liền tới đến hai người người phía trước. Trung Ly sở sở xanh biết con người bên trong hiện ra kinh ngạc cùng hoảng sợ, không quan tâm trực tiếp nâng lên hai tay đón đỡ. Hồ Duyên Kiệt loan đao rút ra chính là hướng phía trước mánh bổ, trong lòng lại lạnh đến đáy cốc, dù sao lần này quá nhanh, căn bản không phải một cái phương diện đối thủ. Dừng tay. Ninh Thanh Dạ sắc mặt trắng bệnh, lại cũng chỉ tới kịp phun ra hai chữ. Kiếm quang xuyên qua, nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh. Hồ Duyên Kiệt một đao phách không, Trung Ly sở sở gần như tuyệt vọng nhắm mắt, hai người không qua đi lui nửa bước, liền cứng ở tại chỗ. Hứa Bất Lệnh tại hai người sau lưng rơi xuống đất, vãn cái kiếm hoa, chậm rãi đem sáng như tuyết trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, nghiêng đầu lộ ra đẹp mắt mắt đào hoa. Tiểu Ninh, ngươi này hai cái bằng hữu, không quá được a. Đinh đương. Loan đao rơi trên mặt đất thanh âm, đánh thức sắc mặt trắng bệnh Trung Ly sở sở, nàng hơi chút cảm thụ hạ, trên người không có gì chỗ đau, túi đầu nhìn lại, bên hông trên quần áo có thêm một cái lỗ hổng, lại chỉ phá một tầng, bên trong áo lót hoàn hảo không chút tổn hại. Hồ Duyên Kiệt thở mạnh cũng không dám, trơ mắt nhìn trán bên trên mũ rộng vành rơi xuống cùng một chỗ, vết cắt vương vước, tại hướng phía trước một chút, hắn đỉnh đầu liền không có. Ninh Thanh Dạ trừng lớn con ngươi, vẻ mặt có chút cổ quái, nghĩ nghĩ, xách theo kiếm đi đến cùng trước. Hắn là ta bằng hữu, các ngươi yên tâm là đủ. Hồ Duyên Kiệt có thể nói cái gì, người giang hồ nắm tay người nào lớn ai là đầu nhi, đối phương giết hắn cùng giết gà đồng dạng, không yên lòng cũng vô dụng thôi. Trung Ly sở sở sắc mặt cũng trịnh trọng mấy phần, biết gặp được giang hồ cao nhân, hơi suy nghĩ hạ, mở miệng nói. Công tử tốt võ nghệ, xin hỏi tôn tính đại danh. Hứa Bất Lệnh lần trước trên đường không nói chuyện, tất nhiên là không sợ đối phương nghe ra thanh âm, thuận miệng nói. Hứa Thiểm Thiểm, người đưa tên Long Ưng Chỉ Tán Nhân. Cô nương con mắt rất xinh đẹp. Tiểu nữ tử Trung Ly sở sở. Trung Ly sở sở cảm thấy này thiếu hiệp có chút chủ động, ngoại quốc nữ tử không giống Trung Nguyên nữ tử như vậy nhăn nhăn nhó nhó, nàng hơi suy nghĩ, liền chuẩn bị đem che mặt hát xa lấy xuống. Chỉ là Ninh Thanh Dạ hiểu được Hứa Bất Lệnh bản tính, ho nhẹ một tiếng, đừng chậm trễ thời gian, Hứa công tử sự vụ bận rộn, không công phu cùng chúng ta ngốc quá lâu. Trung Ly sở sở nghe vậy, chỉ phải bỏ đi quen biết một chút ý nghĩ, đi theo Ninh Thanh Dạ tiến về phía trước nhân nghĩa đường. 6. Nhân nghĩa đường là hổ đài nhai 12 nhà võ quán nghị sự địa phương, bình thường có cần, giang hồ khách cũng sẽ đem nơi này bao xuống tới. Nguyên tiêu ngày hội bên ngoài đều răng đèn kết hoa, nhân nghĩa trong lâu lại hết sức an tĩnh. Thiết tuyến quyền quán đệ tử đem nhân nghĩa lâu gần đây vây cực kỳ chặt chẽ, tứ phương ngõ nhỏ cửa vào đều có người cầm đao bắt tay, ngẫu nhiên có người tới, liền sẽ có quản sự kiểm tra thực hư thân phận, có người quen đảm bảo mới có thể tiến nhập trong đó. Bóng đêm thời gian. Nhân nghĩa đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, 12 tấm ghế bành bên trên ngồi một nửa, cũng đứng không ít người, có là làm bình thường trang điểm, cũng có không tiện lộ diện che mặt. Theo người lần lượt tới, đại đường bên trong xuất hiện một chút tiếng ồn ào, đều tại nghiên cứu thảo luận là ai tại triệu tập nhân thủ, lại là chuẩn bị đối phó ai. 12 trương ghế bành bên trên, cầm đầu chính là thiết tuyến quyền quán tọa quán Dương Bình, một đôi quả đấm tại Trường An thành nổi danh tàn nhẫn, tuổi nhỏ thời điểm xông xáo giang hồ, đã từng giết qua không ít người. Bất quá không có bị quan phủ bắt được. Lúc sau Mai Danh nhận tích tại Trường An dốc sức làm mấy chục năm, cũng coi là tẩy trắng. Lần này Dương Bình tới thu bạc phụ trách bảo vệ. Dương Bình bưng ấm tử xa chờ giây lát, người chưa đến đông đủ, liền nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai cái mũ rộng vành nam tử, khẽ cười nói. Tới đều là người quen, không cần che che lấp lấp. Trường kiếm đặt tại trong tay giã đạo nhân Ngô Ưu, thanh âm bình thản, như vậy đại phô trường, chuyện khẳng định không nhỏ, nên cảnh giác chút vẫn là cảnh giác chút. Dương Bình cùng Ngô Ưu đã từng quen biết, lẫn nhau quen biết, thấy Ngô Ưu cùng Tiết Nghĩa không lấy bộ mặt thật gặp người, cũng không nói thêm lời. Người giang hồ trên cơ bản không mấy sạch sẽ, năm đó Ngô Ưu Tiết Nghĩa vốn là huynh đệ ba người, một lần giúp người làm việc thời điểm, đụng phải võ đang Trần Đạo Tử, lộ mất một cái. Theo Dương Bình biết, sau đó Ngô Ưu báo thủ cho huynh đệ, đơn thương độc mã đến núi võ đang giết mấy cái đạo sĩ sau nên ngang rời đi, võ đang sát thần Trần Đạo Tử truy sát 300 dặm đều không bắt lấy. Võ nghệ rất cao không dám đánh giá, khinh công tuyệt đối là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Bởi vì Võ Đăng và triều đình quan hệ không tệ nguyên nhân, Nô Ưu cùng Tiết Nghĩa sợ bị trả thù, từ đó về sau liền rất ít trên giang hồ hiện thân, lần này vẫn là nên Xuân Lâu Đông Gia ra mặt liên hệ, mới đem này hai cái cao thủ mời đi theo. Về phần an vị mặt khác mấy cái giang hồ khách, vụ trộm khẳng định cũng có việc không thể lộ ra ngoài, cho dù là còn chưa tới trận linh thanh dạng, cũng là vụ trộm tại Trường An Thành giết qua Trương Tường tội phạm. Theo thời gian dần dần muộn, an tĩnh đại đường bên trong xuất hiện vài tia không kiên nhẫn, mà cuối cùng ngượng ngùng tới trận linh thanh dạng, cũng rốt cuộc tiến vào đại sảnh. Bên ngoài đệ tử đem đại môn đóng lại, đèn đuốc sáng trưng đại đường bên trong mặc dù đứng 3-40 người, vẫn như cũ hiện ra mấy phần quặng cuẽ cùng âm trầm. Ninh Thanh Dạ trên giang hồ cũng coi như có chút danh vọng, tại đại đường bên trong có một cái ghế, Hứa Bất Lệnh cùng Trung Ly Sở Sở xem như tùy tùng, chỉ có thể đứng tại Ninh Thanh Dạ sau lưng. Trung Ly Sở Sở tới trên đường mấy lần muốn nói lại thôi, hiển nhiên đối với bên người này vị võ nghệ cao cường Trung Nguyên hiệp sĩ có hứng thú, chỉ là trường hợp không đúng không tiện mở miệng. Mà Hô Duyên Kiệt biết chính mình cân lượng, lúc này mãn đầu góc đều là đi theo đại lão kiếm kinh nghiệm ý nghĩ, yên lặng đứng tại phía sau cùng. Dương Bình nhìn lướt qua, thấy liên lạc người đều đến đông đủ về sau, mở miệng nói. Người đến đông đủ, bắt đầu đi. Bản chương xong. Chương 49, ta giết chính ta. Theo sở hữu người trình diện ngồi xuống, đại sảnh phía sau, Trần Tứ Gia vén rèm lên đi tới đại đường bên trong trung tâm, đối với tại tràng mấy chục người ôn quyền, trầm giọng mở miệng nói. Hôm nay ta Trần Lão Tứ đại lý, các vị giang hồ bằng hữu tin được ta tới nơi này, là cho ta Trần Lão Tứ mặt mũi, ta Trần Lão Tứ thanh danh chư vị nghĩ đến nghe nói qua, có thể nói chuyện xem bạc nói, không thể nói chuyện, đầu rất cũng sẽ không phun nửa chữ. Nếu không phải như thế, cũng không sống tới hôm nay. Mọi người tại đây đều là gật đầu, có mấy người mở miệng lấy lòng vài câu. Hứa Bất Lệnh ôm kiếm an tĩnh lắng nghe, lần đầu tiên tham gia giang hồ tụ hội, kỳ thật còn có chút mới mẻ cảm giác, cũng ra dáng đi theo nhẹ gật đầu. Trần Tứ Gia nói xong lời xã giao, liền tại một trường ghế bành bên trên ngồi xuống, mở miệng nói. Khách giang hồ, đến nhớ kỹ sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên tám chữ, hôm nay đem các vị kêu đến, tự nhiên là có việc. Nhưng công việc này không phải tất cả mọi người dám tiếp, bởi vậy trước tiên cần phải nói lên vài câu, nếu là tiếp không được, đi ra ngoài tại tiểu lâu bên trong ở lại mấy đêm rồi, ta Trần Lão Tứ làm chủ, ăn ngon uống sướng hầu hạ, chờ sự tình xong xuôi lại rời đi, mong rằng chư vị không cần lo lắng. Đều là quy củ cũ, thứ gia không đề cập tới chúng ta cũng biết. Quy củ chính là quy củ, lại lao cũng phải nói. Trần Tứ Gia nghiêm túc nói xong quy củ về sau, dừng lại một chút, mới trầm giọng nói. Lần này nguy hiểm đến tính mạng, thấy máu bán mua, sau đó đến nghỉ một đoạn thời gian, có hay không mệnh hoa đều phải xem các vị chính mình. Không nghĩ tiếp huynh đệ, có thể đi ra. Giang hồ làm việc trên cơ bản không có an ổn, trực tiếp điểm ra tới, nói là lần này sai sự nhất định phải chết người, tiếc mệnh đừng đụng. Thấy máu bán mua chính là giết người, đại bộ phận giang hồ khách, đều là để giúp buôn lậu thương nhân áp tiêu, làm hộ vệ, đoạt trộm đồ chờ sự tình mưu sinh, thật lấy tiền giết người chính là số ít. Mà giết người bán mua cũng có khác nhau, âm thầm giết người giang hồ triều đình cơ bản mặc kệ, giết bách tính tra thực nghiêm, giết quan lại cùng cấp tạo phản, sau đó quan phủ truy tra cường độ không giống nhau. Trần Tứ Gia ý tứ, rõ ràng là nói lần này là mua hung giết người về sau, hơn nữa giết người không phú thì quý, sau đó tất nhiên bị đuổi giết. Nghe nói lời ấy, 12 chương ghế bành đứng dậy hơn phân nửa, đứng phía sau trên cơ bản đi hết. Dương Bình cũng lắc đầu, Trương An Thành là dưới chân thiên tử, lang vệ lại không chỗ không tại, ta này có gia nghiệp không làm được, đi bên ngoài chờ. Dứt lời liền đứng lên. Ninh Thanh Dạ không thích lấy tiền giết người chuyện, cũng chuẩn bị rời đi, chỉ là bả vai bị một cái tay đè xuống, nàng quay đầu liếc nhìn, liền không nói gì nữa. Như vậy lớn phòng khách rất nhanh chỉ còn lại có không đến 10 người, đều không ngoại lệ đều là sốc vác hạng người. Nô Ưu, Tiết Nghĩa hai người một đám, Hứa Bất Lệnh bốn người một đám, còn có ba cái giang hồ khách cũng là cùng nhau, đều là che mặt che tướng mạo. Trần Tứ Gia đối với dẫn đầu Ninh Thanh Dạ, Nô Ưu, còn có ba cái giang hồ khách đều giải nền tảng, cảm thấy không có vấn đề về sau, giơ tay lên một cái. Mấy vị đều là quen biết đã lâu, ngồi xuống đi, ta Trần Lao Tứ cũng chỉ biết như vậy nhiều, còn lại chuyện làm chủ nhà chính mình nói. Dứt lời liền đứng dậy đi ra nhân nghĩa đường, vì phòng ngừa kim chủ tin tức bị để lộ. Nhân nghĩa đường gần đây rõ ràng trận, hết thể dây sắt cửa đệ tử đều ở vòng ngoài đường phố nghiêm phòng tử thủ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hiện tại còn lưu tại đại sảnh, đều là đã từng giết qua quan hoặc là cùng bị triều đình truy nã giang hồ tội phạm, từng người ngồi tại ghế bành bên trên không nói một lời, làm như vậy lớn phòng khách có vẻ hơi áp lực. Hứa Bất Lệnh ngồi tại Ninh Thanh Dạ cùng Trung Ly Sở Sở trung gian, cũng tại âm thầm suy nghĩ muốn giết người nào. Đạp đạp đạp. Chờ giây lát về sau. tiếng bước chân theo đại sảnh phía sau vang lên, mấy cái Lâu La cố hết sức nâng lên dương lớn đi ra, tại đại đường bên trong trung tâm buông xuống, mở ra sau bên trong trưng bày chỉnh chỉnh tề tề nén bạc, khoảng chừng 10 thùng. Tại trang mấy người rõ ràng ngồi thẳng mấy phần, liền Linh Thanh Dạ cũng hơi hít mắt, hiển nhiên không nghĩ tới chủ gia như vậy đại thủ bút. Chờ hết thể cái dương tại đại đường bên trong triển khai về sau, dèm vải phía sau mới đi ra khỏi tới một cái sư gia bộ dáng người, sau lưng đi theo hai cái đao khách, lúc hành tẩu bộ pháp thận trọng thần quang nội liễm, rõ ràng là công phu thượng thừa cao thủ. Sư gia đi đến đại sảnh trung ương, nhìn một chút đều mang mũ rộng vành che mặt giang hồ khách, mở miệng nói. Hôm nay gọi các vị đến đây, là giúp ta gia chủ giết người. Dương bên trong là 5.000 lượng bạch ngân, mỗi người một thùng, sau khi chuyện thành công còn có 5.000 lượng, đầy đủ các ngươi an an ổn ổn qua hết nửa đời sau, nếu là ngại trọng mang không đi, cũng có thể đổi thành quan phiếu. Hơi chút trầm mặc về sau, một cái giang hồ khách mở miệng. Trên giang hồ phạm phải đại án tiêu hùng, thường ngân cũng bất quá vạn lượng. 10 vạn lượng bạc, là muốn cưới hoàng đế đầu người. Mọi người tại đây trên cơ bản đều là ý nghĩ này, dù sao cấp nhiều lắm, cầm tất nhiên phòng tay. Sư gia lắc đầu, đối hoàng thành phương hướng ôm quyền, đương kim thánh thượng cỡ nào tôn quý, 10 vạn lượng bạc liền cửa cung còn không thể nào vào được. Nhưng lần này cần giết người, cũng không phải phàm phu tục tử, sau đó tất nhiên bị không ngừng không nghỉ truy sát, các ngươi trước hết nghĩ tốt, nghe được tin tức muốn rời khỏi, coi như không còn kịp rồi. Hai tên đao khách đứng ở đám người sau lưng, ánh mắt đằng đằng sát khí, Hồ Duyên Kiệt đều cảm giác chột dạ, nếu không phải Hứa Bất Lệnh ở chỗ này, đã đánh trống lui quân. Sư gia chờ đợi chỉ chốc lát về sau, thấy tất cả mọi người giữ im lặng nhìn, không có buông tay ý tứ, nhẹ gật đầu, từ ngực bên trong tay lấy ra bức họa, mở miệng nói. Gân rồng hổ cốt kỳ lần sức lực thanh danh, các ngươi nhưng từng nghe nói qua. Hứa Bất Lệnh. Ninh Thanh Dạ. Ninh Thanh Dạ ánh mắt theo lánh diễm nháy mắt bên trong biến thành ngốc manh, có chút thăm dò, tựa hồ là hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, nâng chung trà lên nghĩ đến một ngụm, phát giác che mặt, lại buông xuống. Hồ Duyên Kiệt trường niên vào Nam ra Bắc, đối với đã từng đem kem chút diệt quốc Hứa ra tự nhiên có hiểu biết, mở miệng nói. Nghe nói qua, Túc Vương Thế Tử Hứa Bất Lệnh, tên Lóng Tiểu Diêm Vương, làm người bạo ngược vô thường, tay bên trên hơn trăm cái nhân mạng, võ nghệ thâm bất khả trắc. Tiết Nghĩa cùng Nô Ưu lông mày đều nhíu lại, hiển nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Trung Ly Sở Sở nghiêm túc suy tư hạ, nghe nói gọi là Hứa Bất Lệnh, bình sinh làm nhiều việc ác, khi nam phách nữ, càng thích đã kết hôn phụ nhân. Sư gia hơi có vẻ mê mang, cô nương từ chỗ nào nghe tin tức. Trung Ly Sở Sở nháy nháy mắt, trên đường thuyết thư tiên sinh. Sư gia hồi tưởng hạ, dù sao là mời sát thủ giết người, không cần phải cho người ta làm sáng tỏ, lập tức nhẹ gật đầu. Hứa Bất Lệnh tính cách bạo ngược, bình sinh giết người vô số, khi nam phách nữ, hại không ít người cửa nát nhà tan. Năm đó Thiết Ưng Săn Hiệu, triều đình phái binh quét sạch giang hồ, Tây Lương binh mã đứng núi chịu sào, diệt không ít môn phái thế gia, đã sớm tội đáng chết vạn lần. Chỉ tiếc Hứa gia thế lớn, không người có thể cận thân, lần này mời chư vị tới, chính là trừ này giang hồ hòa lớn. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Loạn Chiến. 1986. Trung Ly Sở Sở sau khi suy tính, nghe nói kia ác nhân đã trúng tỏa long cổ, toàn thân võ nghệ mười không còn một thành phế nhân, gọi như vậy nhiều người, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Lo trước khỏi họa. Chỉ cần có thể giết Hứa Bất Lệnh, mặc kệ là phương thức gì, những bạc này đều thuộc về các ngươi. Sư gia nhìn đám người một chút, lời nói các ngươi đã nghe, bên ngoài hơn trăm hảo côn đồ, nếu là lâm trận lùi bước, các ngươi đi ra không được. Đang ngồi chín người im lặng, nhìn nhau vài lần. Nô Ưu ngón tay gõ nhẹ bàn, nghĩ nghĩ, cầu phú quý trong nguy hiểm, nào đó chờ đã đến rồi, giết hoàng đế cũng sẽ thử một lần. Có trọng thưởng tất có dũng phu, ba tên giang hồ khách vốn là triều đình truy nã tội phạm, bạc bày ở trước mắt. Làm sơ do dự liền gật đầu. Sư gia quét một vòng, đưa ánh mắt nhìn về phía chưa tỏ thái độ Ninh Thanh Dạ một đoàn người, hai tên đao khách cũng đè xuống chôi đao. Làm đi thời điểm không đi, ngồi vào bây giờ nghe tin tức, nếu là không đáp ứng, muốn đi sẽ trễ. Ninh Thanh Dạ có thể làm sao, chỉ có thể đảo mắt nhìn về bên người nam tính bằng hữu. Hứa Bất Lệnh cau mày, mở miệng nói. Bức họa có thể hay không làm ta nhìn lên một cái. Sư gia nhẹ gật đầu, mở ra tờ giấy. Trên trang giấy là cái vô cùng tuấn tiếu nam tử, mắt đào hoa củ hấu lông mày, biểu tình tương đối hung lệ. Trung Ly Sở Sở sững sờ, nhìn khá quen. Đây chẳng phải là lần trước trên đường gặp qua kia tên thư sinh yếu đuối. Nàng đang muốn mở miệng do hỏi, liền nhìn thấy đồng bọn bên trong Hứa Đại Hiệp đứng dậy, đi tới bức họa trước mặt. Sư gia coi là trời tối thấy không rõ, liền đem bức họa đưa ra ngoài. Hứa Bất Lệnh tiếp nhận tờ giấy quan sát tỉ mỉ vài lần, người này. Người này tiếp theo đem tờ giấy bày ở đầu cùng trước, đã kéo xuống che mặt miếng vải đen. Người này như thế nào giống như vậy ta? Tại chàng giang hồ khách cẩn thận so sánh hạ, khẽ gật đầu, thật đúng là rất giống. Trung Ly Sở Sở cùng Hô Duyên Kiệt sững sờ tại chỗ, tựa hồ tại vớt rõ ràng tình huống hiện tại. Sư gia nghiêng đầu nhìn mấy lần, hơi chút mê mang về sau, sắc mặt thay đổi chuyển thành chấn kinh, dần dần trắng bệch, run nhẹ nhẹ giơ tay lên. Hứa! Hứa Bất Lệnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Bất Lệnh không thèm để ý sư gia, nắm lấy tờ giấy đảo mắt nhìn về đang ngồi sở hữu người, lung lay tờ giấy, ánh mắt kiệt ngạo. Đã muốn giết ta, vậy cũng đừng nhiều lời, bắt đầu đi. Rất nhiều giang hồ khách lớn lại binh khí, có chút không nghĩ ra. Hứa Bất Lệnh mặc dù không biết vì sao lại đụng vào ngay tại dự mưu ám sát hắn tụ hội, nhưng những người này đã đáp ứng ám sát hắn kế hoạch, vậy cũng không cần giải thích cái gì. Soạn. Như vậy lớn trong thính đường kiếm quang lóe lên. Trường kiếm như bạch xà thổ tín, tại một người giang hồ khách cổ bên trên khẽ quét mà qua. Vậy ra huyết châu, rốt cuộc đánh thức sở hữu người. Hai tên đao khách đồng thời rút đao xông tới, Nô Ưu Tiết Nghĩa tự biết xảy ra sự cố, đứng dậy nghĩ muốn thoát đi. Linh Thanh Dạ trường kiếm ra khỏi vỏ, mà Hô Duyên Kiệt cùng Trung Ly Sở Sở phản ứng cũng không chậm, biết rõ ràng tình huống về sau, không chút do dự đứng dậy, loan đao cùng dao găm đâm về phía tả hữu giang hồ khách. Như vậy lớn trong thính đường, trong chốc lát biến thành tu la tràng. 6. Giết. Nhân nghĩa đường bên trong, đang ngồi người đồng thời bạo khởi, đao quang kiếm ảnh tại ánh nến làm nổi bật hạ trong chốc lát tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Sư gia đã kịp phản ứng, tất phải giết người liền tại trước mắt, nghĩ nhiều nữa cũng không làm nên chuyện gì, hôm nay giết Hứa Bất Lệnh còn có thể lấy mạng đổi mạng, nếu là không giết chết, Lý gia coi như toàn xong rồi. Giết hắn, hết thảy bạc đều là các ngươi. Sư gia liên thanh thúc giục, hai tên đao khách vốn là Lý gia môn khách, lần này ám sát Hứa Bất Lệnh cũng là người dẫn đầu, nhìn thấy chính chủ liền ở chỗ này, không có nửa phần do dự liền hướng Hứa Bất Lệnh bao bọc mà đi. Soạn. Đinh đinh. Kim thiết giao kích thanh âm không ngừng, đại đường bên trong tuân ra điểm điểm hỏa tinh. Nô Ưu ở bên trong giang hồ khách, vốn dĩ ôm không xong chạy mau dự định, nhưng đối phương đã động thủ, lúc này chạy trốn không kịp tình huống hạ, không chút do dự liền gia nhập hỗn chiến. Hai tên không biết tên giang hồ khách bởi vì huynh đệ bị giết, lúc này đều tại nổi giận trước mắt, tay bên trong cầm đồng truy cùng phát đao điên cuồng hướng Hứa Bất Lệnh trên người đập chém. Hứa Bất Lệnh tay bên trong cầm sáng như tuyết trường kiếm một mình đối mặt hai người liên thủ hợp kích, cầm bắt giác truy giang hồ khách lấy khai sơn chi thế đánh tới hướng Hứa Bất Lệnh đầu, buộc Hứa Bất Lệnh nhấc kiếm đón đỡ hoặc là rút lui về phía sau. Cầm phát đao hán tử khiến cho là nằm đao, trực tiếp xoay người lăn trên mặt đất một vòng, lưới đao gỡ xuống ba đường chém hai chân làm Hứa Bất Lệnh khó có thể ổn định hạ bàn. Kiếm đi nhẹ nhàng, gặp gỡ trọng truy đại đao, hơn phân nửa khó có thể chính diện chống đỡ. Tại trang đều là hảo thủ, tìm kiếm cơ hội căn bản không cần người khác nhắc nhở. Lý ra hai tên đao khách không buông tha cơ hội trời cho này, trực tiếp liền phóng tới Hứa Bất Lệnh phía sau, phá hỏng hết thể đường ra, tranh thủ một lần hợp kích hạ chém giết Hứa Bất Lệnh. A. Cầm bắt giác đồng truy hán tử toàn thân tương cục, luân tròn đại truy đập xuống, lực đạo chi đại khủng sợ bia đá cũng có thể tạm cái vỡ nát. Hứa Bất Lệnh một mình một kiếm có vẻ hơi thế đơn lực bạc, đứng dậy Ninh Thanh Dạ vốn di chuẩn bị đi giúp rơi vào hạ phong Trung Ly Sở Sở. Dư Quang nhìn thấy Hứa Bất Lệnh thân hãm tử cảnh liền ám đạo không ổn, không chút do dự liền rút kiếm đâm về hai tên Lý phủ đào khách. Chỉ là một giây sau, ánh mắt lăng lệ Ninh Thanh Dạ ánh mắt liền ngây người hạ. Chỉ thấy bắt giác đồng truy ngang nhiên nện xuống, Hứa Bất Lệnh liền trốn tránh đều không có, trơ mắt nhìn đồng truy mau đập đến đỉnh đầu thời điểm, phát ra một tiếng bành trầm đục, đại sảnh bằng đá sàn nhà nháy mắt bên trong rạn nước. Dương mắt nhìn lại, đã thấy Hứa Bất Lệnh nâng lên tay trái, trực tiếp bắt lấy nện xuống tới truy. Cầm đồng truy giang hồ khách như là một truy đập tại kình thiên cự một phía trên, tay bên trong trọng truy im bặt mà dừng lại khó tồn vào nửa phần, đối phương lại ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút, mắt bên trong không khỏi lộ ra hoảng sợ. Soạt. Kiếm quang lóe lên phía dưới, hai đầu cánh tay liền thoát ly thân thể. Trên mặt đất cầm phác đao giang hồ khách vốn định nhấc đao để huynh đệ đón đỡ, chỉ là tay bên trong đi theo nhiều năm phác đao lại không nâng lên. Vô ý thức túi đầu, liền nhìn thấy phác đao bị người dùng giày dẫm trên mặt đất. Liều mạng tranh đấu thời điểm, ánh mắt theo trên người đối thủ rời thế nhưng là tối kỵ. Chính là này ánh mắt rời xuống nháy mắt bên trong, giang hồ khách đã ám đạo không ổn, nghĩ muốn ném đao rút lui về phía sau, nhưng như cũ không kịp. Phát đao giang hồ khách ánh mắt mới vừa tiếp xúc kia đôi màu trắng trứng loa, cổ chính là mắt lạnh, tiếp theo tầm mắt bay lên không, thiên địa xoay tròn, phía dưới hỗn loạn chiến trường cùng đại sảnh mái vòm giao thế hiện ra, rơi xuống đất thời điểm, lần đầu tiên trong đời thấy được chính mình phía sau lưng. Cột máu chưa từng đầu thân thể bên trên phóng lên tận trời. A. Tiêu thê lương thảm thiết bên trong, tay cụt giang hồ khách về sau rút lui đồng thời hét thảm một tiếng, nhưng lại bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua cổ họng, biến thành lọt gió gầm nhẹ. Hứa Bất Lệnh dày ngồi trên mặt đất mánh quét, dẫm ngồi trên mặt đất phác đao liền hóa thành cởi dây cung mũi tên, bay về phía đại sảnh một bên. Phía sau hai cái đao khách vừa mới cẩn thận, nhìn thấy hai tên giang hồ khách bị thuấn sát tại chỗ, mắt bên trong đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bây giờ căn bản không có suy nghĩ cơ hội, chỉ có thể kiên trì xuất đao, nên muốn quay người đánh tới Hứa Bất Lệnh cùng chi viện mà tới Ninh Thanh Dạng. 7. Câu điểm phiếu đề cử nha, vùng vây dây chết một chút, không biết tuần đẩy có thể hơn và không, Gutter, IT. Bản chương xong. Chương 51, hai bay vạ gió. So với Hứa Bất Lệnh cùng Ninh Thanh Dạ giết gà, Hồ Duyên Kiệt cùng Trung Ly Sở Sở rõ ràng phải xui xẻo nhiều. Nô Yêu cùng Tiết Nghĩa là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, lần này triệu tập sát thủ Lý Gia yêu cầu cực cao, Trần Tứ Gia đại phí Chu Trương làm nên Xuân Lâu Đông Gia hỗ trợ liên hệ, mới tìm đến rồi huynh đệ hai người, so kia ba tên giang hồ khách lão luyện hơn nhiều. Hồ Duyên Kiệt cùng Trung Ly Sở Sở tại vũng bùn giang hồ có chút thanh danh không giả, nhưng trung quy là thế hệ trẻ tuổi, kinh nghiệm võ nghệ cũng không bằng Ngô Ưu Tiết Nghĩa. Trung Ly Sở Sở tên lóng mắt xanh bọ cạp, chỉ giỏi về ám sát dùng độc, chính diện đơn đấu càng là hữu tâm vô lực. Lúc này Tiết Nghĩa hai mảnh thiết thương đã kết khép lại thành một cây trượng hai trường thương, tại như vậy lớn sảnh đường bên trong một cái quét ngang, trực tiếp đập vỡ Trung Ly Sở Sở ngồi xuống ghế bành. Ngô Ưu thân hình đằng không mà lên, trong tay trường kiếm giống như hắc xà, trong im lặng đâm về Hồ Duyên Kiệt thiết hầu. Hồ Duyên Kiệt ra tay trước, loan đao nghiêng nghiêng gọt hướng Ngô Du cổ, cử chỉ nửa đường mũi kiếm đã đến trước mắt hắn, dọa đến hắn là lông tóc dựng đứng, vội vã nghiêng đầu trốn tránh. Trung Ly Sở Sở tay bên trong dao găm căn bản là không có cách chống lại Tiết Nghĩa thiết thương, chỉ có thể chằn chọc xê dịch trốn tránh, mấy chương ghế bành vỡ vụn khoảng cách, nhìn thấy Hồ Duyên Kiệt khó có thể chống đỡ, tay bên trong mấy cái độc châm liền ném ra ngoài, đâm về Ngô Ưu sau gáy ý đồ hỗ trợ. Hào hào. Rất nhỏ âm thanh xé gió tại tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng đại đường bên trong bé không thể nghe. Tiết Nghĩa hô lên một tiếng, cẩn thận. Ngô Ưu bên thai khẽ nhúc nhích, tay phải trường kiếm tại Hồ Duyên Kiệt bả vai bên trên cọ sát ra một đầu miệng máu, tay trái tay háo bại manh quăng, đúng là đem bay tới độc châm cuốn vào trong đó, tiếp theo về sau bung ra, ba cây độc châm liền đường cũ trở về, bằng tốc độ kinh người bắn về phía Trung Ly Sở Sở. Trung Ly Sở Sở không nghĩ tới đối thủ cường hoành đến tận đây, Tiết Nghĩa thiết thương đã đâm tới, muốn hai cái đều tránh hiển nhiên không có khả năng, độc châm của mình có giải dược, chỉ có thể không để ý bay tới độc châm, mạnh mẽ dùng dao găm rời ra đâm tới thiết thương. A. Tiết Nghĩa mắt lộ ra hung quang, đối mặt Trung Ly Sở Sở như vậy chim non, muốn giết đều không cần toàn lực, chỉ là dao găm chỗ nào chống đỡ được hắn tay bên trong thiết thương, gầm nhẹ một tiếng liền đẩy ra dao găm, đem đầu thương đâm hướng Trung Ly Sở Sở ngực. Trung Ly Sở Sở né tránh không kịp, Hồ Duyên Kiệt tự thân khó đảm bảo, mắt thấy liền muốn mất mạng cùng đây, mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cái phác đao mang theo dọa người phá phong tay bay tới, chém thẳng vào cầm thương mãnh liệt đâm Tiết Nghĩa. Lưỡi đao lượn vòng như máy xay gió phiến lá, lực đạo rất lớn, nếu là bổ chúng tất nhiên đầu một nơi thần một nẻo. Tiết Nghĩa lạnh cả tim, không có quay đầu liền nâng lên thiết thương ngăn trở bên cạnh. Keng. Chấn lỗ thai run lên giòn vang xuất hiện tại đại đường bên trong. Tiết Nghĩa vốn là vội vàng nhấc thương đón đỡ, tay bên trong đại lực chuyển đến, cả người bị đụng hướng mặt bên lảo đảo hai bước, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Xoạt xoạt. Độc châm vào thịt nhẹ vang lên truyền ra. Theo Tiết Nghĩa phía sau bắn về phía Trung Ly Sở Sở ba cây độc châm, bởi vì Tiết Nghĩa bị đập lệch vị trí nguyên nhân, vừa vặn đâm vào Tiết Nghĩa phía sau lưng đầu vai. Lão nhị. Ngô Ưu sắc mặt đại biến, một chân đá văng Hồ Duyên Kiệt về sau, vội vàng thu kiếm quay người phóng tới Tiết Nghĩa. Trung Ly Sở Sở thừa cơ thối lui đến vách tường gần đây, thấy thế là vui mừng, giọng dịu dàng một câu, trước hết giết hắn. Về sau, độc châm phi đao liền hướng hai người thân bên trên ném loạn. Hứa Bất Lệnh cùng Ninh Thanh Dạ liên thủ đánh chết hai cái đao khách, quay người liền xông về Ngô Ưu Tiết Nghĩa. Tiết Nghĩa đầu vai bên trong trầm, cơ bắp cứng ngắc cấp tốc mất đi chi giác, vung thương liên tục ngăn phi đao độc trầm, toàn lực hướng về cửa sổ chạy vội. Ngô Ưu không dám ham chiến, một phát bắt được Tiết Nghĩa cánh tay liền muốn mang theo huynh đệ thoát đi. Chỉ tiếc, nhân nghĩa đường chưa phòng thai vách mạch rừng, cửa sổ đều là phong kín, chỉ có một cái đại môn cung cấp người ra vào. Hai đánh bốn còn mang theo cái hành động bị ngăn trở thương binh. Nghị muốn đi đến đại môn phía trước cũng không dễ dàng. 6. Nguyên Tiêu Chi Dạ, nhân nghĩa đường gần đây đường phố bên trong, tay bên trong cầm binh khí võ quán đệ tử qua lại tuần tra. Trần Tứ Gia hai tay hợp lại tay háo đứng tại ngõ nhỏ bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn. Dương cầm ngang ấm tử xa nhấp một ngụm trà nước, quay đầu nhìn về phía nhân nghĩa đường phương hướng, có chút hiếu kỳ. Ngô Ưu, Tiết Nghĩa, Ninh Thanh Dạ, Hồ Gia ba huynh đệ, tìm nhiều cao thủ như vậy, sẽ không thật muốn giết thánh thượng a? Trần Tứ Gia thở dài, chơi ta này hành, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không hỏi, nên nói mà nói, không nên nói không nói. Nếu thật là giết đương kim thánh thượng, chỉ có thể coi là ta không may, chỉ bằng này mấy cái mặt hàng, cửa cung còn không thể nào vào được. Dương Bình không thể phủ nhận, nhìn qua lại tuần tra đệ tử, đang muốn tâm sự mười võ khôi chuyện, bên tai bỗng nhiên giật giật. Xa xa xa. Bé không thể nghe tiếng bước chân từ nơi không xa vang lên, bốn phương tám hướng đều có. Dương Bình biến sắc, mấy cái thính lực không tồi đệ tử cũng đã nhận ra, giơ tay lên bên trong binh khí. Trần Tứ Gia lông mày nhíu chặt giơ tay lên. An tâm chớ vội. Dương Bình cẩn thận quan sát chung quanh, giơ tay lên một cái làm đệ tử bỏ binh khí xuống, tiếp theo chính là một đạo hùng hậu tiếng nói từ phía sau vang lên. Trần Tứ Gia ngược lại là khách khí. Dương Bình thản Trần Tứ Gia quay đầu, đột nhiên phát hiện sau lưng trên tường rào, chẳng biết lúc nào đứng 12 tên lang vệ, đều huyền đồng bài, trong đó một tên là Thiên Uy doanh thủ lĩnh Trương Đình Báo. 12 người không nhúc nhích tí nào, thân mang lang vệ áo đen lưng đeo nhạn linh đao, tựa như cùng đống nhiên xuất hiện 12 vị vô thường. Nhìn thấy đội 4 thiên tự doanh lang vệ bỗng nhiên đến thăm, xung quanh võ quán đệ tử vội vàng buông xuống binh khí. Dương Bình cũng thu hồi cảnh giác vẻ mặt, hóa thành sợ hãi, vội vàng chắp tay ôm quyền. Tham kiến Trương soái. Trần Tứ Gia thì sắc mặt trầm xuống, có chút do dự. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân theo cửa ngõ truyền đến, Trần Tứ Gia tưởng rằng Tập Trinh Ti chủ quan cũng tới, sắc mặt càng phát ra thận trọng. Nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một cái tiểu cô nương thở hồng hộc chạy tới, tay bên trên xách theo cái giỏ trúc, bên trong chứa đủ mọi màu sắc hoa đăng, đi mấy bước liền chống nạnh nghỉ khẩu khí. Võ quán đệ tử không hiểu ra sao, còn tưởng rằng là trên đường bán đèn bán hàng rong xung loạn, đưa tay chuẩn bị xua đuổi. Tiểu cô nương kia lại là từ ngực bên trong lấy ra khối vàng nóng bảng hiệu, vừa đi một bên lắc. Ta cũng vậy lang vệ. Võ quán đệ tử đầy mắt mờ mịt, ngõ nhỏ bên trong không khí khẩn trương, đông nhiên thì trách dị. Thiên Uy doanh thủ lĩnh Trương Đình Báo lông mày nhíu chặt, thật vất vả bày ra tới khí thế không còn sót lại chút gì, liền từ trên tường rào nhảy xuống tới, tay đệ nhạn linh đao đi đến Trần Tứ Gia trước mặt, nhìn một chút phía sau kiến trúc. Đang làm việc. Trần Tứ Gia tươi cười có chút cứng ngắc, đánh giá đứng tại ngõ nhỏ bên trong 13 danh thiên tự doanh lang vệ, chắp tay nói. Trương soái, quy củ ngài hiểu, đừng làm khó dễ tiểu. Trương Đình Báo tay đệ nhạn linh đao ở trên cao nhìn xuống, quét hai người vài lần. Trương An Thành là dưới chân thiên tử, quy củ chỉ có triều đình có thể nói, trên giang hồ quy củ, đừng hướng lao tử trên người bộ. Trần Tứ Gia khẽ nhíu mày, không có nhường đường, hổ đài nhai là triều đình chia cho võ hạnh, từ 12 vị quán chủ còn hạt, cho tới bây giờ an phận thủ thường. Trương Đình Báo hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt, ánh mắt lạnh dần, lao tử cũng là hôn võ hạnh, nếu không chúng ta thuộc hạ thấy thật chiêu. Bản chương xong. Chương 52, chạy tứ tán. Dương Bình thấy khẩu khí không đúng, vội vàng cười làm lành, Trương soái, chúng tiểu nhân bất quá hôn phần cơm, ngài nếu là tra án trực tiếp điểm cái danh, nào đó chờ đem người đưa cho ngài đi nha môn, tuyệt không bao che thiên vị. Trương Đình Báo nhíu nhíu mày, nếu là bắt cấp phi tặc cũng được, giả mạo sứ thần liên quan đến hai nước quan hệ ngoại giao, có thể là địch quốc gián điệp đang trao đổi tin tức, bằng không thì cũng không có khả năng ra tới như vậy nhiều lang vệ đi theo cha, theo dõi Hô Duyên Kiệt đến rồi nhân nghĩa đường, mục đích là cái gì khẳng định phải tra rõ ràng. Ý niệm tới đây, Trương Đình Báo liền giơ tay lên một cái, làm lang vệ cưỡng ép đi vào tuần tra. Trần Tứ Gia cùng Dương Bình chuyển biến tốt nói không thành, cũng không nói thêm lời, đem lang vệ bỏ vào nhân nghĩa đường, hai người cả đời danh vọng coi như hủy sạch. Lập tức chỉ có thể chuẩn bị cứng rắn chống đỡ, cùng lang vệ giao thủ tất nhiên kinh động khách bên trong, về phần có thể hay không chạy trốn liền xem bọn họ tạo hóa, quy củ chính là như thế, ra tới đi giang hồ, đều là đem mệnh buộc tại dây lưng quần thượng. Mà liền tại lang vệ chuẩn bị động thủ cưỡng ép xông mở ngăn cản thời điểm, phía sau kiến trúc đông nhiên chuyển ra ken bốn một tiếng vang thật lớn. Tại trang đều là quân nhân, nghe ra là đồ sắt va chạm phát ra thanh âm, lực đạo rất lớn, rõ ràng là phát sinh xung đột. Trần Tứ Gia biến sắc, quay đầu nhìn về phía nhân nghĩa đường, hiển nhiên không rõ không cựu không oán ba đội người, như thế nào đông nhiên liền đánh lên. Trương Đình Báo cũng có chút không hiểu ra sao, vung lỏng ra nhạn linh đao trôi đao, hừ một tiếng. Như thế nào? Các ngươi cũng học Bạch Mã Trang, làm trong lồng tử đấu. Trần Tứ Gia có chút do dự, dựa theo quy củ, nhân nghĩa đường bên trong sự tình nói xong trước đó, ai cũng không thể tới gần dự thính. Nếu là có người làm loạn, tất nhiên bị bên ngoài hơn trăm người đánh giết, trước kia chưa hề phát sinh qua loại này sự tình. Trương Đình Báo giơ tay lên một cái, liền vòng qua Trần Tứ Gia, mang theo lang vệ tiến vào ngõ nhỏ. Trúc Mãn Chi có chút sợ hãi, vốn định đứng ở bên ngoài chờ, nhưng chung quanh đều là võ quán người, đứng ở chỗ này giống như không thích hợp. Chỉ có thể xách theo giỏ đi tại lang vệ phía sau cùng, làm ra sự tình không ổn quay đầu liền chạy tư thế. Giết! Lão nhị! Trương Đình Báo bước nhanh tiến lên, chưa đi đến gần đây, bên trong tiếng chém giết liền truyền vào thai bên trong, hắn lúc này lang tiếng nói. Lang vệ làm việc, người nào ở kinh thành tư đấu? Lời nói vừa ra, đại môn đóng chặt nhân nghĩa đường rõ ràng an tĩnh hạ. Trương Đình Báo còn tưởng rằng bên trong giang hồ khách biết cân lượng, vung xuống binh khí chờ đợi tuần tra, liền hướng phía trước đi vài bước, nào nghĩ tới còn chưa đi tới cửa, hai phiến đại môn liền ầm vang sụp đổ, một cái sách theo thiết thương tráng hán đụng ra tới, nhảy lên thật cao chính là nhất thương đánh tới hướng Trương Đình Báo, tức giận nói: "Đi." Lời này tự nhiên không phải cấp Trương Đình Báo gọi. Theo tháp sắt hán tử xô ra đến, theo sát phía sau một vệt bóng đen, giống như quỷ mị thượng nóc phòng, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Trương Đình Báo bên hông nhạn linh đao sang sảng ra khỏi vỏ, ngăn trở nện xuống tới thiết thương, cả người bị đập liền lùi lại ba bước, ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới phòng bên trong giang hồ khách hung hãn như vậy. Nhân nghĩa đường bên ngoài rút đao thân liên tiếp, hết thảy lang vệ cùng nhau tiến lên tiếp địch. Mà sụp đổ cửa lớn chỗ, lại có bốn người vọt ra, đồng dạng che mặt mang theo mũ rộng vành làm người giang hồ trang điểm. Hơn 10 tên lang vệ không dám khinh thường, lúc này đem chủ lực đặt ở bốn người trên thân. Tiết Nghĩa nhất thương bức lui Trương Đình Báo sau nhổ ngụm máu đen, đáp lấy lang vệ chia binh khe hở, điên dại quét ra người phía trước mấy người, liền hướng về tường viện chạy như điên, hướng về Ngô Ưu tương phản phương hướng thoát đi. Bốn tên lang vệ chia binh đuổi theo chạy trốn Ngô Ưu cùng Tiết Nghĩa, những người khác cầm đao phóng tới còn lại bốn người. Đúng lúc này, mới nhất lao ra trong bốn người, cầm đầu một cái nam tử cầm kiếm, đem lưỡi kiếm chỉ hướng tặc nhân chạy trốn phương hướng. Đuổi theo, không được phóng chạy một cái. Thanh âm trầm ổn, mang theo vài phần ở lâu thượng vị không thể nghi ngờ. Lang vệ hiển nhiên không ngờ tới tình huống này, thật là có hai người kỷ luật nghiêm minh xoay người, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, xách theo đao trợn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là, con mẹ nó ngươi ai vậy? Biểu tình. Đi theo phía sau nhất Trúc Mãn Chi, nghe tiếng hai mắt tỏa sáng, vội vội vàng vàng chạy lên đi đưa tay. Dừng tay, tất cả dừng tay. Là người một nhà. Lang vệ nghe thấy lời này dừng bước, hiển nhiên có chút không hiểu ra sao. Hứa Bất Lệnh mới nhớ tới che mặt, đưa tay đem khăn che mặt kéo xuống, một lần nữa phân phó nói, có người dự mưu hành thích ta, đuổi theo. Dứt lời nhìn về phía Ninh Thanh Dạ, các ngươi cũng đi truy. Ninh Thanh Dạ cùng Trung Ly Sở Sở đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nghe thấy lời này không có nửa điểm do dự, liền từng người nhảy lên tường viện rời đi nhân nghĩa đường. Trương Đình Báo làm Thiên Uy doanh thủ lĩnh, tự nhiên nhận ra Hứa Bất Lệnh, tưởng rằng vương phủ hộ vệ không ngăn trở, hạ lệnh làm lang vệ đuổi theo chạy trốn hai tên tặc tử về sau, tiến lên túi người thi lễ. Tham kiến thế tử, ân. Ngài vì sao tại này bên trong? Hứa Bất Lệnh kỳ thật cũng muốn biết chính mình vì cái gì ở chỗ này, hắn đến hiện tại đều không nghĩ thông suốt đi theo Ninh Thanh Dạ ra tới khách giang hồ, làm sao lại đem việc tiếp vào chính mình trên đầu. Bất quá có người dự mưu hành thích hắn là sự thật, trước tiên phát hiện dù sao cũng tốt hơn bị âm một đao. Hứa Bất Lệnh xách theo nhỏ máu trường kiếm, ngực hàn độc đã bắt đầu phản vệ, lập tức cũng không tiếp tục áp chế, kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó trực tiếp hướng phía trước ngã xuống. A. Trúc Mãn Chi vốn dĩ đầy mắt kích động, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh té xỉu nhưng dọa sợ, vội vội vàng vàng tiến lên ôm lấy Hứa Bất Lệnh, cố hết sức chống được thân thể lảo đảo muốn ngã. Trương Đình Báo còn lại là sắc mặt bất biến, hắn dẫn người ra tới tra cái vụ án nhỏ, nếu là đụng vào Túc Vương thế tử chết ở trước mắt, 100% bị kéo đi chôn cùng. Lập tức chửi mẹ tâm đều có, từ bên hông lấy ra đưa tin yên hỏa kéo vang về sau, luống cuống tay chân tiến lên hỗ trợ đỡ lấy Hứa Bất Lệnh, quay đầu tức giận nói: "Các ngươi dám mưu đồ bí mật ám sát phiên vương chi tử?" 3. Đưa tin yên hỏa giữa không trung nổ vang. Trần Tứ Gia gặp qua Hứa Bất Lệnh một mặt, nghe nói Lý Gia âm thầm triệu tập sát thủ đối phó chính là Túc Vương thế tử, lập tức mặt xám như cho. Hắn biết được Lý Gia muốn động tuyệt đối là cái lợi hại nhân vật, lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại tình trạng này, chém đầu cả nhà tội danh, Lý Gia là điên rồi. Dương Bình trực tiếp quỳ trên mặt đất, gấp giọng nói: "Trương soái, tiểu nhân chỉ là theo quy củ làm việc, không biết rõ tình hình, còn thỉnh mở một mặt lưới." Hứa Bất Lệnh sắc mặt bầm đen tựa ở Trúc Mãn Chi trên người, giơ tay lên một cái ngăn lại vấn trách Trương Đình Báo. Bởi vì Trần Tứ Gia biết Ninh Thanh Dạ nội tình, một chảo tuyệt đối dẫn ra củ cải mang ra bùn, liền mở miệng nói: "Bọn họ không biết rõ tình hình, mua hung người còn tại đường bên trong, đi thăm dò." Trần Tứ Gia đầu óc linh hoạt, nghe vậy liền hiểu ý Lý Gia khẳng định che không được, giang hồ quy củ lại lớn, cũng không có cả nhà tính mạng quan trọng, vội vàng giơ tay lên nói: "Tiểu trước đó không biết rõ tình hình, là Khôi Thọ Nhai Lý Gia triệu tập người, tiểu chỉ cho là áp tiêu sinh ý, còn thỉnh thế tử mở một mặt lưới." Trương Đình Báo nghe vậy sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói: "Trung Dũng Hầu sao dám đối với Túc Vương hạ thủ, ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng. Tiểu nếu có nói ngoa, nguyện chịu thiên đao vạn quả chi hình." Bản chương xong. Chương 53, Đại Ác Nhân. Kẹt 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 kẹt. Bánh xe ép qua vương vước mặt đường, mười mấy tên lang vệ hộ vệ tại xung quanh. Trong xe ngựa mang theo chút mùi thuốc, Hứa Bất Lệnh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên xe ngựa, đầu bên trên thoa khăn nóng, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Theo nhân nghĩa đường ra ngoài sau, Hứa Bất Lệnh liền trực tiếp hai mắt vừa nhắm té xỉu, chuyện còn lại toàn ném cho triều đình đi xử lý. Thập Trinh Ti làm ngành tình báo, truyền lại tin tức tốc độ rất nhanh. Tại xung quanh lang vệ quan binh đến lúc sau, tin tức lợi dụng cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn thành. Khôi Thọ Nhai Lý Gia âm thầm mua hung hành thích Túc Vương Thế Tử, Túc Vương Thế Tử biết được tin tức truy tra, tại hổ đài nhai nhân nghĩa lầu bên trong cùng giờ phút này giao thủ, thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Tin tức này có bao kinh người không cần nói cũng biết. Năm trước mùa đông Hứa Bất Lệnh vào kinh, tại Vị Hà một vùng gặp được ám sát mất tích, Túc Vương biết được tin tức về sau, lấy thay quân làm lý do tại Hạt Cảnh nội sẵn sàng ra trận, đem Tây Bắc quân đội hướng phía đông nam điều động. Lưu Bình Dương trưởng tử Lưu Trường An thống soái Tây quân, lúc ấy gần nửa tháng không dám cởi áo giáp. Cũng may cuối cùng lão Tiêu có Hứa Bất Lệnh xuất hiện tại Trường An thành bên ngoài, mặc dù chúng độc nhưng lông tóc không tổn hao gì, chuyện này mới bình ổn lại. Hôm nay chuyện này mặc dù không năm trước như vậy mạo hiểm, nhưng Hứa Bất Lệnh ở tại hoàng đế mí mắt phía dưới còn có thể bị người ám sát người vẫn là đối với Tống thị trung thành cảnh cảnh Lý gia, cũng không như thế nào hảo giải thích. Cơ hồ ngay tại nhân nghĩa đường tử đấu sau nửa canh giờ, tin tức đã truyền đến ngự thư phòng. Mà Lý Bảo Nghĩa phản ứng cũng nhanh, tại hổ đài nhai phát sinh rối loạn thời điểm, liền đem một cái thứ tử sách ra tới, chạy đến bên ngoài cửa cung quỳ xuống, khóc không thành tiếng thỉnh tội, nói là Lý Thiên Lục bỏ mình, thứ tử trong lòng bi phẫn, dấu diếm hắn làm xuống bực này đại nghịch bất đạo chuyện. Là cá nhân đều biết Lý Bảo Nghĩa tại nói bậy, một cái 14-15 tuổi thứ tử, nơi nào có này can đảm mua hung giết người. Lý Thiên Lục là Lý Bảo Nghĩa ái tử, chỉ có Lý Bảo Nghĩa sẽ làm ra chuyện này. Bất quá Lý gia mấy đời người đều đối với Tống thị trung thành cảnh cảnh, tiên tổ còn vì hiếu tông xả thân chịu chết, vì nhi tử báo thù cũng coi như chuyện gia có người, Hứa Bất Lệnh không chết, giết khẳng định không thích hợp. Cũng không giết, Túc Vương khẳng định không đáp ứng, đao đều nhắm ngay con trai hắn, hung thủ còn có thể sống nhảy nhảy loạn, nhân gia có thể yên tâm đi nhi tử đặt tại kinh thành đọc sách. Hứa Bất Lệnh sở dĩ lại là ho khan lại là té xịu đem chính mình làm thảm hề hề, chính là muốn nhìn một chút hoàng đế phản ứng. Chỉ cần hoàng đế đối với Lý gia xử trí có một tia một hào thiên vị, Túc Vương nói không chừng liền có thể mượn cơ hội đem hắn theo Trường An thành đón về. Bất quá cơ hội thực xa vời, nếu như vậy đơn giản liền có thể rời kinh, kia cũng quá trò đùa chút, đoán chừng cuối cùng vẫn là trọng phạt Lý gia, miễn cho Túc Vương thừa cơ làm khó dễ đem hắn tiếp đi. Dù sao Lý gia xuống tay với hắn không thể lưu, Hứa Bất Lệnh làm người bị hại, có thể tranh thủ trở về đất phong tốt nhất, không thể nói nhìn Lý gia chết cũng không mất mát gì. Hơn nữa giả bệnh còn có thể tránh thái hậu, tự nhiên là vui hưởng kỳ thành. Nam. Kẹt 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 kẹt. Xe ngựa là theo hổ đài nhai lâm thời tìm đến, không tính rộng lớn, tiến lên gian lung la lung lay có chút dị hưởng. Thân mang thoái hoa váy trúc mãn chi nằm ở bên cạnh, mắt to lệ vông vông, đem Hứa Bất Lệnh tay ôm vào trong ngực, không ngừng nhỏ giọng thầm thì. Hứa công tử người hiền tự có thiên tướng, khẳng định không có chuyện gì. Đáp ứng mang ta trở về Tây Lương, khẳng định nói được thì làm được. Trúc Mãn Chi không hiểu rõ tình huống, coi là Hứa Bất Lệnh là thật gặp chuyện bị đánh gần chết, trong lòng tự nhiên là vừa vội lại sợ. Nhưng nàng sẽ không y thuật, thân phận cũng không cao, ngoại trừ tại này bên trong bồi tiếp không còn cách nào khác. Nhất định không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì, lập tức tới ngay. Vương. Phủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trúc Mãn Chi chính khóc sức mướt nói lời nói, khuôn mặt đống nhiên cứng đờ, thanh âm ngừng lại. Vừa rồi. Vừa rồi như thế nào cảm giác bị nhéo một cái. Trúc Mãn Chi dương mi mắt, ngắm Hứa Bất Lệnh một chút, như cũ sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự. Túi đầu nhìn lại, ôm trắng trẻo sạch sẽ bàn tay dán tại nàng và táo bên trên, tay tương đối lớn duyên cớ, vừa vặn che lại bên phải. Trúc Mãn Chi mặt vụt đỏ lên, lúc này mới kịp phản ứng, muốn đem Hứa Bất Lệnh cánh tay đẩy ra, chỉ là ý niệm mới vừa nhuốm, lại nghĩ tới Hứa Bất Lệnh té xỉu. Hẳn là vô ý a. Rút gân cũng có khả năng. Trúc Mãn Chi mím môi, nhìn chung quanh vài lần. Toa xe nhỏ hẹp nguyên nhân không có người ngoài, liền cũng không có đẩy ra Hứa Bất Lệnh tay, chỉ là có chút đỏ mặt canh giữ ở bên cạnh không nói. Vốn định không đi chú ý này đó vô ý đụng vào, nhưng Hứa Bất Lệnh bàn tay hơi nóng, xuyên thấu qua và táo vải vóc, tựa hồ cũng có thể cảm giác được lòng bàn tay đường vân. Trúc Mãn Chi mặt càng phát ra đỏ lên, âm thầm nói thầm, không muốn đoán mò, Hứa công tử hôn mê bất tỉnh, hỗ trợ chiếu cô Hứa công tử, sao có thể suy nghĩ lung tung. Chỉ là nhắc tới còn không có đè xuống. Trên và táo tay lại động hạ, xoa nhẹ trầm về, tựa như vô ý động tác, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng. Vô cùng. Trúc Mãn Chi đậu khấu chi linh, lại tính tình tùy tiện, chưa hề nghĩ tới chuyện nam nữ, căn bản không có cách nào hình dung hiện tại là cái gì cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy nhịp tim rất nhanh, mặt bỏng dò người, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hứa
công tử.
Trúc Mãn Chi cố nén loạn thất bát tao ý nghĩ, ra vẻ chấn định kêu một tiếng. Hứa Bất Lệnh nửa chết nửa sống nằm, một bộ lúc nào cũng có thể tắt thở bộ dáng, nửa điểm phản ứng không có. Trúc Mãn Chi nháy nháy mắt, túi đầu nhìn về phía bị làm có chút thay đổi hình dạng và áo, âm thầm lắc đầu, khẳng định là vận công xảy ra sự cố. Hứa công tử như vậy chính phái cao lãnh người, như thế nào sẽ có không sạch sẽ ý nghĩ. Ý niệm tới đây, Trúc Mãn Chi hít vào một hơi, giả bộ như không thèm để ý này đó vô ý tiếp xúc, chỉ là vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, buồng xe bên trong liền nhiều một đạo lúc sốt ruột lúc chậm tiếng hít thở, cực lực áp lực. Trúc Mãn Chi mang theo vài phần linh khí khuôn mặt đỏ bừng, trên trán mang theo mồ hôi, môi dưới cơ hồ cắn nát, như cũ cô nén xem như cái gì đều không phát sinh. Chỉ là thân thể phản ứng không che giấu được, con người bên trong ngập nước, mỏng manh trên vạt áo có chút nô lên, vừa vặn ở vào Hứa Bất Lệnh giữa hai ngón tay.
Hứa
công tử. Trúc Mãn Chi lại kêu một tiếng, thấy không phản ứng, liền muốn bắt tay đẩy ra. Chỉ là này đẩy, thế nhưng không thôi động. Trúc Mãn Chi nhíu lên tiểu lông mày, hơi nghi hoặc một chút, chỉ là vừa mới thanh minh chút tâm thần, rất nhanh lại bị nhiễu loạn. Có chút khó mà chống đỡ được ghé vào giường nhỏ bên trên, giày thêu lẫn nhau ma sát, bàn tay theo bản năng muốn vươn hương váy, nhưng lại cố nén thu hồi lại. Ô, quá không bao lâu, Trúc Mãn Chi liền gánh không được, gắt gao nắm chặt Hứa Bất Lệnh tay áo, hô hấp càng ngày càng gấp rút, mắt thấy liền đến tan tác biên duyên. Sau đó, Hứa Bất Lệnh ngừng lại. Hả? Đầu óc choáng váng tiểu Mãn Chi, nhẹ nhàng hô hấp lấy, có chút mở mịt mở mắt, túi đầu liếc nhìn. Tay bất động. Ê! Hứa Bất Lệnh cau mày, lông mi run rẩy mấy lần, tựa như tỉnh không phải tỉnh. Trúc Mãn Chi cuối cùng kịp phản ứng, vội vội vàng vàng ngồi thẳng người, chỉ là trong lòng không trên không dưới cảm giác, làm đầu khấu chi linh thiếu nữ đấy mắt hiện ra mấy phần quái dị, có điểm giống là thất vọng, lại giống là mở mịt không hiểu. Ngực bên trong tay rút đi về, có chút vắng vẻ. Hứa Bất Lệnh đưa tay vuốt vuốt cái trán, chậm chạp mở mắt ra màn, có chút mê mang tả hữu đánh giá. Ê! Ta ở nơi đó. Thanh âm suy yếu vô lực. Trúc Mãn Chi sắc mặt đỏ thành một mảnh, dùng tay áo bãi xoa xoa mặt bên trên mồ hôi dịt, làm ra ngày xưa như vậy xinh xắn khả nhân tươi cười, ôn nhu nói. Hứa công tử, ngươi tỉnh rồi. Ừm. Hứa Bất Lệnh từ nhỏ giường bên trên ngồi dậy, biểu tình hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt thanh lãnh. Mãn Chi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ngủ bao lâu? Trương Đầu Nhi làm ta chiếu cố công tử. Ngủ không bao lâu, nhanh đến vương phủ. Trúc Mãn Chi có chút quấn bách trả lời một câu, liền đứng lên vô vô tiểu váy, theo bên cạnh cầm lấy màu đỏ thắm hồ lô rượu, cười tủm tỉm đưa cho Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh tại cửa sổ xe bên cạnh dựa vào, mở ra rượu bỏ vào rót một miệng lớn, ánh mắt tại Trúc Mãn Chi trên người đánh giá. Mãn Chi, ngươi mặt như thế nào đỏ lên? Phát sốt hay sao?
Không có.
Vùng xe bên trong hơi nóng. Trúc Mãn Chi ánh mắt trốn tránh đáp lại một câu, liền ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, xoa khai để tài nói. Hứa công tử thân thể không có sao chứ? Hứa Bất Lệnh làm ra mấy phần hữu tâm vô lực bộ dáng thở dài. Chịu đựng được, hàn độc đã đè xuống. Trúc Mãn Chi ồ một tiếng, có chút bận tâm đánh giá vài lần, nghĩ nghĩ, công tử hôm nay như thế nào tại nhân nghĩa đường? Ta cũng không biết, ở nhà không có chuyện làm, đi ra ngoài đi theo tiểu Ninh khách giang hồ tiếp việc, kết quả là nhận được chính mình trên đầu. Ngươi như thế nào cũng tới nhân nghĩa đường. Khi nói chuyện, Hứa Bất Lệnh đưa tay sửa sang lại Trúc Mãn Chi có chút loạn cổ áo, như là quan tâm muội muội huynh trưởng đồng dạng. Trúc Mãn Chi lúc này đã đem không trên không dưới cảm giác ép xuống, hì hì cười hạ, ta tra án, là một cái phiên bang sứ thần, vừa vặn theo tới nhân nghĩa đường. Đáng tiếc không tìm được, trong thi thể cũng không có, chỉ sợ sớm đã chạy. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, thật đúng là xảo a.
Ừm.
Trúc Mãn Chi chớp chớp mắt to, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác không có cách nào hướng về ngày trước như vậy hào phóng lên tới, vụng trộm suy nghĩ hồi lâu, cứng rắn tìm đề tài nói mỏ. Nghe nói triều đình muốn chọn 10 võ khôi, Hứa công tử hẳn là một trong số đó a. Hứa Bất Lệnh nhíu môi, ra hiệu chính mình thân thể, ta đều như vậy, còn làm cái gì võ khôi, sau này hay nói đi. Công tử như vậy lợi hại, chờ độc giải khẳng định thiên hạ đệ nhất, đến lúc đó ta cấp công tử làm hộ vệ, ân. Đệ nhất thiên hạ hộ vệ, giống như nghe rất lợi hại. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, đối với thuyết pháp này ngược lại là thực tán đồng. Trước sau bất quá mấy câu, xe ngựa ngừng lại, túc đến vương phủ rồi, Lao Tiêu ở ngoài cửa chờ đợi. Trúc Mãn Chi đã sớm đứng ngồi không yên, cảm giác trong lòng rối bời, lúc này liền đứng dậy, khẽ vuốt cằm thi lễ. Đến chỗ rồi, ta đi về trước, Tiểu Ninh khẳng định làm cơm chờ ta đây, trở về muộn liền không có. đi thôi, qua mấy ngày đi tìm ngươi.
Ừm.
Công tử chú ý thân thể. Trúc Mãn Chi mặt lại đỏ lên hạ, không người ra xe ngựa, liền cùng lang vệ cùng nhau trở về, đi ra mấy bước còn quay đầu nhìn thoáng qua, lại túi đầu nhìn một chút. Bản chương xong. Chương 54, từ cũ, đón người mới đến. 21-88. Tính nhân duyên, tính cắt hung, gả cưới nạp thải, vào trạch chui từ dưới đất lên. Đêm đã khuya, đường nhỏ bên trên người đi đường thiếu chút, chỉ còn lại có đầy đường hoa đang lóe lên mông lung vi quang. Coi bói bàn nhỏ đằng sau, bím tóc sừng dê tiểu cô nương ngồi tại tương đối cao ghế bên trên, bắp chân huyền không đung đung đưa đưa đa váy, tay bên trên mức quả còn thừa lại một viên, như cũ giòn tan hô hào coi bói phòng giam. Hô một hồi, không có khách nhân tới cửa, tiểu đào hoa cúi đầu liếc nhìn, thỏi bạc dòng nhét vào trong ngực. Vừa rồi thỏi bạc dòng để lên bàn, chỉ là nương thân nói tiền tài không để ra ngoài, nàng chỉ có thể đặt tại ngực bên trong, bất quá vẫn là nhìn rất đẹp. Tiểu đào hoa nâng lên tay nhỏ mừng khấp khởi sờ một cái, tựa hồ lại có lực nhi, tiếp tục mở miệng kêu. Tính nhân duyên, tính cắt hung, gả cưới nạp thải, vào trạch chui từ dưới đất lên. Bên cạnh trên sạp hàng, bao lấy khăn trùm đầu phụ nhân ngồi tại ven đường, sạp hàng thượng ra thú bán đi mấy cái, còn thừa lại không ít. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, phụ nhân đem trải trên mặt đất bố thu vào, biến thành bao khỏa, sau đó nhìn qua người trên đường phố người tới hướng, tìm kiếm quen thuộc thân ảnh. Nương, phụ thân cùng bá bá như thế nào vẫn chưa trở lại. Ta kiếm một cái thỏi bạc dòng, bá bá khẳng định khen ta. Đang bận, một hồi liền trở về. Phụ nhân cười hạ, nghiêng đầu nhìn về không có một khắc an phận tiểu đào hoa. Tiểu đào hoa vận khí tốt, về sau liền học đoán mệnh, mỗi ngày kiếm một thỏi bạc dòng, cha mẹ cũng không cần khách giang hồ. Hi hi. Tiểu đào hoa lại sờ thỏi bạc dòng, nghĩ nghĩ, là cái kia ca ca tốt, đợi chút nữa cấp cho bá bá chào hỏi, ngày mai hảo hảo cấp đại ca ca tính một chút lúc nào thành thân. Nhân gia cảm thấy tiểu đào hoa thông minh, mới thưởng một thỏi bạc, ngày mai nơi nào sẽ lại tới. Tiểu đào hoa chớp chớp mắt to, xách theo váy thầm nói, sẽ, ta sẽ không đoán mệnh, không thể nhận đại ca ca bạc. Hắn cho tiền đặt cọc, ngày mai khẳng định sẽ tới, không phải ta liền đem thỏi bạc dòng trả lại hắn, bá bá nói cần nhờ bản lãnh kiếm bạc. Phụ nhân khẽ thở dài một tiếng, đưa tay sờ tiểu đào hoa đầu, một lần nữa nhìn về mặt đường. Không biết bao lâu về sau, trên đường đã không ai, tiểu đào hoa vẫn tại hô hào, tính nhân duyên, tính cắt hung. Gian hàng coi bói phía sau tường viện lật ra tới một bóng người, rơi xuống đất thời điểm lảo đảo hạ, hô hấp không quá ổn. Tiểu đào hoa tại ghế bên trên quay đầu, lập tức hai mắt tỏa sáng, giơ tay lên mới nói. Bá bá đã về rồi. Ôi chao. Ngoan. Thân mang đạo bào ngô yêu. Trường kiếm dùng miếng vải đen bao khỏa vác tại lưng bên trên, hơi có vẻ mặt tái nhợt thượng lộ ra mấy phần tươi cười, tiến lên nhấc lên túi sách trên đất khỏa, quay đầu nói khẽ. Thu quán đi, đi. Phụ nhân cứng đờ tại chỗ, không quay đầu lại, thân thể mắt trần có thể thấy run nhẹ nhẹ, trần chờ sơ qua, túi người ôm mừng khấp khởi tiểu nha đầu. Tiểu đào hoa ghé vào nương thân đầu vai, tả hữu khắp nơi đánh giá, bĩu môi nói. Phụ thân rồi. Nô yêu sách theo bao khỏa đi hướng đường đi, ôn nhu nói. Người cha đi ra ngoài làm ít chuyện, chúng ta đi trước, qua mấy ngày liền trở lại. Phụ nhân cắn chặt môi, hai mắt trong chốc lát tràn ngập tơ máu, nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng ôm nữ nhi, đi theo đi lại. Tiểu đào hoa nhìn ném ở bên đường đoán mệnh quán nhỏ, hơi nghi hoặc một chút nói. Bà bá, sạp hàng quên thu. Nô du xoa xoa cái chán lăn xuống mồ hôi, tươi cười thân hòa, sạp hàng từ bỏ. Ngươi không phải muốn đi Giang Nam xem hoa sen nhà, cùng đi Giang Nam, đến Giang Nam mua cái mới cái bản. À. Tiểu đào hoa chớp chớp mắt to, đầu liền giao cùng chống lúc lắc tựa như. Hậu thiên đi nha, chờ cha cùng nhau. Ngươi cha có thể muốn nhiều bận bịu mấy ngày, muốn đổi đường. Thế nhưng là. Tiểu đào hoa mím môi, trong ngực tìm tòi hạ, lấy ra cái thỏi bạc dòng. Hôm nay đáp ứng một cái đại ca ca, làm bá bá cho hắn đoán mệnh, bạc đều cho, ngày mai tới. Phụ nhân gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, vỗ vỗ khuê nữ phía sau lưng, lộ ra mấy phần mỉm cười. Cái kia đại ca ca là cái đại hiệp. Ngày mai không tới, bạc là thưởng cho ngươi. Không nha, đại ca ca khẳng định tới, bá bá không đoán mệnh lời nói, phải đem bạc trả lại hắn. Nô yêu cái mũi chảy ra huyết thủy, nâng lên tay háo lau, lại cười nói. Hôm nay tương đối sốt ruột, về sau có cơ hội trả lại cho hắn. A. Tiểu đào hoa ghé vào nương thân bả vai bên trên, nhìn cuối ngã tư đường, nắm bắt thỏi bạc dòng suy nghĩ thật lâu. Thế nhưng là đại ca ca ngày mai trở lại tới nha. Tìm không thấy ta. Sẽ nói ta lừa hắn.
Ừm.
Bà bá cho ngươi tính toán, về sau các ngươi có thể gặp được, đến lúc đó đem bạc trả cho đại ca ca chính là. Người giang hồ, giảng cứu cái khoai y ân cửu, ngươi không phải muốn học công phu sao, ba ba đến Giang Nam dạy ngươi. Chờ trưởng thành ngươi cũng là người giang hồ, hắn liền không trách ngươi. Nha. Gió đêm giả dích, ba người dần dần từng bước đi đến. 6. Đá xanh ngõ hẻm, Tôn gia cửa hàng bên ngoài đèn lồng tại trong gió đêm lung la lung lay, rượu phớn gọi hồn thượng vàng như đến chữ viết có chút mơ hồ không rõ. Tôn trưởng Kỳ đắp khăn mặt, đem ghế từng trương rời lên đến, ngã để lên bàn. Cuối cùng một trương ghế dài rời lên tới thời điểm, bên ngoài truyền đến soạt soạt bốn tiếng vang, là đồ sắt bàn đá xanh thượng phát ra thanh âm, thất tha thất thể. Tôn trưởng Kỳ ra cả đời quán rượu, thanh âm này nghe quá nhiều, cầm trong tay ghế dài một lần nữa buông xuống, đi đến tiểu quán bên ngoài liếc một cái. Lờ mờ không ánh sáng hẻm nhỏ bên trong, một cái tháp sắt hán tử chậm rãi đi lại, còn lưng eo, một cái thiết thương nâng ở mặt đất, lờ mờ có thể thấy được vết máu theo sáng như tuyết tiếng thương trượt xuống, tựa như cùng bút lông sói trong ngõ hẻm vẽ ra một đầu trường trường dây nhỏ. Thân mang màu đen áo bó sát hán tử, mũ rộng vành đã phá, tóc thai rối bời, trên người có rất nhiều vết đao, có sâu đủ thấy xương, huyết nhục lật ra ra tới, tán loạn sợi tóc hòa với huyết thủy dán tại mặt bên trên, cơ hồ thấy không rõ khuôn mặt. Tôn trưởng Kỳ đánh giá một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, trở lại tiểu quán bên trong, từ trong nhà lấy ra một vò rượu đến, đặt tại trong nước nóng ấm. Trưởng quỹ, tới bầu rượu. Khan khan thanh âm vang lên, cổ họng bên trong mang theo bọt máu. Tiết Nghĩa nâng nhỏ máu trường thương đi vào quán rượu. Tại chỉ có một đầu trên ghế dài bên cạnh ngồi xuống, trường trường nhẹ nhàng thở ra. Huyết thủy theo trên người các nơi nhỏ xuống, lại nhuộm đỏ lâu dài tháng dài xuống tới biến thành màu đen mặt đất. Tôn trưởng Kỳ khe khẽ thở dài, hơi chút suy nghĩ hạ. Nô láo nói. Tiết Nghĩa hô hấp nặng nề, đem thiết thương gỡ thành hai mảnh, chỉnh chỉnh tề tề để lên bàn, nghĩ nghĩ, cầm khối khăn lau, đem thiết thương vết máu lau sạch sẽ. Lão Nô khinh công tốt, mang theo ra đi. Ta lão Tiết đời này cũng không có gì lo lắng. Liền một ngụm rượu một cây thương không bỏ xuống được, cho nên đến chỗ ngươi. Thương lưu cho ai? Tìm cái người hữu duyên đi, nếu là lão nhân gia ngươi có thể sống đến ta khuê nữ tới, liền cho ta khuê nữ. Tốt nhất vẫn là đừng tới đây, này giang hồ à, nói đến cũng không có gì ý tứ, sớm biết nghe ngươi lão nhân gia, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, ha ha. Hiện tại xem ra vui không được nữa. Tôn lão đầu ngươi cấp câu lời thật tình, đến cùng có hay không cất giấu rượu ngon, có nói cho ta tới một ngụm. Liền thiếu đi cái tiếc nuối. Tôn trưởng Kỳ thở dài, đem ấm áp vỏ rượu lấy ra bát rượu đặt tại Tiết Nghĩa trước mặt bàn bên trên, mở ra rượu cái nắp, rót một chén. Có, mới vừa mở cửa hàng thời điểm nhưỡng đoạn ngọc tiêu, chính là không nhiều, uống một ngụm thiếu một khẩu, đều là cuối cùng mới bỏ được đến lấy ra. Cho nên trước kia còn có người cấp lấy tên, gọi đoạn đầu đài. Ha ha, đoạn đầu đài. Tên rất hay, hợp với tình hình. Tiết Nghĩa trà sát tràn đầy vết máu tay, bưng chén lên ngửi một cái. Đã lờ mờ ánh mắt lại thanh minh mấy phần, bưng chén lên tiến đến bên miệng, chính là ủng ngủ cùng ngủ uống một hơi cạn sạch. Ách, sảng khoái. Tiền thương thiếu, xuống tới hỏi ta muốn. Lạch cạch. Bát rượu rơi trên mặt đất rơi vỡ nát. Tiết Nghĩa đầu đập vào mặt bàn bên trên, hai tay vô lực rủ xuống. Tiểu quán bên trong an tĩnh lại, không tiếng thở nữa. Hai mảnh sáng như tuyết thiết thương bày ở mặt bàn bên trên, cái bóng bên ngoài đèn lồng mấy điểm vi quang. Tôn trưởng Kỳ nhìn mấy lần, thiết thương trên cán thương. Dùng lưỡi dao siêu siêu vẹo vẹo khắc đoá tiểu hoa đảo. Tôn trưởng Ký lắc đầu, đưa tay đem hai mảnh thiết thương cầm lên, đi hướng sau phòng, yếu ớt khẽ than thở một tiếng tiêu tán tại trong gió đêm. Vào giang hồ, thê ly tử tán là chuyện thường, đột tử đầu đường là kết thúc yên lành, có mấy người có thể đi đến. 4 chương 9.500 chữ, cũng coi như lại càng. Lại là dài rằng giặc một tuần đi qua, các đại lao hoàn toàn như trước đây ra sức, theo 28 tháng 4 mở sách đến hiện tại, vừa vặn 2 tháng. Cơ hồ theo mở sách ngày đầu tiên khởi ngay tại đổi mới trước kia ghi chép. Dù sao ta quyển sách đầu tiên hoàn thành mới 700 phiếu đề cử, cuốn thứ 2 40 vạn chữ lên khung 500 cất giữ, trước mắt cái thành tích này ta đã đủ hài lòng, đương nhiên, cũng hy vọng có thể viết khá hơn một ít, làm cùng nhiều người nhìn thấy. Viết đến nơi đây, cũng có một chút tiểu cảm nghĩ đi. Thế tử này quyển sách, kỳ thật đặt tại võ hiệp, huyền huyễn, tiên hiệp kỳ thật đều có thể, bởi vì này chủ yếu là chuyện xưa. Giả thiết chỉ cần hơi chút thay đổi một chút là được rồi, chuyện xưa vẫn là cái kia chuyện xưa. Tựa như cùng giới thiệu vắn tắt thượng câu nói kia, miếu đường ngươi lừa ta gạt, giang hồ yêu hận tình cừu, chợ búa sướng vui đau buồn, đơn giản là từng viên quân cờ, trên bàn cờ sâu chuỗi xen lẫn, bắn ra châm chút lửa ánh sáng. Cái này ánh lửa, liền chỉ chính là giữa người và người lẫn nhau giao hội dẫn phát ra một đám chuyện xưa. Sở dĩ lựa chọn đặt tại lịch sử phân loại, một là trước kia đều tại lịch sử phân loại viết. Đối với nơi này tương đối quen thuộc. Thứ hai lịch sử văn là thân thiết nhất hiện thực một cái phân loại, gần với đô thị hiện thực. Đặt tại lịch sử phân loại chỉ là làm chuyện xưa thoạt nhìn càng gần sát thực tế, làm mỗi cái nhân vật thoạt nhìn càng chân thực một ít. Về phần cuối cùng thành tích như thế nào, ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng, dù sao lại kém cũng không có khả năng so trước kia kém, chỉ cần là tại đi lên là được, này bản phát nhai còn có tiếp theo bản, thành tích không tốt chỉ có thể nói trình độ không đủ, nhưng trình độ có thể là từ từ mài giũa. Từ đầu tới đuôi chỉ có một đầu đánh giá sách ta đều có thể viết xong, huống chi bây giờ còn có hơn 10000 thư hữu đang ủng hộ. Một tuần mới đã đến lại bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra tuần này hẳn là có thể lên trống. Nói thật này 2 tháng nấu có chút khó chịu, lên khung sau cũng không cần quan tâm số lượng từ, đề cử, số liệu này đó, buồn đầu viết là được rồi. Về phần cụ thể lúc nào lên khung, được đến tin tức xác thật sau sẽ phát lên khung cảm nghĩ, trước đó, các vị đại lao thuận tay ném tấm phiếu đề cử ủng hộ một chút đi, cảm tạ. Bản chương xong. Chương 55, Tỏa Long Cổ. Hứa Bất Lệnh tại Nhân Nghĩa Đường gặp chuyện, mang đến phong ba tất nhiên không nhỏ, màn đêm buông xuống tập trình ti lang vệ liền dốc toàn bộ lực lượng, điều tra tản vào thành bên trong lịch tặc, các phường cũng bắt đầu giới nghiêm. Lúc qua 3 canh, toàn trường đã vắng vẻ không tiếng động, mặt đường thượng chỉ có lang vệ ngẫu nhiên cưỡi ngựa đi qua. Ninh Thanh Dạ mang theo Trung Ly Sở Sở 2 người ra Nhân Nghĩa Đường, không có khả năng thật đuổi theo giết Ngô Ưu Tiết Nghĩa, rời đi hổ đài nhai sau liền triệt hồi cải trang, về tới ẩn thân rách nát tiểu viện. 3 người tại không người viện lạc bên trong dừng bước. Hô Duyên Kiệt cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh về sau, mở miệng nói. Ninh cô nương, vừa rồi tới lang vệ bên trong, có một nữ nhân ngày hôm nay tại tiếp thượng bán hoa đèn, ta nhìn thấy qua một chút, tất nhiên là theo dõi ta mới tìm được Nhân Nghĩa Đường. Sứ thần chuyện đã lọt quang bị để mắt tới, Trường An không thể liền lưu, chỉ có thể giang hồ gặp lại. Về phần Ninh Thanh Dạ đem Hứa Bất Lệnh dẫn tới chuyện, Hô Duyên Kiệt cũng không có để. Mặc dù này cử hỏng rồi giang hồ quy củ, nhưng cũng nhiều thua thiệt như thế, hắn mới bảo vệ được một cái mạng. Nếu thật là không hiểu ra sao bị lừa đi giết Hứa Bất Lệnh, chỉ bằng hôm nay thấy, hắn có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Ninh Thanh Dạ đối với chuyện này cũng không để trong lòng, có người muốn giết Hứa Bất Lệnh, cũng không thể ngăn đón Hứa Bất Lệnh không cho động thủ, chỉ có thể trách Trần Tứ Gia vận khí không tốt, gặp được không đầu góc kim chủ. Ninh Thanh Dạ biết Hô Duyên Kiệt cùng Trung Ly Sở Sở giả mạo sứ thần chuyện, lập tức liền giơ tay lên nói. Ngày sau hành sự nhìn nghĩ lại cho kỹ, đi đường cẩn thận. Hô Duyên Kiệt ôm quyền đáp lễ. Liền con người bước nhanh phóng qua tường viện, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Ninh Thanh Dạ đưa ánh mắt rời về phía Trung Ly Sở Sở, thấy nàng không đi, hơi nghi hoặc một chút. Còn có việc. Trung Ly Sở Sở bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi nếu không phải Hứa Bất Lệnh giao chiến khoảng cách làm viện thủ, nàng đã bị thiết thương thọc cái xuyên thấu. Mặc dù vừa rồi lâm trận phản chiến là vì Hứa Bất Lệnh làm việc, nhưng một câu cảm tạ vẫn phải nói. Hơn nữa Trung Ly Sở Sở hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ trước đến nay con mắt cao hơn đỉnh. Cho tới bây giờ trướng mắt nam nhân, đặc biệt là trung nguyên vẻ nho nhã thư sinh. Nhưng lần trước tại tiểu lâu bên ngoài nhìn thoáng qua, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại cao không thể chạm cảm giác. Trước kia mặc kệ rất cao ngạo nam nhân, nhìn thấy nàng dung mạo sau đều sẽ thái độ đại biến, không đầu không đuôi bắt đầu xung xoe. Trung Ly Sở Sở mặc dù không lấy thế làm vui, nhưng giờ này khắc này, thật muốn nhìn một chút cái kia phong hoa tuyệt đại lại dẫn điểm bất cần đời trung nguyên vương ra, nhìn thấy nàng dung mạo sau sẽ như thế nào. Ninh cô nương. Ngươi vị bằng hữu nào, đợi chút nữa lại sẽ tới. Ninh Thanh Dạ dài nhỏ 2 hàng lông mày có chút nhíu lên. Hắn thân phận ngươi biết, hôm nay ra nhiều loạn lớn, không thời gian tới. Trung Ly Sở Sở xanh biết 2 tròng mắt bên trong hiện ra mấy phần đáng tiếc, đánh giá Ninh Thanh Dạ vài lần sau. Hỏi ngươi cái vấn đề có thể không? Nói. Kia vị tiểu vương gia, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tướng mạo, là cái gì phản ứng? Ninh Thanh Dạ thấy nàng hỏi tới cái này, có chút không rõ ràng cho lắm, hơi chút hồi tưởng hạ. Đuôi lông mày nhẹ trao lại. Nam nhân đều đồng dạng, có thể là phản ứng gì, hoa ngôn xảo ngữ không thảo hỉ. Bất quá, hắn cũng coi như thật tình đi, người vẫn là không tồi. Trung Ly Sở Sở giật mình, cũng bất quá như thế, xem ra cũng là thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi không được đường ăn chơi thiếu gia. Về sau thấy nàng, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm phản ứng đi. Ý niệm tới đây, Trung Ly Sở Sở lộ ra một mặt xinh đẹp mỉm cười, khoe miệng nhẹ cười, vốn muốn cùng hắn nhận thức một chút. Chỉ tiếc đêm nay che mặt lại tự nhiên đâm ngang, đi lần này, cũng không biết lúc nào tài năng giang hồ tạm biệt. Hắn không phải người giang hồ, người đời này đều không nhất định có thể gặp lại lần thứ 2. Lời nói có chút thẳng, bất quá đúng là lời nói thật. Đối với thực quyền phiên vương tới nói, giang hồ chỉ là cái tiểu vũng bùn, căn bản sẽ không sinh ra hứng thú. Mà Trung Ly Sở Sở như vậy ngoại quốc người giang hồ, đi vương phủ làm môn khách cũng không đủ tư cách, nào có cơ hội cùng Hứa Bất Lệnh tiếp xúc. Trung Ly Sở Sở cười khẽ một tiếng. Hơi chút suy nghĩ hạ, chỉ cần là người, đều sẽ nhớ ân tình. Ta nghe nói hắn đã trúng tỏa long cổ, có phải thật vậy hay không? Ninh Thanh Dạ ánh mắt ngưng lại, biểu tình lập tức thay đổi mấy phần, ngươi biết tỏa long cổ giải pháp. Ha ha ha. Trung Ly sở sở lấy hồng tụ che miệng, yêu kiểu cười vài tiếng, Ninh cô nương rất để ý kia tiểu vương gia a. Hắn đối với ta có ân cứu mạng, tự nhiên để ý ngươi nếu là biết được, cũng sẽ nhớ ngươi ân tình. Trung Ly sở sở chậm rãi đi đến dưới mái hiên, kéo trương ghế nhỏ ngồi xuống, tỏa long cổ xuất từ Nam Cương, vốn là bách trùng cốc bất truyền bí thuật, bên trong chết ngay lập tức cực kỳ bá đạo, trước kia tại danh khí rất lớn, không khuyết điểm truyền. Ninh Thanh Dạ tại đối diện ngồi xuống, thanh trường kiếm đặt tại hai đầu gối thượng, ta biết thất truyền, ngươi cũng đã biết như thế nào giải độc. Trung Ly sở sở lắc đầu, tỏa long cổ bá đạo liền bá đạo cổ độc ăn mòn toàn thân, căn bản không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể ôn dưỡng thân thể dùng rượu mạnh áp chế hàn độc, có lẽ có thể sống đến lão, nhưng đời này khẳng định là một phế nhân. Đối với tiểu vương gia tới nói, hẳn là đời này đều là người bình thường, hắn hẳn là chúng độc không sâu, nếu không không có khả năng sinh long hóa hổ, nhưng độc phát cũng là chuyện sớm hay muộn. Không có thuốc nào chữa được. Ninh Thanh Dạ sắc mặt nghiêm túc mấy phần, không có biện pháp nào. Trung Ly sở sở nhẹ gật đầu, nếu là có giải dược, tỏa long cổ liền sẽ không để người giang hồ nghe đến đã biến sắc. Giang hồ đã từng có không ít người trúng cái này độc, chưa nghe nói qua cởi bỏ. Ninh Thanh Dạ há to miệng, tuyệt mỹ gương mặt rõ ràng hiện lộ ra mấy phần thất lạc, hơi trầm mặc, khe khẽ thở dài. Trung Ly sở sở nghĩ nghĩ, ta cũng vậy dùng độc, nghe sư phụ nói qua dưỡng cổ biện pháp. Bình thường tới nói, cổ trùng là sống, vì phòng ngừa phản hại tự thân, tại độc trùng thành cổ về sau, đều sẽ lấy tự thân máu nuôi nấng, một lúc sau cổ trùng dưỡng thụ, liền sẽ không độc chủ nhân, cùng chủ nhân huyết mạch đồng nguyên người cũng sẽ không đả thương đến. Ninh Thanh Dạ đối với loại này Nam Cương bí thuật tất nhiên là không hiểu rõ, hay nấy nghĩ nghe hiểu, cùng dưỡng cổ người huyết mạch đồng nguyên, liền sẽ không trúng độc liền biểu thị không huyết thống, căn bản không có giải. Trung Ly sở sở nhẹ gật đầu, hơi chút trầm mặc hạ, liền nghĩ tới cái gì, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào khác, ta sư phụ nghiên cứu qua những đồ chơi này, bất quá không nhất định hữu dụng. Ninh Thanh Dạ hai mắt tỏa sáng, nói, dù sao cũng so chờ chết cường. Trung Ly sở sở ánh mắt mang theo vài phần cổ quái, túi người tiến tới Ninh Thanh Dạ bên hai, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Ninh Thanh Dạ lông mày dần dần nhíu lại, hơi chút do dự một chút, cái này chẳng phải là vẫn là phải tìm đến dưỡng cổ người. Tìm được huyết mạch đồng nguyên hẳn là thân thuộc cũng được, bất quá cái này biện pháp là ta sư phụ nghiên cứu ra được, nàng từ trước đến nay không thế nào đáng tin cậy, không muốn báo hy vọng quá lớn. Có biện pháp liền thành, độc là hoàng đế hạ, tìm công chúa thử một chút thì biết. Trung Ly sở sở bật cười một tiếng, cho dù là đại nguyệt hoàng đế hạ độc, cửu ngũ chí tôn há lại sẽ chính mình dưỡng cổ. Ninh Thanh Dạ ngẫm lại cũng thế, có chút khó khăn, toàn bộ đại nguyệt đều là hoàng đế, chỉ cần hoàng đế không đem dưỡng cổ người giao ra, còn không phải không làm nên chuyện gì. Trung Ly sở sở cẩn thận hồi tưởng hạ, tỏa long cổ xuất từ Nam Cương, đại nguyệt bên này là không có. Giáp tử tiền quốc phá, bách trùng cốc bị coi là bàng môn tà đạo, bị đại nguyệt triều đình tàn sát không còn phóng hỏa tiêu, rất nhiều độc cổ như vậy thất truyền. Bất quá từ sau lúc đó, đại nguyệt trên giang hồ liền có trong mấy người độc cổ, kiếm thánh trúc chủ sơn liền truyền ngôn bị loại độc này tay. Ngươi nói là triều đình là tại thời điểm này âm thầm lấy đi tỏa long cổ. Đều hơn 60 năm. Cổ trùng tuổi thọ thật dài, tại lăng mộ bên trong ngủ say ngàn năm còn có thể giết người, 60 năm tính là gì? Nếu như là dưới triều đình tỏa long cổ, khi đó lấy đi khả năng rất lớn. Bất quá là năm đó mang binh phá chính là Hứa Liệt, chuyện này ngược lại là có ý tứ. Ninh Thanh Dạ cũng là sững sờ, đúng à, mang binh phá chính là Hứa Liệt, nếu là Hứa Liệt đem tỏa long cổ giao cho triều đình, hoàng đế chính là đầu góc heo cũng không có khả năng cầm cái đồ chơi này trừ độc hứa bất lệnh, đây không phải đem nước bẩn hướng chính mình trên người dội nha. Hai người trăm mối vẫn không có cách giải, Trung Ly sở sở còn phải dám ở đuổi tại giới nghiêm trước đó rời đi Trường An, không dám ở lâu, đứng lên nói. Ta liền biết như vậy nhiều, nếu là tiểu vương gia độc giải, hắn thiếu ta một cái mạng, nhớ rõ làm hắn đến cho ta nói cái tạ. Nói xong liền một cái lắc mình ra tường viện, biến mất ở trong màn đêm. Ninh Thanh Dạ ngồi tại chỗ suy nghĩ chỉ chốc lát, cảm thấy hay là chờ Hứa Bất Lệnh tới báo cho tin tức này tương đối tốt. Bản chương xong. Chương 56, dữ liệu bên trong. Sáng sớm hôm sau. Ra 15 nguyên nhân, thời tiết càng ngày càng ấm áp. Hứa Bất Lệnh theo trống rông vương phủ bên trong đứng dậy, có chút mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, đứng ở cửa sổ duỗi lưng một cái. Đêm qua trở lại vương phủ, hắn sợ Lục phu nhân lo lắng, trực tiếp liền chạy đi Cảnh Hoa huyện biệt viện, trước cấp Lục phu nhân báo cái bình an. Lục phu nhân vừa mới nghe được tin tức, vốn dĩ đều sợ quá khóc, đang chuẩn bị đi tìm hắn, phát hiện hắn nhảy nhót tưng bừng không sau đó, lo lắng liền biến thành nữ nhân lửa giận, trực tiếp ra cửa, tìm người cấp hoàng đế tạo áp lực đi. Nói đến, cũng có chút giống tiểu hài nhi ở bên ngoài bị khi dễ, đại nhân ra mặt hỗ trợ. Hứa Bất Lệnh mặc dù không phải tiểu hài, nhưng lý ra chính mình làm đại chết, hắn tự mình động trên tay cửa giết người ngược lại cho hoàng đế ba phải cơ hội, tại nhà bên trong giả bộ như trọng thương không dậy nổi là đủ. Lục phu nhân là Tiêu gia tức phụ, Lục gia đích nữ, nếu không làm lý ra trả giá thật lớn, Tiêu Lục Hứa ba nhà bắt rắc đền thờ liền có thể trực tiếp phá hủy. Bởi vì sự tình rất lớn, hắn gặp chuyện tin tức, đêm qua đã 800 dặm khẩn cấp đưa đi Túc Châu Thành, kế tiếp chính là xem hoàng đế phản ứng. Vương phủ bên trong không có chuyện để làm, Hứa Bất Lệnh tại hoa viên bên trong luyện một lát kiếm, ước chừng mặt trời lên cao thời điểm, cung bên trong tảo triều sẽ kết thúc, phụ trách chờ tin tức lão Tiêu chạy trở về. Tiểu Vương gia, Tiểu Vương gia. Hành lang bên trong, lão Tiêu sử quải trượng chạy chậm mà đến, xa xa liền giơ tay lên nói. Giống như có điểm gì là lạ. Hứa Bất Lệnh thu hồi đao kiếm, đi đến hành lang bên trong, cau mày nói. Như thế nào? Thánh thượng lôi lệ phong hành, đem Lý Bảo Nghĩa chém. Đây cũng là Hứa Bất Lệnh dự liệu bên trong kết quả, hoàng đế nếu là không nghĩ hắn rời đi Trường An, tất nhiên sẽ không cho Túc Vương cầu nhỏ cái cớ. Chỉ là không nghĩ tới chính là, lão Tiêu lắc đầu. Chém là chém. Bất quá quá trình này không thích hợp. Tại chỗ liền cấp chém. Như vậy không nể tình. Lao Tiêu sử quả trượng, hơi chút suy nghĩ hạ, dựa theo chúng ta đánh giá tình huống đến xem, Thánh Thượng khẳng định giết Lý Bảo Nghĩa cấp Túc Vương một cái công đạo, nếu là nhớ tới tình cũ thiên vị Lý gia, Túc Vương liền có thể coi đây là từ đem Tiểu Vương ra đón về. Không sai, có cái gì không đúng sức lực. Lao Tiêu hồi tưởng hạ thái cực điện tình huống, hôm qua Lý Bảo Nghĩa đã nhận tội, lấy ra một đứa con trai tới đỉnh thượng. Nói là thứ tử vi huynh báo thù mới ra hạ sách này, lý do này khẳng định không ai tin. Bất quá tiểu vương gia muốn bảo Trần Tứ gia, cũng không ai chỉ chứng Lý Bảo Nghĩa. Tào Chiêu sẽ lên, Lục Thừa An Lục đại nhân, Tiêu Tể tướng, còn có ngôn quan đều tại vạch tội Lý Bảo Nghĩa, thỉnh cầu thánh thượng trọng phạt Lý gia, liền thái hậu đều bị Lục phu nhân buộc cấp thánh thượng đưa lời nói. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, sau đó thánh thượng thuận nước đẩy thuyền, chảy nước mắt chạm Lý Bảo Nghĩa. Lao Tiêu mở ra tay, hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết là như thế này, nhưng thánh thượng hết lần này tới lần khác liền cùng chúng ta muốn không giống nhau, nói thật nhiều lý gia tổ tông công lao sự nghiệp, phụ báo tử thù tội không thể tha về tình cảm có thể tha thứ, tiểu vương gia thân bị trọng thương nhưng tính mạng không lo từ từ, ý tứ chính là cho Lý Bảo Nghĩa có lỗi không giả, nhưng tội không đáng chết, làm sơ trừng phạt là đủ. Hứa Bất Lệnh mở ra tay, kia không phải, làm phụ vương coi đây là từ tiếp ta trở về Túc Châu Thành, thánh thượng còn có thể ép ở lại hay sao? Sự tình trách thì trách tại này bên trong. Lao Tiêu sử quả trượng, cau mày nói. Vốn là Tiêu tướng cùng Lục đại nhân muốn giết Lý Bảo Nghĩa gian đe, miễn cho làm các lộ phiên vương bất mãn, nhưng thánh thượng nhớ tới tình cũ không muốn giết. Kết quả tập trinh ti phó sứ Lưu Vân Lâm dẫn người điều tra Lý gia thời điểm, lại tìm ra chút ngày xưa mạo hiểm lĩnh cắt xén quân lương bằng chứng. Đại Nguyệt tự khai quốc khởi liền quân kỷ nghiêm minh, thánh thượng nửa câu không nói nhiều, đưa tay liền đem Lý Bảo Nghĩa kéo ra ngoài chém, nhà đều dò xét. Trực tiếp tại khôi thủ nhai ngoại trừ danh. Hứa Bất Lệnh nhướng mày, đứng chắp tay suy tư chỉ chốc lát, thánh thượng bắt đầu lực bài chúng nghị muốn bảo Lý Bảo Nghĩa, tìm ra chứng cứ phạm tội lại đem Lý ra dò xét. Có ý tứ gì? Lao Tiêu bĩu môi, ý tứ chính là thánh thượng phản ứng không có vấn đề, muốn chuyện lớn hóa nhỏ không giết Lý Bảo Nghĩa. Nhưng Lý Bảo Nghĩa vẫn phải chết, hơn nữa chết rất thảm, Túc Vương đều không có ý tứ cầu nhỏ, tiểu vương gia vẫn là không thể quay về. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, lại mở ra tay. Nói hồi lâu, vẫn là không cho ta đi. Đoán chừng lang vệ sớm đã có lý ra chứng cứ phạm tội, hiện tại mới lấy ra mà thôi, như vậy đã có thể danh chính ngôn thuận giết, lại không đến mức xử phạt quá nặng làm công hơn thần tử thất vọng đau khổ. Ước chừng chính là như vậy, chúng ta vẫn là phải tiếp tục chờ bị chém. Lao Tiêu sử quải trượng thở dài, việc này đã hiểu rõ nhiều lời vô ích, liền chuyển hướng chủ đề. Đúng rồi, Ninh cô nương tìm được lão bác, để ngươi mau chóng đi qua một chuyến, giống như có chuyện gì nói với ngươi. Hứa Bất Lệnh trong đầu có chút loạn, hơi chút trầm tư chỉ chốc lát, dù sao Lý gia trừng phạt đúng tội, tình huống cũng không trở nên càng hỏng bét, lập tức không nghĩ nhiều nữa, cải trang ăn mặc một phen, ra vương phủ đại môn. 6. Bởi vì đêm qua nhiễu loạn, Trường An thành đã giới nghiêm, khắp nơi đều là vũ khí lang vệ tuần tra. Hứa Bất Lệnh cưỡi bình thường ngựa, không có trực tiếp đi Ninh Thanh Dạ tiểu viện, tới trước Hồ Đài Nhai. Hồ Đài Nhai xung quanh là người giang hồ tụ tập trung tâm, hôm qua nhân nghĩa đường lại phát sinh chấn động triều chính đại án. Lúc này tuần tra nhất nghiêm, khắp nơi đều là lang vệ, hết thảy giang hồ khách đều nơm nớp lo sợ núp ở phòng bên trong, trên đường người đi đường lắc đắc không có mấy. Trên đường dạo qua một vòng, tìm được tối hôm qua coi bói vị trí, đánh giá một chút, giống tuyết. Hứa Bất Lệnh nhìn chung quanh một chút, trên đường bóng người thưa thớt, không có cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu thân ảnh, bất quá nghĩ đến tối hôm qua ra như vậy lớn nhiễu loạn, nơi đây bán hàng rong khẳng định không dám liền lưu, cũng liền bình thường trở lại. Hơi dừng lại về sau, Hứa Bất Lệnh rồi ngựa chuẩn bị trở về, đã thấy một bộ váy trắng linh thanh dạ, mang theo duy mũ làm bình thường sĩ nữ trang điểm, đứng tại một đầu ngõ nhỏ lối vào, thấy hắn quay người hậu nhân ảnh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, tung người xuống ngựa đi vào ngõ nhỏ, nhìn ngõ hẻm bên trong duyên dáng yêu kiều áo trắng nữ hiệp. Ninh cô nương làm sao biết ta sẽ đến chỗ này? Công tử thủ tín, nói 102, hôm qua nói qua đến, liền khẳng định sẽ tới, sẽ không lừa gạt một cô nương. Hứa Bất Lệnh khỏe miệng nhẹ cười, ta Hứa Bất Lệnh cho tới bây giờ nói là làm, đối với người nào đều như thế. Ninh Thanh Dạ không có cầm kiếm, chắp tay sau lưng tại Hứa Bất Lệnh bên cạnh đi lại, nghĩ nghĩ. Bất quá tiểu cô nương kia thất tín. Nghĩ đến là đại nhân nguyên nhân, ta xem tiểu cô nương kia rất hiểu chuyện, khẳng định còn treo nhớ tới ngươi. Hứa Bất Lệnh cười hạ, quay đầu liếc nhìn đường đi về sau, liền xoa khai chủ đề. Sốt ruột tìm ta tới, không phải là muốn tới cái chia tay. Khúc bốn trước khi đi tạm biệt ta. Ninh Thanh Dạ quay đầu sang, biểu tình nghiêm túc. Ta tìm được tỏa long cổ đầu mối. Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ lỗ mang tươi cười cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới sắp ly biệt Ninh Thanh Dạ, đồng nhiên toát ra như vậy có phân lượng một câu. Hắn khôi phục ngày thường thanh lãnh khuôn mặt, nhíu mày chân thành nói. Thật! Ngươi cũng đừng hù ta. Bản chương xong. Chương 57, nhuận. Thanh u hẻm nhỏ bên trong, Ninh Thanh Dạ nghiêm túc gật đầu, hơi chút ấp ủ hạ. Đêm qua Trung Ly sở sở, là Nam Cương bên kia người giang hồ, giỏi về dung độc, mặc dù không tiếp xúc qua tỏa lòng cổ. Nhưng đối với dưỡng cổ chi pháp có nhất định kiến giải, đương nhiên, nàng không bảo đảm hữu dụng. Hứa Bất Lệnh lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, có biện pháp dù sao cũng so chờ chết mạnh, nói đi, núi lao biển lửa ta đều có thể thử một lần. Ninh Thanh Dạ dừng chân lại, nhớ tới Trung Ly sở sở tối hôm qua lời nói, hiện có chút do dự. Dù sao Trung Ly sở sở biện pháp có chút khó có thể mở miệng. Hơi chút trầm mặc chỉ chốc lát, Ninh Thanh Dạ đưa tay lấy xuống duy mũ, lộ ra bất luận xem bao nhiêu lần đều cảm thấy kinh diễm khuôn mặt. Ít có trang điểm qua, môi đỏ như sân son, đè xuống ngày xưa thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần xinh đẹp. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, đứng tại Ninh Thanh Dạ trước mặt làm ra rửa thai lắng nghe tư thế, nhưng cũng biết nàng là tới tạm biệt. Ninh Thanh Dạ môi đỏ hé mở, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đem duy mũ đặt ở sau lưng, nhón chân lên thấu hướng về phía Hứa Bất Lệnh bên hai. Động tác này, hẻm nhỏ không người, nắng ấm từ từ, giai nhân đôi mắt đẹp phía trước. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, tự nhiên là ngầm hiểu. Mặc dù có chút nghi hoặc luôn luôn lạnh như băng Ninh Thanh Dạ như thế nào trở nên như vậy chủ động, nhưng đối phương lập tức muốn đi, kìm lòng không được cũng nói không chính xác. Hứa Bất Lệnh không phải ngây thơ vô tri ngây ngô thiếu niên lang, khuynh thành giai nhân đều chủ động, hắn tự nhiên không có khả năng làm đầu gỗ, có chút túi đầu liền ngậm lấy đôi môi. Bốn môi tương hợp, mắt mẹ nhu nhuận, mang theo từng tia ngọt. Toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại xuống dưới. Ninh Thanh Dạ đệm lên mũi chân sững sờ tại chỗ. Thanh tuyển hai tròng mắt bên trong mang theo vài phần mờ mịt. Duy mũ rơi trên mặt đất, hàm răng bị cậy mở đều không kịp phản ứng, chỉ là sững sờ nhìn qua. Hứa Bất Lệnh mặt mày cong cong mang theo vài phần ý cười, đưa tay vòng lấy Dương Liễu eo, mang theo vài phần xâm lược tính thưởng thức một chút môi đỏ. Kỳ thật nói yêu thích Ninh Thanh Dạ đi, lẫn nhau tiếp xúc không nhiều, ngôn ngữ càng là không vài câu, bèo nước gặp nhau mà thôi. Nói không thích đi, giống như lại có chút lừa mình dối người, dù sao giải thật xinh đẹp, nào có nam nhân không thích xinh đẹp cô nương. Ân, coi như vừa mới thích đi. Hẻm nhỏ thanh lưu, độc lưu một đôi bích nhân ôm nhau, làm xấu hổ chuyện. Không biết qua bao lâu, Ninh Thanh Dạ phát giác được người phía trước tạc tay, cuối cùng là kịp phản ứng. Ô, Ninh Thanh Dạ toàn thân chấn động mạnh, lộ ra mấy phần khó có thể tin. Lui lại nửa bước đẩy ra Hứa Bất Lệnh, tiếp theo chính là một trưởng vô hướng Hứa Bất Lệnh đầu, ra tay tàn nhẫn, vừa nhanh vừa mạnh, bao hàm lửa giận cùng sát ý. Chỉ tiếc Hứa Bất Lệnh cũng không có ngộng. Dễ như trở bàn tay cầm Ninh Thanh Dạ cổ tay, tươi cười ôn nhu. Như thế nào? Nghiệt thương ngươi rồi. Xì, đăng đồ tử, ta giết ngươi. Ninh Thanh Dạ thanh lãnh gương mặt hoàn toàn đỏ đậm, lông mi ngăn không được run rẩy, tức đến nổ phổi rút tay ra sở về phía bên hông bội kiếm, lại phát hiện không mang, liền lại muốn đua quyền cước. Chỉ là lúc này có thể sử dụng tới, chỉ có con rùa quyền. Hứa Bất Lệnh lần nữa bắt được Ninh Thanh Dạ cổ tay, có chút mờ mịt, chẳng phải thân thời điểm nhéo một cái nha. Phát như vậy đại hỏa làm gì? Thói quen liền tốt, đừng động thủ. Nói chính sự, không phải ta tới cứng, ngươi đánh không lại ta. Buông ra ta, ngươi đi chết đi. Ninh Thanh Dạ nói năng lộn xộn, phát giác đánh không lại Hứa Bất Lệnh về sau, tức giận rút về tay lau miệng môi, quay người liền hướng ngõ nhỏ chỗ sâu chạy. Hứa Bất Lệnh có chút không hiểu, nhặt lên duy mũ bước nhanh đi ở bên cạnh. Là ngươi muốn hôn ta, như thế nào còn trách thượng ta rồi? Ngươi! Ninh Thanh Dạ khí toàn thân thẳng run, dừng chân lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh. Nàng vẫn luôn thực thưởng thức Hứa Bất Lệnh, võ nghệ cao phẩm tính cũng không kém, đối nàng còn có đại ân, cho nên vẫn luôn xem như tri kỷ đối đãi. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, tên sát phôi này thế nhưng không biết xấu hổ như vậy. Hứa Bất Lệnh quan sát tỉ mỉ vài lần, giống như thật sự có sát khí, không giống như là thích hắn bộ dáng. Chẳng lẽ lại hiểu nhầm rồi? Không nên a. Hứa Bất Lệnh hơi cương, tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, vội vàng cười ha hả, hiểu lầm. Ninh cô nương, ta. Ân. Ta đối với ngươi một lòng say mê, thiên địa chứng giám. Mới là kìm lòng không được, tạm thời xúc động, ta. Ngươi chính là cái sắt phôi, tính mạng du quan, còn nghĩ khinh bạc nữ tử. Ninh Thanh Dạ tâm loạn như ma, hai chân có chút phát run, ít mấy hơi, liền lại quay người rời đi. Hứa Bất Lệnh không phản bắt được, hắn là thực sẽ sai ý. Giang hồ nhi nữ, giảng cứu khoai y ân cửu, nếu không ta cứu ngươi mấy lần chuyện coi như xong. Ninh Thanh Dạ bước chân dừng lại, nắm thật chặt hai tay, nhớ tới Hứa Bất Lệnh đối nàng có ân cứu mạng chuyện. Hơi chút trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Ninh Thanh Dạ cưỡng ép đè xuống hỏa khí, xoay người lại lạnh lùng nói. Tòa Long Cổ xuất từ Bách Trung Cốc, giáp tử tiền Hứa lao tướng quân mang binh phá diệt không ít sơn trại môn phái, Bách Trung Cốc liền ở trong đó, nếu là hoàng đế đối với ngươi hạ thủ, Tòa Long Cổ có thể là khi đó được đến, chính ngươi trở về cha một chút. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày. Tòa Long Cổ đã sớm thất truyền, hiện tại không có giả dịch cùng thi thể bằng chứng trước, cũng chỉ là hoài nghi triều đình, bởi vì không có triều đình có được Tòa Long Cổ chứng cứ. Hiện tại biết nội kho bên trong có Tòa Long Cổ, cũng càng có khuynh hướng là theo giang hồ vụng trộm tìm kiếm mà tới. Nếu là giáp tử tiền bình được đến Tòa Long Cổ cũng giao cho triều đình, căn bản là không gạt được tất cả mọi người thay mắt. Hoàng đế cũng không có khả năng mạo hiểm dùng này loại đồ vật độc hắn để người mượn cớ, hơn nữa đều hơn 60 năm đi qua. Hứa Bất Lệnh suy nghĩ hạ, nhẹ nhàng gật đầu, ta trở về lật một cái năm đó tình hình chiến đấu ghi chép, xem có thể hay không tìm được điểm đường tắt. Còn gì nữa không? Ninh Thanh Dạ hít vào một hơi, cưỡng ép đè xuống cảm xúc, lạnh lùng nói. Không cho ngươi động, ta và ngươi nói thì thầm, nếu là ngươi dám vọng động, ta và ngươi không chết không thôi. Hứa Bất Lệnh biểu tình đoan chính. Mở ra hai tay một bộ ta là người gỗ bộ dáng. Ninh Thanh Dạ che miệng, cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh, xác định không có vấn đề về sau, mới tiến đến Hứa Bất Lệnh bên hai, nhỏ giọng đem Trung Ly Sở Sở nói lặp lại một bên sau. Làn gió thơm quất vào mặt, Hứa Bất Lệnh không khỏi liền nghĩ tới vừa rồi ngọt thủy nhuận, có chút tâm viên ý mã. Bất quá nghe được Ninh Thanh Dạ lời nói về sau, hắn liền sửng sốt một chút, cau mày một bộ ngươi đùa ta. Bộ dáng. Ninh Thanh Dạ nói xong sau, đoạt lại duy mũ quay người liền chạy. Ta ngươi ân oán đã rõ ràng, coi như ta chưa từng thấy ngươi. Hứa Bất Lệnh giơ tay lên một cái, đừng đi vội như vậy, ta đưa ngươi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, giang hồ lại. Không bao giờ gặp lại. Ninh Thanh Dạ bước chân vội vàng, váy dài trắng trong gió bay phất phới, mấy cái lên xuống nhảy lên mái hiên về sau, quay đầu liếc nhìn, liền dẫn thượng vĩ mũ, biến mất tại khu kiến trúc chi gian. Hứa Bất Lệnh xa xa đưa mắt nhìn, đưa tay sờ một cái bờ môi, nghĩ, vừa lớn tiếng hô một câu. Giang hồ gặp lại. Bản chương xong. Chương 58, không cáo mà vào. Giữa trưa, Hứa Bất Lệnh rủi ngựa về tới Khôi Thọ Nhai, trên đường dài vũ khí tụ tập, không ít quan lại vây quanh ở cuối phố Lý Gia cửa bên trên xét nhà bắt người. Đại Nguyệt dùng võ lập quốc, cực kỳ trọng thị quân ngũ xây dựng, mạo hiểm lĩnh cắt xén quân lương chuyện so khoa cử gian lận còn nghiêm trọng, xét nhà lưu vong đã tính theo nhẹ xử phạt. Việc này đã cùng Lý Bảo Nghĩa dự mưu ám sát không quan hệ, dù sao Lý Bảo Nghĩa chết rồi. Hứa Bất Lệnh cũng không tâm tư chú ý Lý Gia cuối cùng là kết cục gì, trọng yếu nhất vẫn là trên người Tòa Long Cổ. Trường An hơn một năm, Lão Tiêu tại âm thầm nhiều mặt tìm hiểu, các loại loạn thất bát tao tin tức đều có, nhưng chân chính có thể giải quyết giỏi trong xương tin tức cơ hồ không có một cái, cho dù là bằng chứng như núi chỉ rõ hung thủ, cũng không cách nào thay đổi trước mắt khốn cảnh. Ninh Thanh Dạ mang đến tin tức, xem như rất nhiều giang hồ thông tin bên trong một cái. Mà cái gọi là âm dương tương hợp giải độc biện pháp càng là có chút khó có thể làm cho người tin phục. Có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi, đã không đường có thể đi tình huống hạ, bất kỳ cái gì một tin tức đều kiếm không dễ, cho dù là trước kia đã thất bại rất nhiều lần, được đến tin tức lại không thể tưởng tượng, nên đi điều tra chứng thực vẫn là muốn đi làm. Ngựa chạy qua đường đi, đi tới Tiêu gia phía sau cảnh hoa huyện bên ngoài. Hứa Bất Lệnh tung người xuống ngựa, hơi chút chỉnh lý y quan về sau, đi hướng ven hồ biệt viện. Bình phát sinh ở giáp tiền, hoàng đế đều thay xong ba cái, đã sớm thành chuyện cũ năm xưa. Túc Vương phủ bên trong trường niên không người ở lại, cũng không có khả năng cất giữ sách gì hồ sơ, nghĩ muốn tra chuyện năm đó lại không làm cho người hữu tâm chú ý, vẫn là phải đi tìm Lục Di.
4.
Trời ấm áp giữa trời, Thanh Nhã biệt viện bên trong mấy tên nha hoàn vây quanh ở Thủy Tạ thảo luận khuê phòng mật ngữ, Nguyệt Nô cầm tú hoa châm dự thính, viện tử bên trong thực an tĩnh. Lục phu nhân đêm qua bốn phía buôn ba cấp hứa bất lệnh lấy lại công đạo, lúc rạng sáng mới trở lại biệt viện, xác định Lý gia được đến ứng có trừng phạt sau mới nghỉ ngơi, viện tử bên trong thực an tĩnh. Hứa bất lệnh theo Nguyệt Nô miệng bên trong hiểu rõ tình huống này về sau, mặc dù trong lòng có chút sốt ruột, nhưng cũng không nghĩ đánh thức vừa mới nằm ngủ không lâu Lục phu nhân, liền tại khuê phòng bên ngoài viện tử bên trong ngồi xuống, cầm bầu rượu tự rót tự uống. Nay nhất đẳng, liền từ giữa trưa chờ đến mặt trời lặn ngã về tây. Không lớn trong khuê phòng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, hơi có vẻ mệt mỏi ôn nhu tiếng nói vang lên. Nguyệt Nô. Hứa bất lệnh buông xuống hồ lô rượu, đứng dậy đi đến sương phòng bên ngoài đẩy cửa ra, mang theo vài phần sáng tỏ tươi cười đang chuẩn bị mở miệng kêu gọi một câu, nào nghĩ tới dương mắt liền nhìn thấy Lục phu nhân đứng tại trà biển bên cạnh, bưng ly nước uống nước. Phòng bên trong rất ấm áp, Lục phu nhân hẳn là khát nước, sau khi đứng dậy dẫm lên cung giày liền đi ra rèm châu, không có mặc váy áo. Thêu lên mẫu đơn cái yếm gắt gao sụp đổ ở trên người, tinh tế một sợi dây có chút không chịu nổi gánh nặng. Trắng trẻo sạch sẽ mỏng túi quần bọc lấy eo chân, sinh ra từ giang nam vùng sông nước thủy vân gấm mỏng như cánh ve, như ẩn như hiện lộ ra mấy phần màu da cùng lạc đà chỉ hình dáng, sung túc ôn nhu, nhuận như ôn ngọc. Hai tay dâng cái ly uống nước tương đối sốt ruột nguyên nhân, một tuyến giọt nước theo khỏe môi trượt đến cái cằm, lại điểm điểm nhỏ tại hoa mẫu đơn bên trên, đem màu trắng vải vóc nhuộm dần cơ hồ trong suốt. Phát giác phòng cửa đẩy ra, Lục phu nhân đem ánh mắt rời về phía cửa ra vào. T. Hứa bất lệnh nhìn thoáng qua liền ám đạo không ổn, phản ứng cực nhanh trực tiếp gài cửa lại. Phòng cửa vừa mở nhất quan gần như đồng thời phát sinh, chỉ có một tiếng kẹt kẹt nhẹ vang lên. Lục phu nhân đảo mắt thời điểm, cửa đã đóng kỹ, buông xuống ly nước hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt Nô. Hứa bất lệnh đứng ở ngoài cửa có chút sợ, chính suy nghĩ làm như thế nào giải thích, liền nhìn thấy thân mang đông váy Nguyệt Nô đứng tại dưới mái hiên. Tay bên trong bưng rửa mặt dụng cụ trợn mắt há hốc mồm. Hứa bất lệnh như được đại xá, rón rén chạy đến Nguyệt Nô cùng trước, ánh mắt ra hiệu, lại đưa tay đem Nguyệt Nô cứng rắn đẩy hướng phòng cửa. Nguyệt Nô có thể làm thế gia tiểu thư sát người nha hoàn, đầu óc khẳng định không ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng Hứa bất lệnh vừa rồi thấy cái gì, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hứa bất lệnh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, làm cái suy thủ thế, lại vội vàng khoát tay ra hiệu Nguyệt Nô nhanh đáp lại. Nguyệt Nô mặc dù cùng Lục phu nhân cùng tuổi, nhưng cách xa thân phận bày ở nơi này, không tốt làm trái tiểu vương gia ý tứ, ánh mắt cổ quái ngắm Hứa bất lệnh một chút, liền đi tới cửa ra vào. Phu nhân, làm sao rồi? Ngươi vừa rồi đẩy cửa rồi. Ừm, quên cầm khăn mặt, trở về lấy. Nha! Nhanh lên đi thôi. Đúng rồi phu nhân, tiểu vương gia giữa trưa đến đây, vẫn luôn tại bên ngoài chờ. A, nhanh lên làm lệnh nhi đi vào, tại sao không gọi ta một tiếng, hắn hôm qua động khí còn không có tu dưỡng tốt. Tiểu vương gia không muốn đánh nhiễu phu nhân nghỉ ngơi, không làm tiểu tỷ thông báo. Thật sao? Hứa coi như có chút lương tâm. Bên ngoài gian phòng, Hứa bất lệnh trường trường nhẹ nhàng thở ra, đối với Nguyệt Nô đáp lại ánh mắt cảm kích. Nguyệt Nô hạ thấp người cười hạ, xoay người lại làm ra lấy khăn mặt dáng vẻ, nghĩ nghĩ, đống nhiên nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Tiểu vương gia, phu nhân xem được không? Hứa bất lệnh bày ra đoan chính sắc mặt, đừng nói mỏ, nhanh đi lấy khăn mặt. Ha ha! Nguyệt Nô cười trộm hạ. Liền ôm rửa mặt đồ vật chạy.
4.
Sơ qua đi, Lục phu nhân rửa mặt hoàn tất, đổi thân xanh thảm váy dài, thu thập chỉnh tề sau mới ra gian phòng, cười nhẹ nhàng nhìn về đứng tại viện bên trong đứng chắp tay xem mặt trời công tử áo trắng. Lệ nhi, tại sao cũng tới không gọi ta? Hứa bất lệnh xoay người lại, lộ ra cái sáng tỏ tươi cười, đi đến dưới mái hiên. Lục di hôm qua buôn ba một đêm, nên nghỉ ngơi thật tốt mới là, ta dù sao không có việc gì, chờ một chút không sao. Lục phu nhân tươi cười dịu dàng, tự nhiên mà vậy vươn cánh tay làm Hứa bất lệnh đỡ, sóng vai đi lại. Lý Bảo Nghĩa ăn gan báo, cũng dám xuống tay với ngươi, không cho hắn Lý gia tại Khôi Thọ Nhai xóa tên, ta này gì cũng bạch làm. Ngươi không có việc gì liền tốt, về sau buổi tối đừng có tại đi ra ngoài xung loạn, hảo hảo tiểu vương gia không thích đáng, giả mạo giang hồ khách chạy tới hồ đài nhai, không chê hạ giá. Hứa bất lệnh đỡ mềm mại cánh tay, lắc đầu, trong lúc rảnh rỗi, nghe được điểm tiếng gió đi xem một chút mà thôi. Lục phu nhân nhàn nhạt từ một tiếng, hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ tới trước mấy ngày chuyện. Đúng rồi, trước mấy ngày Thái Hậu tìm ngươi tới, cũng không biết phát cái gì bệnh, nhất định để ngươi tiến cung đi gặp nàng, còn chạy tới Thánh Thượng nơi nào, làm Thánh Thượng hạ chỉ đem ngươi đưa đến nàng nơi đó đi mang theo, thử nếu không phải niệm tại nàng là trưởng bối, ta thế nào cũng phải đem nàng đuổi trở về Hoài Nam. Hứa bất lệnh tự nhiên biết Thái Hậu vì cái gì tìm hắn, hoa sen tàng cá chép còn tại trên người đặt vào. bất quá chuyện này hiển nhiên không dám nói ra, chỉ có thể cười bỏ qua. Thái hậu ở lâu thâm cung không người làm bạn, có chút phiền muộn đương nhiên. Ta tiến cung mấy lần, lời nói cử chỉ khả năng so Tiêu Đình muốn ổn trọng chút, Thái hậu đoán chừng cũng là nghĩ tìm ta nói chuyện phiếm giải buồn. Lục phu nhân cũng là như vậy tưởng, nhẹ gật đầu, thư nàng nghĩ hay lắm. Ngươi về sau không được đi cung bên trong, Thái hậu thở nhỏ điêu ngoa tùy hứng, hiện giờ như vậy lớn còn không có từ bỏ ma bệnh, nếu là thật sự động muốn mang ngươi tâm tư, khẳng định hung hăng càn quấy khắp nơi cầu người, ngươi vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Hứa Bất Lệnh tự nhiên đồng ý, Lục Di yên tâm, ta khẳng định ở cách xa xa, Thái hậu nào có Lục Di chi kỷ, Lệnh Nhi cũng không phải là Bạch Nhã Lang, đời này đều ở tại Lục Di cùng trước. Ừm. Lục phu nhân lúc này mới hài lòng. Hứa Bất Lệnh ngồi Lục phu nhân ở bên hồ đi lại tản bộ hoạt động thân thể, hơi chút suy nghĩ hạ, nhìn như vô ý mà hỏi. Đúng rồi, này mấy ngày trên đường ngẫu nhiên nghe thấy bên kia thương đội nói lên năm đó chuyện đánh giặc. Năm đó là ta tổ phụ phá biên giới, bất quá ta từ nhỏ ngốc đầu ngốc não quang học võ nghệ đi, sách trên cơ bản không có nhìn mấy quyển, đối với chuyện năm đó thật đúng là không hiểu rõ. Lục phu nhân khẽ cáo một câu, liền ngươi hứa ra chính mình công tích vĩ đại cũng không biết, về sau như thế nào làm tốt vương. Ân, bất quá cũng thế, hơn 60 năm trước chuyện, ngươi không rõ ràng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Năm đó Hiếu Tông Hoàng đế tại vị, tuy là Tam Quốc tranh giành chẳng diện, nhưng chỗ Nam Cương, núi non trùng điệp vật tư thiếu thốn, liền sinh lương châu ngồi đều không mấy cái, quốc lực rất yếu. Hứa Lao tướng quân tự mình lãnh binh xuôi Nam, trên cơ bản không đánh qua đại trận liền đến Liêu Châu, đã không còn gì để nói. Cùng đại tề giáp thiết La Sát đối với sông mới lợi hại, lúc ấy đại nguyện quốc lực yếu không có ngựa nguyên trọng giáp. Mà đại tề ba vạn thiết La Sát là giáp kỵ cụ trang, tung hành tứ hải vô địch thủ, Hứa Lao tướng quân đó là dùng răng nhất điểm điểm gặm xuống tới, cả một đời không có một ngày buông xuống quân ngũ, hơn 50 tuổi phong vương mới nhớ tới cưới cái tức phụ Lưu sau. Hứa Bất Lệnh an tĩnh lắng nghe chỉ chốc lát, liền lại cười nói, Lục Di chỗ này nhưng có năm đó tình hình chiến đấu ghi chép sách. Lục phu nhân cũng cảm thấy chỉ nói khó có thể tái hiện năm đó bi tráng xa trường, mà xem như túc vương thế tử, tùy thời đều có thể mang binh bắc vào. Hiểu rõ những này là chuyện tốt, lập tức nhẹ gật đầu. Tiêu gia bên trong có kỹ càng ghi chép, ta đợi chút nữa mang ngươi tới. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu. Bản chương xong. Chương 59, sự tình bắt đầu hướng kỳ quái phương hướng phát triển. 24-88. Hứa Bất Lệnh bồi Lục phu nhân cơm nước xong sau, cùng nhau đi đến trước mặt Tiêu gia đại trạch, theo Tiêu phủ bên trong tìm được giáp tử tiền bình đại tề hồ sơ. Tiêu gia thế hệ bái tương, bên trong ghi chép khẳng định kỹ càng. Mà đại giới chính là hồ sơ nhiều lắm. Nam chinh bắc chiến nhiều năm cho đến vào Trường An, đánh qua lớn nhỏ trận có bao nhiêu đều khó mà thống kê rõ ràng, còn có đồ quân nhu phối cấp, mộ binh điều hành, chiến hậu an trí từ từ, có bao nhiêu hồ sơ có thể nghĩ. Hứa Bất Lệnh vẹn vẹn nhìn lướt qua liền tê cả da đầu, khẳng định không có khả năng ngâm mình ở thư viện bên trong chậm rãi tìm, cùng Tiêu gia lên tiếng chào, liền cứ gọi tới vương phủ hộ vệ nâng lên hai cái dương lớn về tới vương phủ. Lịch sử bên trong dụng binh điều hành không tính bí mật. Vốn là cấp Tiêu thị tử đệ tìm đọc tư liệu, tướng môn thế gia trên cơ bản đều có, Tiêu gia tự nhiên không nói gì, nhớ rõ còn là được. Hoàng hôn thời gian, Túc Vương phủ thư phòng bên trong đốt ánh nến, một đao một kiếm tại điêu hổ lan kỹ thượng lóe sắc bén quang trạch. Hứa Bất Lệnh tại xếp đống thành núi sách đôi bên cạnh ngồi trên mặt đất, lão Tiêu cùng mấy tên vương phủ tử sĩ cũng kém không nhiều, tại bày một chỗ thư tịch bên trong nhíu lại chán cẩn thận tìm kiếm. Lão Tiêu cầm hồ sơ, liếm liếm ngón tay lật qua một trang, có chút hoài nghi mở miệng: Tiểu vương gia, Ninh cô nương cũng coi như hảo tâm, bất quá này giải độc biện pháp ngược lại là có chút nguy hiểm. Muốn nói uống máu người, lấy thịt người làm thuốc còn có chút đạo lý, cái này cùng dưỡng cổ người âm dương tương hợp cho đến tinh nguyên tiết thể. Hứa Bất Lệnh cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái, hiện ra hồ sơ lắc đầu nói, ừm. Độc cổ vốn là huyền chi lại huyền, liền dưỡng cổ chi pháp đều không có mấy người biết được, dù sao cũng phải thử một lần. Lao Tiêu tạp ba miệng miệng suy nghĩ một lát, thử một lần cũng không phải không được. Bất quá dưỡng cổ người nếu là cái nam, hoặc là bảy lão bắt mười, tiểu vương gia này sợ là nâng không nổi thương. Bất quá nam nhân mà, chỉ cần hận hạ tâm, quản hắn nam nữ già trẻ. Dừng lại. Hứa Bất Lệnh cả người nổi da gà, cau mày nói, dựa theo Ninh cô nương cách nói, chỉ cần cùng dưỡng cổ người huyết mạch đồng nguyên là được. Cái nào nếu là dưỡng cổ người không cha không mẹ không vợ không con, vẫn là tên thái giám. Ha ha ha. Dù là ít khi nói cười mấy tên vương phủ hộ vệ. Cũng có chút không nín được cười ra tiếng. Hứa Bất Lệnh mặt đen lại, nhàn nhạt hừ một tiếng. Nếu thật sự là như thế, mệnh đều nhanh không có, ta ngoại trừ nhịn một chút còn có thể như thế nào. Lao Tiêu lắc đầu, cau mày nói, này tinh nguyên tiết thể phải là dưỡng cổ người, không phải thế tử đâm hắn, là hắn. T. T. Hứa Bất Lệnh tay giơ lên, ngăn lại miệng bên trong không có đứng đắn lao tiêu, hơi chút suy nghĩ hạ. Nếu đối phương là tên thái giám, chẳng phải là một con đường chết. Vậy cũng không, là nam nhân còn có chút cơ hội. Hứa Bất Lệnh đem sách vở vứt trên mặt đất, vuốt vuốt cái chán. Chết đi coi như xong, không tìm. Lao tiêu nhún vai, lão tiêu ta cũng vậy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nào có như vậy xảo, không nữ nhi thân thích đều là có. Nói liên miên lại nhải, lật qua tìm xem. Bởi vì có bách trùng cốc cái này kiểm tra mục tiêu tại, phạm vi rút nhỏ rất nhiều, ước chừng đến mặt trời xuống núi lúc, hộ vệ bên trong lão đại vẻ mặt khẽ động. Từ dưới đất bò dậy đi đến Hứa Bất Lệnh bên cạnh ngồi xuống, chỉ vào sách thượng một tờ. Tiểu vương gia, tìm được. Hứa Bất Lệnh ngay tại làm ác ngộng, có chút xoắn suýt đem sách lấy tới, chỉ là còn không có nhìn kỹ, một cái tên liền đập vào mi mắt. Tiêu Dĩnh. Lao Tiêu nghe nói lời ấy sửng sốt một chút, tiến đến cùng trước đánh giá vài lần, nha thật đúng là Hoài Nam Tiêu thị Lao gia chủ. Tin tức này cũng không như thế nào tốt. Hứa Bất Lệnh sắc mặt trầm xuống, cầm sách lên tịch một chữ không sót cẩn thận xem xét ghi chép. Bởi vì Bách Trùng Cốc chỉ là cái trên giang hồ tà môn thế lực, cùng mặt khác sơn trại, phỉ trạch quy nạp cùng một chỗ, đại khái chính là giáp tử tiền Hứa Liệt mang binh xuôi Nam Bình, đương nhiệm quân sư chính là Tiêu Dĩnh, cũng chính là đương triều tể tướng Tiêu Sở Dương tổ phụ. Chính là bởi vì có vô song quốc sĩ danh xưng Tiêu Dĩnh tại Đại Nguyệt Bình Thiên Hạ chi chiến trung lập hạ công lao hán mã, Hoài Nam Tiêu thị địa vị mới nhất phi trùng thiên, thành Đại Nguyệt thế gia môn phiệt đứng đầu, liền lục thị đều kém nhất đương. Bất quá đánh là Đại Nguyệt khởi binh bắt đầu, Tiêu Dĩnh địa vị còn không có Bình Thiên Hạ lúc sau như vậy siêu nhiên, lúc ấy chỉ là đảm nhiệm bình thường quân sư cấp Hứa Liệt bày mưu tinh kế. Đại Nguyệt quân đội đánh cơ hồ là đẩy ngang đi qua, đại quân qua đi sơn giã bên trong nạn trộm cướp liên tục xuất hiện, chiếm lĩnh thành trì quận huyện sau đến giữ vững trấn an bách tính khôi phục làm nông. Tiêu Dĩnh phụ trách phương diện này, mang theo binh mã quét dọn sơn giã bên trong phỉ trạch thế lực, bởi vì không thiếu tướng sĩ bị độc vật giết hại nguyên nhân, triều đình đối với phương diện này rất là thống hận, trên cơ bản đem dưỡng cổ chế độc tà môn ma đạo tàn sát không còn, mà Bách Trùng Cốc chính là tại thời điểm này bị dẹp yên. Xem hết này đó ghi chép, Lao Tiêu lông mày nhíu chặt, suy tư chỉ chốc lát. Lao Túc Vương là đại quân chủ soái, chính là bởi vì quân bên trong bền chắc như thép không hài lòng, đánh trận mới thế như trẻ tre, lúc ấy từ trên xuống dưới cơ bản đều đối với Lao Túc Vương nghe lời răm rắp. Lao Túc Vương đối với Hiếu Tông Hoàng đế trung tâm không hai, lúc ấy Hiếu Tông Hoàng đế hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ sơn giã tà môn ma đạo, đặc biệt là dưỡng cổ hại người. Lấy Lao Túc Vương tính tình, một người sống cũng sẽ không lưu, lại càng không cần phải nói làm cho người ta tư tàng. Nếu tỏa long cổ là vào lúc đó vụng trộm giấu lại, mặc dù chỉ là việc nhỏ, chúng ta cũng không có khả năng nửa điểm ghi chép không có, kia. Hứa Bất Lệnh để sách xuống tịch, nhíu nhíu mày, quân bên trong tất cả đều là ta tổ phụ thái mắt, có thể chống lại quân lệnh tư cầm độc cổ, lại có thể không bị người phát giác, quân bên trong không mấy cái. Nếu tỏa long cổ chính là cái nào thời điểm âm thầm mang về, trừ ra Tiêu Dĩnh không người khác. Ừm. Lao Tiêu vướt ve quả trượng, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, hồi tưởng hạ. Hoài Nam Tiêu thị thiện kỳ môn bắt quái, đối với các loại kỳ dâm xảo kỹ cũng đọc lướt qua rất nhiều, này tại mấy trăm năm trước tiện nhân tất cả đều biết. Tỏa long cổ mặc dù bá đạo ác độc, nhưng đúng là thế gian tuyệt vô cận hữu kỳ tác, đến nay không người có thể dưỡng ra lợi hại hơn độc cổ. Lấy Tiêu gia tác phong trước sau như một, không nỡ bực này đổ vật tiêu vong cùng thế gian, lén bảo lưu cũng không phải không có khả năng. Bất quá Tiêu gia cấp tiểu vương gia hạ độc làm gì? Thế gia môn phiệt cho tới bây giờ đều là cỏ đầu tường, sẽ dậy hoa trên gấm, bỏ đá xuống giếng, nhưng tuyệt sẽ không làm chim đầu đàn. Túc Vương có khởi bình tư bản, dựa theo bọn họ hành sự phong cách, sẽ chỉ lôi kéo sẽ không kết thù mới đúng. Hứa Bất Lệnh cũng hoang mang ở chỗ này, cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiêu gia không có khả năng cho ta hạ độc, Tiêu gia đã siêu nhiên tại thế. Quan quản gia nghiệp thủ chủ đều có thể truyền thừa ngàn năm hương hỏa bất diệt. Mà ta vừa chết phụ vương khởi binh, thật phá Trường An thiên hạ đội chủ, Hoài Nam Tiêu thị liền không có. Hơn nữa cho dù là Tiêu gia động thủ, cũng không thể nào là thánh thượng hạ lệnh, vạn nhất Tiêu gia cầm này làm nhập đội thay đổi địa vị, tới câu thiên tử vô đạo tàn sát công hơn lúc sau, Tống thị khả năng liền không có. Lao Tiêu nhẹ gật đầu, vậy cái này tin tức liền không được, nói không chừng tiểu vương gia trên người tỏa lòng cổ là theo nơi khác được đến, không phải Bách Trung Cốc. Hứa Bất Lệnh châm trước thật lâu, lắc đầu, bạo chết lang vệ là bên trong tỏa lòng cổ không thể nghi ngờ, độc cổ khẳng định là theo triều đình bên này truyền đi, theo Bách Trùng Cốc được đến tỏa lòng cổ khả năng lớn nhất, vô luận như thế nào đến tra một chút. Lao Tiêu mở ra tay, này làm sao tra? Tiểu vương gia đã trúng tỏa lòng cổ liên lụy quá lớn, như thế bí sự liền lục phu nhân này Tiêu gia đích tôn con dâu cũng không biết, trên đời hiểu được đoán chừng liền Tiêu thị chính quy mấy người kia, cũng không thể đến hỏi Tiêu tương có liền không có dấu tỏa lòng cổ. Tiêu phủ hộ vệ cũng không so hoàng thành kém bao nhiêu. Hứa Bất Lệnh vuốt ve ngón tay do dự một lát. Tiêu gia chính quy. Tiêu đỉnh. Lao Tiêu tạp ba miệng, một bộ tiểu vương gia bệnh không nhẹ bộ dáng. Hứa Bất Lệnh cũng biết không có khả năng, Tiêu đỉnh này miệng rộng một bên nếu có thể hiểu được Hoài Nam Tiêu thị lịch đại bí mật, Tiêu thị đã sớm không có. Tiêu thị những năm này hương hỏa tàn lụi, Lục Di phu quân mất sớm về sau, trưởng tử nhất mạch trực tiếp liền chết mất, đổi thành đích thứ tử Tiêu Sở Dương diễn chính, Tiêu thị chính quy nhất mạch đến hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy người. Lưu tại Trường An thành Tiêu gia chính quy, trừ ra Tiêu tướng cùng Tiêu đỉnh, cũng chỉ còn lại có Thái hậu. Thái hậu. Hứa Bất Lệnh nói tới chỗ này, sờ sờ cái cằm, nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Lao Tiêu suy nghĩ hạ, sợ là chỉ có thể theo Thái hậu trên người động thủ, Thái hậu là nữ nhân, cũng không lớn khả năng biết được chuyện này, bất quá tốt xấu có thể cùng Tiêu tướng nói chuyện. Hứa Bất Lệnh sắc mặt rồi dám, trước mấy ngày mới đến tội Thái hậu, hiện tại chạy tới hỏi cái này giống như có chút không thực tế. Hơn nữa Tỏa Long cổ nếu thật là xuất từ Tiêu gia, nói không chừng còn phải đem Thái hậu. Ân. Ước chừng chính là khi dễ đến trận trắng mắt trình độ. T. Hứa Bất Lệnh vuốt vuốt cái chán, đứng dậy độ bước mấy lần, lại nhìn một chút hoàng thành phương hướng, cuối cùng âm thầm lẩm bẩm một câu. Mệnh đều nhanh không có, quản như vậy nhiều làm gì. 9. Một vạn hai đại cảng, ngày mai khả năng liền muốn lên cùng, nhiều không nói, chỉ hy vọng có thể cùng chư quân cùng đi xong lữ trình kế tiếp đi. Bản chương xong. Chương không, lên khung cảm nghĩ. Lần thứ 3 viết lên khung cảm nghĩ, buổi tối không lên khung, hệ thống chỉ hoãn nguyên nhân có thể sẽ muộn vài phút, mấy ngày gần đây đều tại bộc phát, về sau cũng giống như nhau. Về phần lên khung bán thảm liền không viết, toàn chức nửa năm viết tiểu đô đốc hết thể kiếm 5.000 khối, là cái gì cái cách sống, các vị đại lao hẳn là tưởng tượng ra tới, vẫn là nói một chút sách đi. Thế tử này quyển sách trước mắt số liệu vẫn được, mặc dù không thượng tầm giang, thư hữu duy trì cường độ vẫn là rất lớn. Trước mắt cất giữ 1.4 vạn, khen thưởng cũng thật nhiều. Tiểu đô đốc mở sách lúc nghĩ đến lên khung có cái 500 đặt trước, ngày vạn nói có thể sống tạm, kết quả lên khung thời điểm mới 500 thu, hiển nhiên mục tiêu đặt trước cao. Nay quyển sách vẫn là bảo trì trước kia 500 đặt trước mục tiêu đi, định mục tiêu dù sao cũng phải đạt thành. Ta là theo 13 năm bắt đầu viết sách, lúc ấy nhìn cực phẩm gia đình, sau đó liền bắt đầu chính mình viết. Quyển sách đầu tiên cực phẩm thợ rèn không viết xong, hoàn thành đi sau năm nay kỷ quá nhỏ. Liền đi ra ngoài làm việc 5 năm gia tăng lịch duyệt. Năm trước tháng 3 bắt đầu một lần nữa viết, viết cuốn thứ 2 tiên hiệp đàn kiếm rượu mỹ nhân, viết hơn 100 vạn tự, cũng tương tự không viết xong, liền ước đều không ký, cho cái hoàn mỹ kết cục về sau, hoàn thành 62 cất giữ. Sau đó lại ra cuốn thứ 3 tiêu giao tiểu đô đốc, hoàn thành 200 quân đặt trước, cũng coi là thận trọng từng bước đi lên đi. Có nhìn qua độc giả liền biết, này 3 quyển sách nữ chính cơ bản đồng dạng, nghiêm chỉnh mà nói. Là đổi cái chuyện xưa đem mấy cái nữ chính viết lại 2 lần. Sở dĩ không cắt thay mới sách, mà là đem mấy cái nữ chính lăn qua lộn lại viết gần 400 vạn tự, mục đích tự nhiên là vì viết xong, vì để cho người nhớ kỹ sách bên trong tên. Vẫn là câu cách ngôn kia, ta viết sách mục đích, theo tại trên bàn phím đánh xuống chữ thứ nhất khởi liền chưa từng thay đổi, chỉ vì làm cho người ta nhớ kỹ trong sách nhân vật tên, bởi vì bị người nhớ kỹ nhân vật mới tính còn sống, 7 năm chưa từng thay đổi qua, thẳng đến làm cho người ta nhớ kỹ mới thôi. Tiêu giao tiểu đô đốc mặc dù thành tích không tốt, nhưng bột ba bên trong xem thư hữu thật nhiều, cũng coi là làm một bộ phận thư hữu nhớ kỹ, cho nên mới ra này bản sách mới. Nghiêm chỉnh mà nói, thế tử thực hung xem như ta cuốn thứ 2 sách, cũng là đang sở tảng đá qua sông. Tiêu giao tiểu đô đốc bắt đầu khống chế tiết tấu, cũng chính là thoải mái điểm, khởi, thừa, chuyển, hợp từ từ, công lực không đủ có chút kịch bản gợi điểm tương đối lung túng khó xử, bất quá làm người mới học, tổng thể vẫn tương đối hài lòng, chính là độ dài chém quá nhiều. Số lượng từ quá ít. Thế tử thực hung này quyển sách, không có cương ép đi chế tạo thoải mái điểm, khởi, thừa, chuyển, hợp từ từ, mà là theo chính mình cảm giác tới viết, ôn nhuận như nước từ từ nói đến, về phần cuối cùng có thể viết thành cái dặn gì, cho hết bản lúc sau mới biết được. Nói tóm lại, cũng coi như tại tiến bộ, theo tốc độ này chậm rãi tìm tòi, chờ này quyển sách viết xong hẳn là mới tính nhập môn, hạ quyển sách đoán chừng liền có tư cách thượng tam giang. 7 tháng vừa lên cung. Các bạn đọc đoán chừng cũng biết tình huống, chúng thần tranh bá, đại thần nhiều vào cậu, LV5 khắp nơi đi, ta một cái tiểu phát nhai đi vào tham gia náo nhiệt, xem tình huống lại được đảo ngược công kích. Bất quá tốt xấu cũng 1.4 vạn cất giữ, các đại lao hoa 1 mao tiền cấp cái thủ đặt trước, đem ai đạp xuống đi cũng có thể, người vẫn là đến, có điểm mộng tưởng nha. Viết sách mục đích duy nhất vẫn là chính mình muốn viết, còn sống mới có thể tiếp tục gõ chữ, chỉ cần có thể miễn cưỡng sống qua ngày, mặc kệ cái gì thành tích đều sẽ viết xong. Trước kia vài cuốn sách chính là chứng minh, kỳ thật ăn không nổi cơm cũng sẽ viết xong, bất quá độ dài khẳng định rất khó viết dài. Thế tử thư hung dự tính độ dài 300 vạn tự tả hữu, ta cũng muốn viết một bản không cần vì sinh kế cương ép chém độ dài, cho nên vẫn là hy vọng các vị đại đại cho ta cá biệt chuyện xưa viết xong cơ hội. Về phần đổi mới, đại gia yên tâm chính là quyển sách trước tới thư hữu liền biết, bình quân xuống tới ngày vạn đến hoàn thành, chưa bao giờ xin phép nghỉ quyệt canh qua một ngày, nhân phẩm nghĩ đến có thể bảo đảm. Lên khung dự gốc hai càng, tăng thêm số lượng xem số bao nhiêu, tăng thêm chính sách trước mắt vẫn là vạn thưởng một canh, minh chủ 10 trường, bạch ngân hoàng kim. Được rồi, không nằm mơ. Bởi vì thiếu đặt ngông nợ còn không có còn xong, tăng thêm chính sách tạm thời không thay đổi, chờ này 1-2 tháng đem thiếu nợ trả hết lại nói. Cuối cùng, cảm tạ một đường bồi tiếp đi tới thư hiếu. Tiểu đô đốc ban đầu nhóm bên trong chỉ có 8 người, đến hiện tại hơn 1.000 người, thật nhiều thư hiếu đều là nhìn ta từng bước một đi đến hiện tại. Nhưng bây giờ không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Hy vọng về sau tại Hòa Thượng Văn Đại Thế bên trong đi ngược dòng nước, không còn là lẻ loi một mình tự mình tiến lên. Bản chương xong. Chương 60, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Cầu thủ đặt trước. Sâu đường phố hẻm nhỏ, không người về lạc. Tiểu Ninh. Ta tới rồi. Tại hoàng hôn lúc, vụn vặt tiếng bước chân theo viện lạc bên ngoài vang lên, cửa bị đẩy hạ, buộc lấy không thôi động. A. Tất tiếng sột soạt tốt, sau một lát, thấp bé tường viện bên trên, thân mang lang vệ áo đen tiểu cô nương cố hết sức leo lên, theo tường viện thượng nhảy xuống rơi vào trong nhà. Người đâu? Trúc Mãn Chi chống nạnh đánh giá một vòng, viện tử bên trong giống tuyết, không thấy cái kia áo trắng hổ mị tử bóng dáng. Một loạt chưa mở ra đoạn ngọc thiêu bày ở dưới mái hiên, tiểu lô tắt lửa, nồi bát bầu bổn chỉnh tề xếp chồng chất tại phòng bếp nhỏ bên trong, duy chỉ có nhà chính cửa sổ bảo trì nguyên dạng, mấy khối pha tấm ván gỗ cong vẹo đính tại lọt gió trên cửa sổ. Trúc Mãn Chi nháy nháy mắt, đồng nhiên hoảng hốt, trước trước sau sau tìm kiếm, thẳng đến tại phòng bên trong phát hiện bao khỏa cùng phối kiếm, còn có bày ra trên giường bạch hồ cầu, mới nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là muốn đi. Trúc Mãn Chi ấn lại yêu đao đứng tại giường cây trước, có chút thất vọng thở dài. Bất quá giang hồ không có buổi tiệc nào không tàn, đã sớm biết tiểu yếu rời đi, lúc này ngoại trừ có chút không nỡ, cũng không có gì khó chịu. Cùng lắm thì chờ Hứa công tử an ổn rời kinh cùng nhau xông xáo giang hồ thời điểm đi trường thanh quan tìm nàng chính là... Ôm như vậy ý tưởng, Trúc Mãn Chi từ trong nhà ôm ra một chương ghế đầu đặt tại dưới mái hiên, lẻ loi trơ trọi ngồi, dùng bàn tay chống đỡ cái cằm, chờ kia hồ mị tử trở về từ giả nàng. Nghiêm túc là người, chẳng biết tại sao, liền nghĩ tới hôm qua đưa Hứa Bất Lệnh trở về chẳng cảnh. Cái tay kia. Trúc Mãn Chi khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ trên người lại cổ quái, nàng cũng không biết kia là loại cảm giác gì, dù sao chính là lạ. Đêm qua trở về, nàng lật qua lật lại đều ngủ không được. Luôn cảm thấy kém chút gì, trong đầu tất cả đều là trên xe ngựa chẳng cảnh. Cuối cùng vụng trộm chính mình xoa nhẹ hạ, nhưng không có cái loại cảm giác này, ngược lại đem chính mình xấu hổ không được. Còn tốt Hứa công tử hôm qua hôn mê bất tỉnh. Trúc Mãn Chi nhỏ giọng thầm thì một lát, đem đầu bên trong loạn thất bát tao ý nghĩ ném đi một bên, làm ra không thèm để ý bộ dáng. Ước chừng đợi nửa canh giờ, tiểu viện trên tường rào, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp vội vã rơi xuống. Trúc Mãn Chi hai mắt tỏa sáng, ngồi thẳng thân thể chính muốn mở miệng. Đã thấy ngày xưa không có chút nào rung động Tiểu Ninh, hôm nay có chút kỳ quái. Đầu đội vĩ mũ bước chân vội vàng, hướng thẳng đến phòng bên trong đi đến, cũng không có chú ý nàng. Tiểu Ninh. Ninh Thanh Dạ nhíu lại lông mày bước nhanh đi lại, chợt nghe thanh âm dọa sờ về phía bên hông bội kiếm, chỉ tiếc hôm nay đi ra ngoài không mang kiếm sờ soạn cái không. Nàng lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn lại, Trúc Mãn Chi ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên nâng cầm lên đang nhìn nàng. Mãn Chi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ninh Thanh Dạ sắc mặt rất là kỳ quái, tựa hồ còn có chút bối rối. Trúc Mãn Chi đứng dậy, quay đầu muốn nhìn một chút Ninh Thanh Dạ duy mũ hạ sắc mặt, Ninh Thanh Dạ quay đầu nhìn về một bên. Tiểu Ninh, ngươi làm sao rồi? Không có gì, ta phải đi, về sau có cơ hội, đi trưởng thành quan tìm ta. Ninh Thanh Dạ tâm loạn như ma, nơi này là một khắc đồng hồ đều không muốn chờ đợi, đi vào trong nhà cầm lấy bao khỏa cùng bội kiếm, liền chuẩn bị hướng trốn đi. Trúc Mãn Chi thế nhưng là đem Ninh Thanh Dạ làm sát tỉ muội. Thấy nàng như vậy qua loa tất nhiên là không vui, ôm lấy áo lông chồn cùng ra tới, sốt ruột nói. Ngươi đi vội vã như vậy làm gì, ta đưa tiễn ngươi, không có lang vệ bảng hiệu ngươi không tốt ra khỏi thành, còn có áo lông chồn quên cầm. Ninh Thanh Dạ dừng chân lại, nhìn về phía Trúc Mãn Chi ngực bên trong rất lớn một đoàn nhi tuyết vực bạch hồ cầu, tự nhiên liền nghĩ tới cái kia ra vẻ đạo mạo sắc phôi. Ta từ bỏ, ngươi cầm đi đi. A. Trúc Mãn Chi sững sờ, túi đầu nhìn một chút bạch hồ cầu. Mặc dù nàng sắc thực trông mà thèm Hứa Bất Lệnh đưa cái này xinh đẹp áo lông chồn, có thể. Trúc Mãn Chi nâng lên một cái tay, tại trán bên trên khoa tay một chút, lại tại Ninh Thanh Dạ bả vai bên trên khoa tay một chút, bĩu môi rất là bất đắc dĩ. Ninh Thanh Dạ nháy nháy mắt, mới nhớ tới Trúc Mãn Chi vóc không cao, cái này bạch hổ cầu lấy về chỉ có thể làm chăn đóng. Ngươi giúp ta còn cho hứa bất lệnh. Trúc Mãn Chi có chút nhíu mày, túi đầu ghé vào áo lông trồn thượng ngửi ngửi, có chút cổ quái nói, Tiểu Ninh, ngươi là nữ nhi gia muốn ổn trọng, áo lông trồn ngươi làm chăn xây 2 tháng, mặt trên tất cả đều là ngươi mùi thơm. Ninh Thanh Dạ mím môi một cái, đưa tay đem bạch hổ cầu lấy tới, liền muốn ném vào giếng nước bên trong. Trúc Mãn Chi tất nhiên là gấp, vội vàng chạy lên phía trước giữ chặt Ninh Thanh Dạ, ném làm cái gì nha, rất đắt, ngươi mặc nhà, hứa công tử hảo tâm đưa ngươi. Ta. Ninh Thanh Dạ không phải phô trương lãng phí tính tình, trong lòng kỳ thật cũng thực yêu thích cái này bạch hổ cầu, bình thường đi ra ngoài đều không nỡ mặc. Nhưng hôm nay cái kia sắc phôi đối nàng. Không đúng, cùng kia sắc phôi phân rõ giới hạn là được rồi, cùng quần áo tức cái gì. Ninh Thanh Dạ cầm bạch hổ cầu trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi đè xuống trong lòng hỏa khí, nghĩ nghĩ, đánh giá Trúc Mãn Chi vài lần. Mãn Chi, về sau ở kinh thành phải chú ý chút, đừng có bị nam nhân khi dễ. Có ít người biết mặt không biết lòng. Trúc Mãn Chi chớp chớp mắt to, hì hì cười một tiếng, biết rồi, có hứa công tử tại, không ai dám khi dễ ta. Ninh Thanh Dạ trong lòng quýnh lên, thật có chút lời nói cuối cùng khó mà nói ra tới, chỉ có thể nói. Vô luận là ai ngươi đều phải chú ý chút, người giang hồ phải cẩn thận, lại không thể dễ tin cùng người. Biết biết. Trúc Mãn Chi cười nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cũng muốn làm tâm, giang hồ rất nguy hiểm, muốn thông minh, cơ linh một chút, đừng lăng đầu lăng nao đi thẳng về thẳng. Ninh Thanh Dạ không lời nào để nói, nhìn vui vẻ quả Trúc Mãn Chi một chút, kỳ thật cũng có chút không nỡ. Giang hồ mặc dù đại, có biết tâm bằng hữu, cả một đời lại có thể gặp được mấy cái. Mặt trời lặn ngã về tây, Trương An thành bên ngoài mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên, một đầu thẳng tắp quan đạo thông hướng cuối trời. Hai thất khoái mã theo trong cửa thành chạy ra, lưng đeo một đao một kiếm, thân xuyên một đen một trắng, hai cái cô nương ra ở ngoài thành nên quân đài ngừng ngựa. Ninh Thanh Dạ mang theo duy mũ người khoác tuyết trắng áo lông trồn. Đầu tiên là nhìn một chút phía sau nguy nga Trường An, mới đưa tay ôm quyền. Giang hồ gặp lại, chiếu cố thật tốt chính mình. Trúc Mãn Chi ngồi tại lang vệ trên chiến mã, tay giơ lên lắc lắc. Lên đường bình an, ta sẽ cùng hứa công tử cùng đi tìm ngươi. Ngươi một người tới là được rồi. Ninh Thanh Dạ hít vào một hơi, vốn cũng không thiện ngôn tử, cũng chưa hề nói quá nhiều, nhẹ nhàng điều khiển một tiếng, liền dọc theo thẳng tắp quan đạo bay đi. Trúc Mãn Chi ngồi ở trên ngựa, nhìn mặt trời lặn dư huy hạ từ từ đi xa một đạo bóng lưng. Hì hì cười hạ. Từ khi cha mẹ rời nhà trốn đi về sau, Trúc Mãn Chi liền một người phóng đãng thiên ngai, trái tìm xem phải tìm xem, độc thân vào kinh thành vào tập trinh ti, lại trà trộn vào thiên tự doanh, mặc dù cuối cùng không thu hoạch được gì, bất quá bây giờ ngẫm lại, vẫn là rất có lời, chí ít gặp rất nhiều bằng hữu nha. Lưu Hầu Nhi, Vương Đại Tráng, Ninh Thanh Dạ, Hứa Bất Lệ. Mỗi một cái đều là chi kỷ, có thể phó thác tính mạng loại nào. Hiện tại, nàng hẳn là cũng tính cái đường đường chính chính người giang hồ. Nhìn một ngựa biến mất ở chân trời về sau, Trúc Mãn Chi mới thay đổi đầu ngựa, hướng về Trường An thành bước đi. Trên đường thời điểm, Trúc Mãn Chi liền nghĩ tới lần trước cùng Hứa Bất Lệnh cùng cưới một ngựa chuyện, sau đó liền nghĩ tới buổi tối hôm qua. Ân, sau này sẽ là một người bồi tiếp Hứa công tử. Trúc Mãn Chi chẳng biết tại sao bước lên như vậy cái cổ quái ý nghĩ, bất quá trong lòng vẫn có chút tiểu mừng thầm, hì hì cười hạ. Ra roi thúc ngựa đi vào ngoài cửa thành, đang chuẩn bị lấy ra lang vệ lệnh bài vào thành. Đồng nhiên nhìn thấy ven đường có cái đạo cô chậm rãi đi lại. Đạo cô thân mang phổ thông khôn đạo đạo bào, màu đen như mực không nhốn bụi trần, bên trong để là màu trắng, tay bên trên đồng dạng nắm lấy một thanh trường kiếm, cùng Ninh Thanh Dạ cái kia thanh thương xuân có điểm giống, không cẩn thận xem lại không quá đồng dạng. Người giang hồ đi ra ngoài bên ngoài hơn phân nửa mang theo duy mũ, mũ rộng vành, đạo cô đồng dạng mang theo duy mũ không nhìn thấy tướng mạo, bất quá tư thái quả thực doa người, eo hẹp mông rộng chân thẳng tắp sung túc. Chỉ xem bóng lưng thế nhưng mang theo vài phần xuất trần cùng thế tiên khí. Gặp thoáng qua thời điểm, Trúc Mãn Chi bản năng lưu ý một chút, trùng hợp đạo cô kia nghe thấy tiếng vó ngựa, nhưng người né tránh thời điểm ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Gió nhẹ thổi qua duy mũ rèm vải hạ khuôn mặt thoáng hiện. Ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, chớp mắt chính là vài chục trượng khoảng cách. Trúc Mãn Chi quay đầu lại nhìn càng ngày càng xa đạo cô, viên viên trong mắt to mang theo vài phần không hiểu ý vị, cho đến người qua đường che cản ánh mắt, mới xoay đầu lại. Trầm mặc nửa ngày, nhỏ giọng thầm thì một câu. Như thế nào còn có so tiểu Ninh đẹp mắt nữ nhân? Không đúng, tiểu Ninh tuổi còn nhỏ, chờ cùng kia nữ nhân không sai biệt lắm tuổi tác, khẳng định cũng đẹp như thế. Vẫn là không đúng, dựa vào cái gì nha? Trúc Mãn Chi trong mắt to tràn đầy nổi nóng, sờ sờ gò má, lại bắt đầu đoán trách tự bản thân vóc không cao liền Hứa Bất Lệnh áo lông trồn đều mặc không được sự tình. Bản chương xong. Chương 61, Thiên Cung. Đông. Đông. Chuông sớm vang vọng Trường An ngàn nhai trăm phường, chợ búa gian khói bếp bốc hơi, bách tính bắt đầu một ngày bận rộn, thân mang triều phục văn thần võ tướng, đi lên đá trắng ngự nói cuối cùng nguy nga cung thành. Túc Vương phủ bên trong, trước mấy ngày còn lời thề son sắt cùng Lục phu nhân bảo đảm không tiến cung hứa bất lệnh, đốt hương tắm rửa, buộc tóc thay quần áo, làm ra bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, xách theo một hộp son phấn bột nước, bước lên tiến cung xe ngựa. Tính mạng du quan, Lục phu nhân có thể hay không mài chết người đã không lo được, nam nhân mà, nên đối mặt dù sao cũng phải đối mặt. Thần Hy vẩy vào ngang qua Trường An Chu Tức trên đường cái, xe ngựa lung la lung lay đi tới bên ngoài cửa cung, đã trước tiên đưa bái thiếp, Trường Nhạc cung phái người ra nghênh tiếp, bất quá này nên đón tư thế quả thực không thế nào thảo hỷ. Thái hậu chuyên môn bộ liễn không có, mấy cái không đứng đắn cung nữ đứng tại bên ngoài cửa cung chờ, bên trong một cái thân cao 5 thước vòng eo cũng là 5 thước cung nữ. Còn cầm theo bên đường mua được nem rán ốm gặm, cũng không biết là thế nào bị chọn tiến cung. Hứa bất lệnh xuống xe ngựa, mấy cái phòng giặt quần áo cung nữ như là mấy chục năm chưa từng thấy nam nhân đồng dạng, 3 phần e lệ 7 phần lửa nóng đánh giá, nửa điểm quy củ không hiểu. Ê! Hứa bất lệnh căn cứ không trông mặt mà bắt hình dong dự tính ban đầu, vẫn là mỉm cười gật đầu, sau đó xách theo hộp quà đi bộ đi hướng Trường Nhạc cung chỗ sâu Thái Hậu tẩm điện. Tránh Thái Hậu thật nhiều ngày, tác dụng phụ mắt trần có thể thấy. Nguyên bản coi như có chút nhân khí Trường Nhạc cung nội tĩnh mịch một mảnh, cung nữ cũng không biết đi địa phương nào trốn tránh, theo cửa cung đi đến tẩm điện đều không gặp gỡ người, chỉ có sau lưng mấy cái chiếm hữu dục rất mạnh cung nữ tại lao nhau nói xong lấy lòng lời nói. Thái hậu tẩm điện bên trong vốn dĩ bày đầy chậu hoa, bên trong trồng chưa đâm chồi hoa cúc. Lúc này rõ ràng bị người trà đạp qua, tới gần lối đi nhỏ chậu hoa tạp mấy cái, về sau khả năng quá nặng tạp bất động, cứ như vậy ném vào một bên. Vườn hoa bên trong đại đỉnh lại trống lên tới. Xảo Nga nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh, chỉ huy 2 cái tiểu cung nữ nhóm lửa. Thế lửa thực vượng, bên trong chiếc đỉnh lớn nóng hôi hổi, hiển nhiên nước đốt có một hồi. Đại đỉnh bên cạnh có số không lúc xây dựng gánh nước đài, Tiêu Đình bị trói gô trói tại trên cây cột, nguyên bản coi như tuấn lãng trên mặt tràn đầy hoảng sợ, ra sức giấy rủa quay đầu kêu cha gọi mẹ. Cô, Đình Nhi sai rồi. Nấu không được a, đun sôi ngài liền không chất tử nha. Ta cái này đi tìm Hứa bất lệnh, lưng cũng cho ngài con về. Hứa bất lệnh hít vào một hơi, lấy tay áo che mặt muốn bước nhanh đi qua. Chỉ tiếc Tiêu Đình tinh mắt, vẫn là phát hiện trong lối đi nhỏ chạy chậm mà qua kẻ cầm đầu, lập tức kích động lên, giận dữ hét. Hứa bất lệnh, ngươi hắn nương cuối cùng chịu lộ diện, ngươi thế nào không chết đi. Thúc ta hôm nay không cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta liền không họ Tiêu. Hứa bất lệnh ho nhẹ một tiếng, dù là sát phạt quả đoán tính tình, cũng có chút ngượng ngùng, xông đằng sau cung nữ giơ tay lên một cái. Đây là làm gì, mau đưa Tiêu công tử bông ra. Bị thương làm sao bây giờ? Đằng sau thân thể khổng lồ cung nữ, dùng một ngụm đất thuộc khẩu âm, chật chật miệng nói. Ôi thế tử điện à, đống tuổi này thật vất vả ôm tới, Thái hậu không cho đổ, thả liền đem ta nấu rồi. Hứa bất lệnh, người hắn nương còn không cứu ta, ta là người thúc, Lục phu nhân tiểu thúc tử, chúng ta ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Hứa bất lệnh có chút chịu không nổi, đi ngang qua một cái ngã phá chậu hoa lúc, mũi chân khẽ đá, một khối mảnh sứ vỡ liền lượn vòng mà ra. Mang theo âm thanh xé gió xẹt qua đại đỉnh bên cạnh sàn gỗ, dây thường ứng thanh mà đứt. Tiêu Đình như được đại xá, vô cùng lo lắng theo trên bàn nhảy xuống liền hướng ngoài cung chạy, vẫn không quên quay đầu hô một tiếng, cô, là Hứa bất lệnh phóng ta, không phải chính ta chạy, muốn nổi giận tìm Hứa bất lệnh trong lúc nói chuyện liền không còn hình bóng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hứa bất lệnh đầy mắt kinh ngạc, đột nhiên có chút hối hận, sớm biết muộn mấy ngày lại đến. 4. Tầm điện phòng khách chính đại môn đóng chặt, trong ngoài đều là lặng ngắt như tờ. Hứa bất lệnh đi tới cửa trước, cung nữ liền thận trọng chạy xuống, sợ ngay tại nổi nóng Thái hậu giận chó đánh mèo cùng người. Hứa bất lệnh chỉnh lý y quan làm ra tao nhã nho nhã bộ dáng, đưa tay gõ gõ khắc hoa cửa gỗ. Thùng thùng. Vàng son lộng lẫy đại sảnh bên trong, tựa ở giường êm thượng gặm hạt dưa Thái hậu nghe tiếng ngồi dậy, đem trang quả xác khay đá vào dưới giường êm mặt, vuốt vuốt tuyệt mỹ con người, cho đến mắt đục đỏ ngầu mới dừng tay. Ngươi cấp bản cung lăn tới đây. Mang theo vài phần thanh âm rung động yêu kiều theo chính sảnh trong vang lên. Ngoài cửa phòng Hứa bất lệnh nghe được tê cả da đầu, hít vào một hơi lộ ra ôn hòa tươi cười, đưa tay đẩy ra đại môn. Kẹt kẹt. Vàng son lộng lẫy chính sảnh bên trong thực thanh lãnh, mấy cái bình hoa ngã trên mặt đất, bày biện cũng là loạn thất bát tao, hiển nhiên là bạo lực tàn phá sau dáng vẻ. Bên cạnh giường mềm bên trên, Thái hậu ngồi tại phía trên, ánh mắt tựa như muốn giết người, vành mắt hồng hồng giống như khóc qua, nguyên bản hoa lệ phượng váy đổi thành màu trắng váy trắng. Không thi phấn trang điểm tóc thai bù xù, cùng chịu đủ hành hạ mất đi hết thể đáng thương phụ nhân thất hồn lạc phách, một cái kim kéo giữ tại Thái hậu tay bên trong, cái kéo nhọn nhi đối diện cửa ra vào. Hứa Bất Lệnh nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy đầu đau, còn có chút ẩn ẩn náy náy cảm giác. Hơi trầm mặc hạ, vẫn là chậm rãi tiến lên, quy quy củ củ được rồi cái vãn bối lễ. Thái hậu, ngươi. Thái hậu thân thể run nhẹ nhẹ, cắn chặt răng ngà chừng Hứa Bất Lệnh thật lâu, mới run giọng nói. Đóng cửa lại. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, thành thành thật thật xoay người lại đóng lại đại môn, sau đó chỉ nghe thấy đạp 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 bốn tiếng bước chân, thẳng tắp hướng về hắn lao đến. Hứa Bất Lệnh ngầm thở dài, xoay người lại giơ tay lên, làm ra sợ hãi bộ dáng. Thái hậu, ngươi bình tĩnh một chút, lệnh nhi biết sai. Thái hậu sắc mặt bi vẫn khó nén, nắm lấy cái kéo chỉ hướng Hứa Bất Lệnh, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngươi, ngươi này nghiệt trướng, ngươi có biết ngươi làm những gì hoang đường chuyện? Bất đắc dĩ, còn thỉnh Thái hậu thứ lỗi. Bất đắc dĩ. Ha ha. Thái hậu ngậm lấy nước mắt, lông mi run nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh, ta là Thái hậu, nhất quốc chi mẫu, nếu là tiên đế dưới suối vàng có biết nói đến đây. Thái hậu dậy lên nỗi buồn, đưa tay liền cái kéo đâm về cổ, một bộ mất trong sạch muốn tuấn tiết bộ dáng. Hứa Bất Lệnh quỳ lên, bận bịu dùng hai ngón kẹp lấy kim kéo, nghiêm túc bồi tội, Thái hậu, lệnh nhi biết sai, chính là bất đắc dĩ, ngươi cũng biết đêm đó tình huống. Thái hậu ra sức co rún cái kéo, chỉ là nửa điểm công phu sẽ không, chỗ nào cầm trở về, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Cái nào ngươi vì sao trốn tránh ta? Ta bảo ngươi tiến cung ngươi vì sao không đến? Hứa Bất Lệnh mặt lộ vẻ vẻ hay náy, hổ thẹn cùng Thái hậu, thực sự không mặt mũi nào đến nhà. Thái hậu nhẹ nhàng gật đầu, đè nén lửa giận dỗi ra trắng trẻo sạch sẽ bàn tay, tốt, bản cung coi ngươi là bất đắc dĩ. Đem cái yếm còn cho bản cung. Hứa Bất Lệnh rất thẳng thắn lắc đầu. Không cho. Bản chương xong. Chương 62, yêu cầu quá đáng. Không cho. Thái hậu sửng sốt một chút, tiếp theo chính là thật lên cơn giận dữ, sắc mặt đỏ lên trừng mắt Hứa Bất Lệnh. Ngươi làm càn, ngươi cầm đồ lót của ta muốn làm cái gì? Còn chuẩn bị uy hiếp ta hay sao? Ngươi! Ngươi tốt gan to! Ta chính là chết! Nói tới chỗ này, Thái hậu nhớ tới chung quanh không ai, thật đúng là sợ Hứa Bất Lệnh sắc đảm bao thiên, bắt nàng cái yếm uy hiếp nàng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hoa sen tàng cá chép chỉ có Thái hậu hoàng hậu có thể mặc, nếu là bị Hứa Bất Lệnh chọc ra, nàng thanh danh coi như hủy sạch, lấy nàng thân phận, sợ rằng sẽ bị chửi mấy ngàn năm dâm hậu loại hình, ngẫm lại liền không khiến người ta không rét mà run. Ý niệm tới đây, Thái hậu hối hận đem cung nữ đều đuổi đi, vì tự vệ lại muốn đoạt cái kéo. Hứa Bất Lệnh dễ như trở bàn tay cái kéo đoạt lại, đưa tay lại hành lễ, thanh âm ôn hòa. Thái hậu, ta lần này tới, một là vì lần trước chuyện xin lỗi, hai là có một vấn đề muốn hỏi Thái hậu. Thái hậu ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đừng vội hù ta, trước tiên đem cái yếm còn cho bản cung, nếu không chuyện gì đều không bàn nữa. Hứa Bất Lệnh tươi cười bình thản, hôm nay có chuyện quan trọng còn muốn hỏi Thái hậu, tiến cung vội vàng quên mang theo. Thái hậu mím môi một cái, thấy Hứa Bất Lệnh một bộ không trả lời liền không cho bộ dáng, nhịn chỉ chốc lát, chỉ chờ lạnh lùng hừ một tiếng. Nói. Hứa Bất Lệnh hơi chút ấp ủ hạ, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, chân thành nói. Giáp tử tiên bình, tại chiến hậu khôi phục dân sinh lúc, từng tiêu diệt đại bộ phận tà phái thế lực, mà Tỏa Long cổ đầu nguồn cũng xuất từ. Nói một nửa, Thái hậu vẻ mặt cũng đã thay đổi, nổi nóng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nghiêm túc. Ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi khi đó triều đình lấy Tỏa Long cổ, sau đó hiện tại đối với ngươi hạ độc. Chê cười. Ta xem ngươi là ma trướng. Hứa Bất Lệnh thấy Thái hậu khôi phục bình thường bộ dáng, liền xách theo hộp quà đi đến giường em bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Thái hậu tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Bởi vì Tỏa Long cổ một án liên lụy quá lớn, gây nên bảy vương tranh giành cũng có thể, trên cơ bản ai cuốn vào ai chết. Thái hậu mặc dù nổi nóng cùng Hứa Bất Lệnh vô lễ, thế nhưng không dám chậm trễ việc này, chậm rãi đi đến giường em bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, lạnh lùng nói. Trên người ngươi bên trong Tỏa Long cổ xuất từ giang hồ, không phải dưới triều đình, ngươi đừng có đoán đả thương lẫn nhau tình cảm. Hứa Bất Lệnh thái độ coi như ôn hòa, không nói chuyện ngự thực trực tiếp, nguyên bản ta cũng coi là Tỏa Long cổ xuất từ giang hồ thế lực, cùng triều đình không quan hệ. Nhưng vài ngày trước phát hiện một ít chứng cứ, chỉ rõ phương hướng không đúng lắm. Chứng cứ gì? Ta đây khẳng định không thể nói cho Thái hậu, vạn nhất chứng cứ là sai, chẳng phải là hỏng rồi phụ vương cùng thánh thượng, tiêu thị tình cảm, đến tìm Thái hậu, cũng là nghĩ làm Thái hậu hỗ trợ cha một chút, xác định chứng cứ là thật hay giả. Thái hậu lông mày nhíu chặt, nàng tự nhiên hiểu được bị Hứa Bất Lệnh chứng thực độc là thiên tử hạ sẽ là dạng gì hạ tràng. Hứa gia cùng Tống thị trên cơ bản chỉ có thể tồn một cái. Nói không chừng toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị kéo xuống nước. Ngươi muốn xác nhận cái gì? Hứa Bất Lệnh suy tư hạ, năm đó bình, là ta tổ phụ Hứa Liệt nắm giữ ân soái, quân bên trong trên dưới không hai lòng tài năng công vô bất khắc. Nếu là khi đó được rồi Tỏa Long cổ giao cho triều đình, ta Hứa gia không có khả năng không biết, triều đình cũng không có khả năng dùng tỏa lòng cổ xuống tay với ta. Thái hậu nhẹ gật đầu, ngươi biết liền tốt, Hiếu Tông Hoàng đế hạ ngự lệnh tiêu diệt toàn bộ trong thiên hạ tà môn ma đạo, Hứa Lao tướng quân Trung Trinh không hai tuyệt sẽ không kháng mệnh làm việc thiên tư, Hiếu Tông Hoàng đế là danh thủy thiên thu minh quân, cũng không có khả năng tư tàng tỏa lòng cổ loại này mấy thứ bẩn thỉu. Hứa Bất Lệnh đối với lời này rất là đồng ý, chính là bởi vậy, ta cùng phụ vương trước kia chưa hề hoài nghi đến phương diện này, chỉ cho là tỏa lòng cổ xuất từ giang hồ phương sĩ, còn phái người chạy tới tìm kiếm manh mối. Thế nhưng là trước mấy ngày, ta ngoại ý muốn biết được cái tin tức. Tỏa lòng cổ xuất từ một cái gọi Bách Trùng Cốc thế lực nhỏ, bởi vì giấu ở núi bên trong, giáp tử tiền đại quân quá cảnh cũng không tai họa. Chiến hậu khôi phục dân sinh thời điểm, mới mang binh tiêu diệt tàn sát không còn, Bách Trùng Cốc giã đốt không còn một mảnh. Tỏa lòng cổ như vậy thất truyền. Đúng a, này có vấn đề gì? Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, lúc ấy phụ trách chiến hậu khôi phục dân sinh tiêu diệt toàn bộ thượng giã nạn trộm cướp, là quân sư Tiêu Dĩnh, cũng chính là Thái hậu tổ phụ, mà tiêu diệt toàn bộ Bách Trùng Cốc giã chính là Tiêu Láo mang binh đi. Thái hậu sững sờ, tiếp theo lên cơn giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi hoài nghi là Tiêu gia ta tư tàng tỏa lòng cổ đối với ngươi hạ độc. Ngươi? Hứa Bất Lệnh tay giơ lên, ta không có hoài nghi Hoài Nam Tiêu thị. Tiêu thị cùng ta hứa ra không can thiệp chuyện của nhau, động thủ với ta có trăm hại mà không một lợi. Cho dù là triều đình ý tứ, cũng không có khả năng hạ lệnh Tiêu thị động thủ với ta, loại này tàn sát công hơn đời sau chuyện, Tiêu Lục hứa ba nhà đứng chung một chỗ, đối với hứa ra động thủ, cũng sớm muộn thanh đao nhắm ngay Tiêu gia. Thái hậu nhẹ gật đầu, ngươi biết liền tốt, việc này liên lụy quá lớn, Tiêu gia ta liền không khả năng cuốn vào. Hứa Bất Lệnh thở dài, coi như tình huống hiện tại đến xem, Tiêu gia có dấu tỏa lòng cổ hiểm nghi lớn nhất. Giáp tử tiên bình, toàn quân trên dưới đối với ta tổ phụ nghe lời răm giáp, có thể giấu giếm quân bên trong hết thảy nhãn tuyến tư tàng tỏa lòng cổ, chỉ có mấy cái xuất thân môn phiệt đại tộc quan lại, bởi vì này đó người ta tổ phụ không còn được, Tiêu lão tư lịch thậm chí so ta tổ phụ còn cao một chút. Thái hậu hơi chút trầm mặc, cẩn thận châm trước chỉ chốc lát, Tiêu gia ta xác thực có năng lực như thế, nhưng đó là một giáp tiền đó. Ta tổ phụ cho dù tính toán không bỏ sót, cũng không có khả năng tính tới một giáp lúc sau xuống tay với ngươi. Khi đó Hứa Lao tướng quân vẫn là một thân một mình, liền cái phu nhân đều không có. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, Tiêu lão mặc dù tính toán không bỏ sót, nhưng giấu lại tỏa lòng cổ không nhất định một hai muốn tính kế ai. Hoài Nam Tiêu gia tinh thiện kỳ môn bắt quái, đối với các loại tinh xảo đồ vật vốn là cảm thấy hứng thú. Lấy Tiêu gia tác phong trước sau như một, gặp gỡ tỏa lòng cổ loại này thế gian hiếm thấy kỳ vật, không nỡ thất truyền cùng thế, bảo lưu lại tới cũng bình thường. Hoài Nam Tiêu gia giấu bao nhiêu sử thượng thất truyền đồ vật, Thái hậu chắc hẳn so ta rõ ràng. Thái hậu nháy nháy mắt, chậm rãi tựa vào giường êm bên trên, cẩn thận suy tư hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái. Tiêu gia ta xác thực sẽ cất giữ chút tinh xảo đồ vật, nhưng ta tại Hoài Nam lớn lên, đã từng vào bảo khố nhìn qua mấy lần, đều là chút thưởng ngoạn chi vật, chưa từng nghe nói qua có tỏa lòng cổ. Nếu thật có, cũng không có khả năng đối với ngươi hạ độc. Thái hậu nên biết tỏa lòng cổ lợi hại, không còn sống lâu nữa, coi như ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tỏa lòng cổ xuất từ Tiêu gia khả năng rất lớn, nhưng Tiêu gia không có khả năng đối với ta hạ độc, khả năng duy nhất, chính là trung gian xảy ra sai sót dẫn đến tỏa lòng cổ thay chủ. Việc này chỉ sợ chỉ có Tiêu tướng rõ ràng, còn thỉnh Thái hậu giúp ta hỏi một chút. Thái hậu mím môi một cái, chuyện này ta hỏi thế nào? Dù sao độc không thể nào là Tiêu gia ta hạ, cùng chúng ta không quan hệ. Hứa Bất Lệnh thở dài, đem hộp quà đặt ở Thái hậu bên người, nói khẽ. Đao gác ở cổ bên trên, ta đã bị buộc cùng đường mặt lộ. Lần trước đúng là ngoài ý muốn. Vì cha tỏa lòng cổ hoàng cung đều liều chết sông, Tiêu gia cũng giống như vậy, ta nếu là chết tại Tiêu gia phủ thượng, chuyện coi như phiền toái hơn. Người bốn. Đây coi như là uy hiếp, Thái hậu hít vào một hơi, nhìn Hứa Bất Lệnh vài lần, thế nhưng không lời nào để nói. Dù sao Hứa Bất Lệnh xác thực cùng đường mặt lộ, người sắp chết làm ra chuyện gì đều không hiếm lạ. Cái hiếm còn tại trên tay người ta. Ta. Bản cung giúp ngươi hỏi một chút đi. Ngươi không nên gấp gáp làm chuyện điên rồ. Tạ Thái Hậu. Lần sau tiến cung cái yếm nhớ rõ mang lên. Ha ha. Bản chương xong. Chương 63, Giang Sơn như họa. Thời gian tới gần 2 tháng, xuân chưa đến, toàn thành Dương Liễu đã hiện ra mấy phần màu xanh biếc. Giữa trưa, Hứa Bất Lệnh đi ra cửa cung, trở mình lên ngựa tiến về phía trước đại nghiệp phường Tôn gia cửa hàng. Bởi vì chưa đi đến cung phía trước Thái Hậu hỏa khí rất lớn, không nói đồ ăn, liền nước trà đều không có một ngụm. Bất quá một phen thổ lộ tâm tình bắt chuyện, cuối cùng là thuyết phục Thái Hậu lặng lẽ giúp hắn tra hỏi, về phần sẽ là cái gì kết quả, trước mắt xem ra chỉ có thể chờ đợi. Nói đến, theo Ninh Thanh Dạ nghe được cái kia hoang đường giải độc biện pháp về sau, lần nữa nhìn thấy Thái Hậu luôn cảm thấy là lạ, ân. lão liên tưởng đến Thái Hậu trợn trắng mắt trăng cảnh. Bất quá làm không chú đáo, cũng không tốt hướng phương diện nào xâm nhập nghĩ. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, bỏ đi trong lòng tuổi dậy thì hormone mang đến rung động, nhẹ điều khiển một tiếng, ra roi thúc ngựa đi vào đại nghiệp phường đá xanh hẻm nhỏ. Tôn gia cửa hàng bên trong vĩnh viễn ngồi mấy cái khách uống rượu, Tôn lão đầu hoàn toàn như trước đây tại mấy cái đại vạc rượu phía trước quanh đi còn lại, đánh rượu bưng thức ăn, cùng khách uống rượu nói xong nam lai bắc vắng chuyện. Trưởng quỹ, tới bầu rượu.
Được rồi.
Ôi, công tử tới rồi, đã lâu không gặp. Cửa hải cuối năm có chút bận rộn, không thời gian tới. Tôn trưởng kỳ cười ha hả theo Hứa Bất Lệnh tay bên trong tiếp nhận màu đỏ thắm hồ lô rượu, dùng rượu trước đánh tiếng lượng rượu dịch. Nếu không phải mỗi ngày có người làm tới đánh rượu, tiểu lão nhân còn tưởng rằng công tử giới này khẩu. Tôn trưởng kỳ rượu, uống sợ là không ai có thể từ bỏ. Tôn trưởng kỳ có chút tự đắc nhẹ gật đầu, hơi suy nghĩ, lại thở dài, trước mấy ngày liền có cái giang hồ khách, sắp chết còn chống đỡ tới muốn một ngụm, tiểu lão nhân cũng không biết là có nên hay không cao hứng. Hứa Bất Lệnh nghe nói qua loại này chuyện, hơi suy nghĩ hạ, lắc đầu cười khẽ, một chén rượu đi ra ngoài, một chén rượu lên đường, nói thế nào cũng coi như đem đường đi xong, dù sao cũng so chết tại thâm sơn cùng cốc liền chút hy vọng đều không có mạnh, tại ta nhìn tới nên cao hứng. Tôn trưởng kỳ nhẹ gật đầu, vậy cũng đúng. Hứa Bất Lệnh dắt ngựa thất chờ đợi sơ qua, tâm niệm vừa động, chợt lại nghĩ tới Lục phu nhân đem hắn rót lật ra đoạn ngọc tiêu, mở miệng dò hỏi. Đúng rồi Tôn trưởng kỳ, cửa ải cuối năm trước, nhà bên trong có người đến mua hai ấm rượu mạnh, hương vị mặc dù không ra thế nào dọn, bất quá so đoạn ngọc tiêu còn liệt, quả thực hiếm thấy, ngài chỗ này còn có không? Tôn trưởng kỳ lắc đầu cười hạ, vậy không tính rượu, chỉ còn liệt, uống không có gì tư vị. Cửa hàng bên trong ngược lại là còn lại chút, nguyên bản dùng để thịt muối, công tử nếu là không chê, cầm đi uống là được. Có thể đem ta uống gục rượu rất ít gặp, tất nhiên là không chê. Vậy được. Một lát sau, Tôn trưởng kỳ cầm cái bầu rượu nhỏ ra tới, đưa cho Hứa Bất Lệnh, ai, người này đồng dạng đều là uống hảo quên kém, công tử ngược lại là ngược lại. Ta người này nhớ tình bạn cũ, quen thuộc. Hứa Bất Lệnh mở ra rượu cái nắp ngửi ngửi, nước mũi tử mùi rượu đập vào mặt, hài lòng nhẹ gật đầu. Liền dắt ngựa thất rời đi ngõ nhỏ. Tôn trưởng kỳ đem khăn mặt khoác lên bả vai bên trên, nhìn một người một ngựa đi xa bóng lưng, suy nghĩ chỉ chốc lát, lẩm bẩm một câu, nhớ tình bạn cũ tốt, liền sợ thấy mới quên cũ. Vừa mới dứt lời, tử quán bên ngoài lan can, liền có một đạo ôn hòa tiếng nói đáp lại. Thân là nam nhi, có mới nối cũ đương nhiên, liền sợ thấy không ra mới. Tôn trưởng kỳ sững sờ, ngẩng đầu liếc nhìn, tử quán bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thư sinh trung niên, mặt hướng nho nhã. Khoảng 40 tuổi hàm dưới để râu, tay bên trên nắm lấy một cái màu đen dù giấy, đứng tại tiểu quán bên ngoài lan can thăm dò đánh giá. Tôn trưởng kỳ cẩn thận phân biệt hạ, ánh mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, tiểu tử, ngươi không phải phong bút lui giang hồ tại núi Trung Nam dưỡng lao sao? Tại sao lại trở về rồi? Từ đan thanh dù giấy phụ cùng phía sau, bất đắc dĩ cười một tiếng, trước mấy ngày cung bên trong kia vị đưa ta một cây bút, ta này không tiếp đi, đoán chừng phải trực tiếp chôn ở núi Trung Nam. Chỉ có thể ra tới đi một chuyến nữa giang hồ. Trước kia thế nào không biết ngươi còn giấu ở mặt khác rượu, cho ta cũng tới một ngụm. Tôn trưởng kỳ như là nhìn thấy lão hữu cười ha ha, lại lấy một bầu rượu đi tới, trên dưới đánh giá vài lần. Say rượu hỏng việc, ngươi hoa nhi này uống say liền điên điên khủng khủng, nếu không phải ngươi say rượu xông vào thôi ra rừng hoa đảo, nhân ra êm đẹp một cô nương nói không chừng hoa nhi đều có thể ra tới đánh rượu. Từ đan thanh nhẹ nhàng lắc đầu, người có sớm tối hòa phúc, năm đó ai biết. Tầm 10 năm không viết, bắt đầu là tâm cao khí ngạo phong bút, hiện tại là không dám họa. Cũng không họa không được nha. Tôn trưởng kỳ dùng khăn mặt lau sạch sẽ tay, thổn thức nói, các ngươi sư huynh đệ mấy cái, cũng liền tùng phu tử thông minh, biết vào giang hồ liền không quay đầu lại được, ngay từ đầu liền đi họa lộ, nhìn xem nhân gia hiện tại hỗn, quốc tử giám đại tế tiểu, quản hắn hoàng tử thế tử thấy đều phải gọi tiên sinh. Gia sư mấy cái học sinh, cũng chỉ hắn thành dụng cụ, không cách nào so sánh được. Từ đan thanh một tay đẩy ra rượu cái nắp. Tiến đến trước mũi ngửi ngửi, lông mày liền nhíu lại. Vừa rồi kia hậu sinh cái gì khẩu vị, cái này cũng uống được. Tôn trưởng ký bĩu môi, người đều có sở yêu, không muốn uống cũng đừng trà đạp, dùng để thịt muối cũng tỷ lệ cường. Từ đan thanh đánh giá bầu rượu chỉ chốc lát, ngẫm lại vẫn là cười hạ, dù sao cũng phải thử xem, rượu như giai nhân, nguyên bản chỉ xem mỹ nhân tối ra, kỳ thực hiện tại nghĩ đến, nhan sắc bình thường nữ tử bên trong, cũng có vạn dặm không một giai nhân. Nha tầm 10 năm không thấy khẩu vị nặng. Ngươi nhưng chớ có họa cái chiêu hồng tám xấu xí ra tới, quá hại người. Ta còn suy nghĩ nhiều sống mấy năm, không lá gan này. Ha ha. Khác một bên. Hứa Bất Lệnh cưỡi chạy chậm qua phố phường, đi vào thanh lũ ngõ hẻm làm bên tiểu viện bên trong. Tuy rằng đã theo lão bát miệng bên trong biết được Ninh Thanh Dạ rời đi tin tức, Hứa Bất Lệnh vẫn là sang xem một chút. Đẩy ra cũ kỹ viện môn, viện tử bên trong thu thập chỉnh chỉnh tề tề, góc tường phía dưới rút mấy cái xanh nhạt mầm non, giếng nước dùng ki hốt rác che kín, dưới mái hiên vỏ rượu bày ở thực dễ thấy vị trí, mỗi một vỏ rượu liền đại biểu Ninh Thanh Dạ đi cửa hàng bên trong tìm hắn một lần. Hứa Bất Lệnh thiêu thiêu mi mau, đi đến dưới mái hiên đánh giá vài lần, chồng chất tại trên cùng vỏ rượu phía dưới đè ép một tờ giấy. Rơi bầu rượu cầm lấy gấp tờ giấy, mấy hàng thanh tú chữ viết liền khắc sâu vào tầm mắt. Hứa công tử, rời đi vội vàng, quên cùng ngươi nói một việc, nếu là giải độc biện pháp hữu dụng, ngươi thiếu Trung Ly Sở Sở một cái mạng, về sau nhớ rõ tìm nàng nói cái tạ. Những rượu này ném đáng tiếc, thiện nghi ngươi. Cuối cùng, Trúc Mãn Chi là ta chi kỷ, nếu là dám khi dễ nàng, ta ngươi không chết không thôi. Vĩnh biệt. Hứa Bất Lệnh nhíu lại lông mày, nhìn một chút một đống bầu rượu, lắc đầu lẩm bẩm một câu. Không chết không thôi như thế nào vĩnh biệt, logic có vấn đề a. Lời tuy như vậy nói, Hứa Bất Lệnh nhưng vẫn là cười hạ, nếu giải độc biện pháp thật hữu dụng, đừng nói thiếu kia mắt xanh cô nương một cái mạng, lấy thân báo đáp đều có thể. Về phần Trúc Mãn Chi, tiểu Mãn Chi khả ái như vậy, đau còn đến không kịp, làm sao lại khi dễ. Bản chương xong. Chương 64, bí mật bất truyền. Hôm sau tại hoàng hôn lúc, Thái Hậu Sa Liễn lên đường gọn gàng xuất cung thành, lấy thăm người thân làm lý do về tới nhà mẹ đẻ. Khôi Thủ Nhai chính giữa Tiêu gia đại trạch, chỗ Lục gia chính đối diện, cùng Lục gia đồng dạng chỉ là cấp vào kinh thành gia tộc tử đệ chỗ ở tạm, nghiêm chỉnh mà nói không tính đường đường chính chính tể tướng phủ. Thái Hậu tại hai tôn sư tử đá phía trước xuống xe ngựa, mang theo đi theo cùng nữ tiến vào cửa phủ, thân phận nguyên nhân, cho dù là nguyên bản nên gọi thúc bá gia tộc trưởng bối cũng phải ra tới hành lễ nghênh đón. Bất quá Thái Hậu bảo bối chất tử Tiêu Đình, lúc này không biết trốn đến chỗ nào, toàn phủ thượng hạ cũng không tìm tới người. Thái Hậu lần này tới tự nhiên không phải tìm Tiêu Đình chút giận, cùng làm ra chủ phụ khách sáo vài câu về sau, liền tới đến phía sau nhà ở, tể tướng Tiêu Sở Dương nơi ở. Tiêu gia ngang qua ba triều thế hệ bái tương, địa vị siêu nhiên cùng thế không giả, nhưng cũng không có giống thương nhân vương hầu như vậy cùng xa cực dục, gia giáo cực nghiêm nguyên nhân, thậm chí có chút đơn giản. Phủ thượng không có loạn thất bát tào sơn hải kỳ chân, học đường, chỗ ở ném đi mở, liền không còn sót lại cái gì du lãm địa phương. Tiêu Sở Dương quan phẩm vẫn luôn làm cho người ta tìm không ra ma bệnh, mười mấy tuổi liền có chút thanh danh, bởi vì là đích thứ tử nguyên nhân, cùng mặt khác Tiêu gia tử đệ đồng dạng ngoại phóng làm quan, theo tầng dưới chốt bắt đầu chậm rãi trèo lên trên. Mới đầu Tiêu Sở Dương chỉ là lĩnh nam gần đây một cái địa phương nhỏ huyện lệnh, rừng thiêng nước độc liền ngựa đều chạy không được, Tiêu Sở Dương liền đi bộ tại huyện bên trong núi non trùng điệp bên trong quanh đi quẩn lại, biết y thuật nguyên nhân, tùy thân còn đeo cái hòm thuốc nhỏ cấp thiếu y ít dược bách tính nghèo khổ chữa bệnh. Tiêu gia tử đệ rất nhiều, họ Tiêu liền cùng nhiều, Tiêu Sở Dương làm huyện lệnh trong lúc chưa hề tiết lộ qua chính mình bối cảnh, liền khởi lệ thuộc trực tiếp thượng cấp cũng không biết được cái này chân trần huyện lệnh, lại là Hoài Nam Tiêu thị con trai trưởng. Về sau Tiêu Sở Dương phụ thân cùng huynh trưởng lần lượt được rồi bệnh giữ, mới đem Tiêu Sở Dương theo nơi khác gọi trở về, vào kinh thành trực tiếp liền thành tể tướng, mãi cho đến hôm nay. Tiêu Sở Dương ở lại viện lạc chỉ có vợ cả cùng hai cái lão buộc, đại bộ phận gian phòng đều trống không. Còn lại gian phòng chính là các loại sách, hồ sơ, sắc trời bắt đầu tối nguyên nhân, chỉ có thư phòng lóe lên một chiếc đèn đuốc. Thái Hậu là Tiêu Sở Dương nhỏ nhất muội muội, đối với viện lạc rất quen, làm đi theo cung nữ chờ ở bên ngoài về sau, liền tự mình tiến vào sân bên trong, tại bên ngoài thư phòng gõ cửa một cái. Nhị ca. Rất nhanh, thân mang nho sam Tiêu Sở Dương mở cửa phòng ra, đầu tiên là theo quy củ đưa tay thi lễ, tham kiến Thái Hậu. Lúc sau liền quay người đi trở về, tại rộng lớn bàn đọc sách giật hạ, cầm lấy nhìn thấy một nửa hồ sơ, lông mày đều không ngẩng. Tại sao lại trở về rồi? Cung bên trong không sống được. Thường nói huynh trưởng vi phụ, Thái Hậu cùng Tiêu Sở Dương tuổi tác chênh lệch cách xa, làm muội muội tự nhiên là có chút sợ. Lúc này Tư Thái Đoan chính tiến vào thư phòng đóng cửa lại, đi đến bên bàn đọc sách trên ghế ngồi xuống, do dự một chút. Ta liền trở lại nhìn xem. Ân, trước đó vài ngày thánh thượng giống như muốn định cái 10 võ khôi, quân nhân vốn là thế lớn. Các lộ phiên vương cùng tướng môn đều bàn tay trọng binh. Cá nhân vũ dũng, không quan hệ đại cuộc. Mười võ khôi đơn giản trấn an trợ búa người tập võ mà thôi, cả ngày trong bóng tối tư đấu, vì đọ sức cái thanh danh chuyện gì cũng dám làm, chẳng bằng cấp cái danh tiếng để cho bọn họ đi tranh. Nha! Thái Hậu nhẹ gật đầu, hơi chút suy nghĩ hạ, khẽ cười nói, Hứa Bất Lệnh võ nghệ không tệ, có thể hay không đứng vào đi. Tiêu Sở Dương bình thản nói, giả công công thật thưởng thức Hứa Bất Lệnh, vốn muốn đem này xếp tại thứ 10. Bất quá phiên vương chi tử cùng giang hồ hán tranh đoạt có phần, trực tiếp định ra cũng làm cho quân nhân không phục. Hứa Bất Lệnh nếu là có ý đó, làm chính hắn đi tranh là đủ. Thái Hậu mặt mỉm cười, làm ra hồi tưởng bộ dáng, Hứa Bất Lệnh đã trúng tỏa long cổ, võ nghệ 10 không còn 1, nghĩ muốn tranh 10 võ khôi có chút khó, cũng không biết lúc nào có thể đem độc giải. Đúng rồi, ta nhớ được Giáp Tử Tiên Bình, là tổ phụ mang binh tiêu diệt những cái đó sơn trại phỉ trại, tỏa long cổ thế gian hiếm thấy, tổ phụ lúc đương thời không có để lại một ít. Nói xong Thái Hậu thận trọng quan sát đến Tiêu Sở Dương sắc mặt. Chỉ là làm Thái Hậu không nghĩ tới chính là, Tiêu Sở Dương hoàn toàn như trước đây không có chút nào rung động, đem sách lật qua một trang, thuận miệng nói. Lúc ấy lưu lại một đầu, tại Hoài Nam đặt vào, độc trùng mà thôi, không vơ vét đến dưỡng cổ phương pháp, lưu chi vô dụng. 3. Thái Hậu đầy mắt kinh ngạc, sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hơi có vẻ nghi ngờ nói. Ừm. Hứa Bất Lệnh trúng độc, triều đình cũng vẫn luôn tại tra tỏa long cổ, sẽ không cùng Tiêu gia ta có quan hệ à? Tiêu Sở Dương lắc đầu, vốn chỉ là nuôi dưỡng ở nhà bên trong, cha còn tại thời điểm, trên giang hồ nạn trộm cướp hoành hành, làm phòng hao tổn quá nhiều nhân thủ, âm thầm động tới mấy lần. Cho đến chiêu hồng 2 năm xuân, triều đình thiết ưng săn hiệu, cao thủ dốc toàn bộ lực lượng vẫn cứ không làm gì được Trúc Trù Sơn. Ú Châu thôi ra cùng ta Tiêu gia là thế giao, năm đó cùng tổ phụ cùng là quân sư, biết chuyện này, liền chạy tới hướng ta mượn tỏa long cổ, lo ngại mặt mũi, lúc ấy tay ta xách một phong để ngươi tỉ tỉ đem tỏa long cổ giao cho thôi ra. A, Thái Hậu ánh mắt lộ ra mấy phần nghiêm túc, chẳng lẽ lại là thôi ra hạ độc. Tiêu Sở Dương khẽ thở dài một tiếng, Trúc Trù Sơn đền tội về sau, đem tỏa long cổ trở về trên đường gặp không may ngoài ý muốn, tử sĩ cùng tỏa long cổ tin tức hoàn toàn không có, đến nay không có tin tức. Thái Hậu nghe vậy quýnh lên, vậy chuyện này vì cái gì liền ta cũng không biết được. Hứa Bất Lệnh bên trong tỏa long cổ nếu là xuất từ Tiêu gia ta, không nói trước giải thích rõ. Tiêu Sở Dương khép lại sách vở, lắc đầu, phá lúc tướng sĩ thương vong thảm trọng, Hiếu Tông Hoàng đế hạ ngự lệnh tiêu diệt toàn bộ loại này độc vật, tổ phụ tự tiện lưu lại giống như là chống lại quân lệnh, bị ngoại nhân biết được tất nhiên hủy tổ phụ cả đời hiền danh. Hơn nữa tỏa long cổ cũng không phải là chỉ có Tiêu gia ta có. Tỏa long cổ mất đi trước đó trên giang hồ phát sinh qua mấy lần trúng cổ mà chết bản án, tất nhiên còn có dưỡng cổ biện pháp. Hứa Bất Lệnh bên trong tỏa long cổ là cái nào một đầu khó có thể kết luận, trước tiên nói ra tổn hại tổ phụ hiền danh không nói, còn bằng bạch trêu chọc thị phi. Tiếp theo tổ phụ cùng cha nghiên cứu nửa đời người, Tiêu gia ta cái kia tỏa long cổ không có thuốc nào chữa được, nếu Hứa Bất Lệnh bên trong chính là Tiêu gia ta tỏa long cổ, không chết cũng là một phế nhân, cho dù thẳng thắn cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Ngươi làm vi huynh như thế nào thẳng thắn? Thái Hậu trong lòng cảm giác nặng nề, do dự chỉ chốc lát, do hỏi, có biết là ai cướp tỏa long cổ? Tiêu Sở Dương có chút nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ bàn, liếc nhìn hoàng thành phương hướng, lại lắc đầu. Nếu như Hứa Bất Lệnh bên trong là Tiêu gia cái kia, liên lụy chỉ sợ rất lớn, ta cũng nhìn không thấu thế cục. Việc này không muốn ngoại truyền, có trăm hại mà không một lợi. Nếu là cuối cùng bị thánh thượng hoặc là Hứa gia điều tra ra, độc không phải Tiêu gia ta sở hạ. Cho dù cuối cùng đem Tiêu gia ta cũng kéo xuống nước, ta tự có ứng đối chi pháp, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Nha! Thái Hậu nhẹ gật đầu, chỉ cần độc không phải Tiêu gia hạ liền tốt, hàn huyên hai câu việc nhà về sau, liền đứng dậy cáo từ ra thư phòng. Bản chương xong. Chương 65, đẹp nhất bất quá đèn phía trước con mắt. Minh chủ tăng thêm. Đa tạ sắt vách lão vương dũng giả con sóc hai vị đại lão minh chủ khen thưởng, trước mắt thiếu nợ so với quần quận sóng ngầm triều đình. 3. Trương An Thành chợ búa gần nhất muốn bình tĩnh hơn nhiều. Nhân nghĩa đường chuyện đối với Hứa Bất Lệnh tới nói không tính là gì, nhưng mang đến dư ba đối với trong Trương An Thành giang hồ khách lại khó có thể chịu đựng. Nguyên bản Hồ Đài Nhai liền ở vào màu xám khu vực, làm việc có chút phân tức, triều đình từ trước đến nay mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này mưu đồ bí mật ám sát phiên vương thế tử chuyện cũng quá lớn rồi, tại Lý gia nhận trừng phạt đồng thời, một trận đại thanh tẩy liền tùy theo mà đến, liền nhân nghĩa đường đều cấp phong. Làm lần này sự kiện người liên lạc Trần Tứ gia nhờ vào Hứa Bất Lệnh âm thầm giúp đỡ, chỉ tiền phi pháp chút vàng bạc lợi dụng không biết rõ tình hình làm lý do rũ sạch quan hệ. Nhưng giang hồ khách đều cẩn thận chặt chẽ, ngay tại danh tiếng thượng tất nhiên là không còn dám làm ăn, vui vẻ lâu dài trên đường người người nhốn nháo, ngày xưa giang hồ khách nối liền không dứt ngõ nhỏ lại thanh lánh xuống tới, cửa khách sạn đèn cũng đã tắt. Trên ánh trăng đầu cảnh thời điểm, đạp đạp bốn tiếng bước chân trong ngõ hẻm vang lên, xuyên một thân đạo bào nữ nhân, đầu bên trên mang theo vị mũ, chậm rãi đi tới cửa khách sạn. Tiểu lâu bên ngoài canh cổng côn đồ, cách xa xa liền giơ tay lên xua đuổi. Đóng cửa, gần nhất khách sạn một lần nữa thu xếp, không mở cửa, địa phương khác cũng không mở cửa. Trương An Thành trăm vạn nhân khẩu rất lớn, hướng Trần Tứ gia như vậy hắc bạch hai đạo dính liền đầu mối then chốt tự nhiên không chỉ một, bất quá Hổ Đài Nhai nhiễu loạn phát sinh về sau, toàn bộ Trương An Thành dưới mặt đất cơ hồ đều ngừng, giang hồ khách tự nhiên cũng tới ngày không đường xuống đất không cửa, muốn làm điểm đại chuyện cũng không cơ hội. Đạo cô ở trước cửa dừng bước lại, theo tay áo bên trong lấy ra một viên nén bạc, có chút túi người được rồi cái chắp tay lễ. Bần đạo vào kinh thành không làm việc, chỉ là tìm người, còn thỉnh tráng sĩ thay thông báo một tiếng. Thanh âm nhu huyền làm cho người ta như một xuân phong, bình bình đạm đạm một câu, liền có thể làm cho người ta tự phát sinh ra thân cận cảm giác. Côn Đồ ôm cánh tay hơi có vẻ do dự, trên dưới đánh giá vài lần. Chỉ là tìm người lời nói, cũng là không coi là chuyện lớn, chần chờ một chút, vẫn là tiến vào khách sạn bên trong, lên lầu thông báo một tiếng. Một lát sau, khách sạn cửa liền mở ra một cái. Đạo cô mang theo duy mũ dọc theo trên bậc thang lầu 2, lầu 2 bày biện có chút nhà giàu mới nổi cảm giác, vàng bạc châu ngọc khắp nơi đều là, sát đường vách tường hẳn là một lần nữa tu bổ qua, sơn liệu nhan sắc có khác biệt, thoạt nhìn như là trước kia bị phá vỡ cái lô lớn. Thân hình cao lớn Trần Tứ Gia, chuyển nhẫn ngọc ngồi tại tủ biển phía trước pha trà, sắc mặt không tính quá tốt, nhìn thấy đạo cô đi tới về sau, đưa tay ôm quyền. Bằng hữu hiện tại vào kinh, tới cũng không phải thời điểm. Đạo cô khẽ vuốt cằm thi lễ, tại trà biển đối diện ghế nhỏ ngồi xuống, tìm người mà thôi, không trêu chọc không phải là. Ha ha, Trần Tứ Gia lắc đầu thở dài, người giang hồ ra tới sông sáo, nào có không trêu chọc không phải là, nếu là an phận tìm người, trực tiếp tìm quan phủ là được, tới ta này chỗ này làm gì. Đạo cô không thể phủ nhận, hơi trầm mặc về sau, mở miệng nói, năm trước thời điểm, nhưng có một vị cô nương tới tìm Trần Tứ Gia. Vóc cao hơn ta chút, hẳn là cũng là che mặt, nghe qua tập trình ti chủ quan trương tưởng tin tức. Trần Tứ Gia động tác nhất đốn, tiến lên nhật tử nhân nghĩa đường chuyện, chính là bởi vì Túc Vương Thế Tử muốn bảo Ninh Thanh Dạ, mới đối với hắn thêm chút trông nom. Người giang hồ có mệnh kiếm bạc, còn phải có mệnh xài bạc mới được, tin tức này rõ ràng thuộc về không thể nói. Ý niệm tới đây, Trần Tứ Gia ha ha cười hạ, để bình trà xuống lắc đầu. Người ngược lại là có một cái, bất quá nghe ngóng xong tin tức sau liền không biết tung tích, đạo trưởng đi nơi khác nghe ngóng đi. Không biết tung tích. Đạo cô nhẹ giọng thì thầm một câu về sau, biết hỏi không ra thứ gì, liền buông xuống nén bạc đứng dậy ra khách sạn. Toàn thành đèn hoa mới lên, trường nhạc cung mái hiên đèn cung đỉnh tại có mấy phần xuân ý trong gió đêm lung la lung lay. Thâm cung người ở thưa thất nguyên nhân, các phòng cung nữ cơ bản trời tối liền ngủ rồi. Tầm điện phòng tắm bên trong, Thái hậu cùng Sảo Nga cùng nhau nằm tại phương viên gần trượng như vậy lớn bạch ngọc hồ nước bên trong, từng tia từng sợi hơi nước tràn ngập các nơi, hỏa hồng cánh hoa bay tại mặt nước bên trên, theo tứ chi động tác mang theo trôi tới trôi lui. Sảo Nga nằm nghiêng ngồi hồ nước bên trong, nghiêm túc hầu hạ Thái hậu tắm rửa, thỉnh thoảng còn thăm dò qua Thái hậu đầu vai nhìn một chút, lại túi đầu nhìn xem, ánh mắt lộ ra mấy phần ghen tị vẻ mặt. Thái hậu, ngài buổi tối muốn sớm nghỉ ngơi một chút, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngài nhìn xem Lục phu nhân, suốt ngày thêu hoa làm vườn, tinh khí thần đều tốt hơn rất nhiều. Hừ, nàng liền quan tâm cái hứa bất lệnh, tự nhiên không có gì tốt lo lắng. Thái hậu tóc dài cuộn tại đầu bên trên, không yên lòng liêu bọc nước, hai đầu lông mày mang theo ba phần vẻ buồn rầu. Buổi tối theo Tiêu gia hồi cung về sau, nàng liền có điểm tâm tự không yên, vẫn luôn tại hồi tưởng đến cùng huynh trưởng đối thoại. Tòa long cổ xuất từ Tiêu gia thế nhưng là cái đại phiền toái, tuy nói không thể đem Tiêu gia như thế nào, nhưng tổ tông thanh danh không thể bởi vì một câu hủy. Hơn nữa tổ tông cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, làm phong thất truyền bảo lưu kỳ chân chi vật hợp tình hợp lý, chỉ là không thể cầm tới trên mặt bàn nói. Tiêu tướng nói tỏa long cổ không có thuốc nào chữa được, tin tức này nói cho Hứa Bất Lệnh lời nói, Hứa Bất Lệnh tất nhiên thất hồn lạc phách, nếu là giận cho đánh mèo cùng nàng hoặc là Tiêu gia, liền ra đại phiền toái. Bất quá bây giờ Hứa Bất Lệnh đã tra được một chút manh mối chỉ hướng Tiêu gia, nàng không nói cũng sẽ chính mình đi thăm dò. Đến lúc đó hỏi lại ra tới, liền giải thích không rõ vì sao giấu giếm. Suy đi nghĩ lại, Thái hậu vẫn cảm thấy nên cùng Hứa Bất Lệnh nói rõ, như vậy cơ bản Hứa Bất Lệnh lại không tim không phổi, hẳn là cũng sẽ không bắt nàng chút giận, làm một ít vỏ đã mẹ không sợ sức chuyện. Ý niệm tới đây, Thái hậu hơi chút thu tâm tư, yếu ớt thở dài. Sảo Nga lau sạch lấy chân bóng lưng thân eo, nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh xối cơm quần áo khay, bên trong bày biện một cái màu xanh biếc hoa sen tảng cá chép. Thái hậu, đầu kia cá chép vàng như thế nào không thấy? Tiểu tỳ thay giặt thời điểm tìm không thấy, còn tưởng rằng mất đi, hỏi cung nữ cũng đều không biết, nếu là bị cung nữ tự mình trộm thế nhưng là đại sự. Thái hậu tự nhiên không tốt giải thích sát người cái yếm đi nơi nào, chỉ là thuận miệng nói. Không cẩn thận làm bẩn ném, không cần cấp phủ khố báo cáo chuẩn bị. Nha! Sảo Nga tất nhiên là không tiện nói gì, đỡ Thái hậu theo trong buồn tắm đứng dậy, dùng khăn mặt lau sạch sẽ giọt nước. Thái hậu mặc vào màu xanh lá bình thường hoa sen tảng cá chép cùng mỏng quần, bởi vì lập tức đi ngủ nguyên nhân, không có mặc rườm rà ăn mặc, trực tiếp đem một cái lông xù tấm thảm quấn tại trên người, liền về tới tẩm điện sau phòng ngủ. Xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai cấp Túc Vương phủ đưa cái bái thiếp, làm Hứa Bất Lệnh buổi chiều tới.
A, tốt.
Xảo Nga thiếu thanh thi lễ, liền xách theo đèn lồng đi hướng mặt bên phòng xá. Rộng rãi trong phòng ngủ, rực rỡ muôn màu tinh xảo đồ vật tại dưới ánh nến lóe vi quang. Thái hậu xoay người lại khép lại cửa phòng về sau, liền mở ra tấm thảm, quay người đi hướng phượng giường. Chỉ là vừa mới đi ra mấy bước, liền nhìn thấy mở nhạt ánh đèn phía dưới, thân mang màu mực trường bào công tử đứng tại đa bảo khiên trước, xem xét mặt trên đồ vật, một cặp mắt đào hoa tại ánh đèn làm nổi bật hạ, mang theo ba phần yêu mị rất là câu nhân. Cảnh. Màu trắng nhuyễn thảm rơi trên mặt đất. Bản chương xong. Chương 66, ta nghĩ. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, rực rỡ muôn màu trong phòng ngủ, ánh đèn như đậu, tản ra ôn hòa vi quang. Hứa Bất Lệnh thân mang màu đen viền vàng công tử bào, bên trên có lưu vân đường vân, một cái châm vàng cắm ở phát quan chi gian, đặc biệt trang điểm tài trí bất phàm. Nghe được đóng cửa động tĩnh, Hứa Bất Lệnh dựng dụng ra một cái ôn hòa mà không mất đi nụ cười ưu nhã, xoay người chuẩn bị đưa tay hành cái vãn bối lễ. Nào nghĩ tới dương mắt nhìn lại, liền phát hiện thái hậu trên người màu trắng tấm thảm trượt xuống, đứng tại chỗ sững sờ nhìn hắn. Vừa mới tắm rửa qua nguyên nhân, thái hậu tóc dài rối tung ở đầu vai, xanh biết hoa sen tảng cá chép sụp đổ rất căng, hơi có vẻ buông lỏng màu hồng cánh sen mỏng túi quần bọc lấy hồ lô eo trần, trên người còn mang theo vài phần nước tốt tốt hương vị. T. Hứa Bất Lệnh hít vào một ngụm khí lạnh, vội vội vàng vàng xoay người, ngẫm lại cảm thấy không đúng lắm, cấp tốc quay lại tới muốn che thái hậu miệng. Mà thái hậu sau khi vào phòng, đống nhiên nhìn thấy Hứa Bất Lệnh đứng tại nàng phòng bên trong, tự nhiên là mở miệng chỉ chốc lát. Kịp phản ứng về sau, sắc mặt cọ đỏ lên, tiếp theo tuyết trắng, vừa định mở miệng thét lên lại nghĩ tới xảo Nga không đi xa, phản ứng rất nhanh dùng tay gắt gao bịt miệng lại. Ô! Nhìn thấy Hứa Bất Lệnh gấp gáp chạy tới, thái hậu dọa hoa dung thất sắc, trong đầu trống rỗng. Cũng may Hứa Bất Lệnh đi ra mấy bước, thấy thái hậu tâm trí trầm ổn không có la to, lại chuyển trở về đưa lưng về phía, xấu hổ đưa tay hành lễ. Xuyệt! Ân, thái hậu, ta! Thái hậu nơi nào có tâm tình nghe Hứa Bất Lệnh nói nhảm. Ngồi xuống luống cuống tay chân đem tấm thảm nhặt lên bao ở trên người, sau đó liền đạp 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 bốn chân trần dẫm lên thảm chạy đến bên cạnh bàn, theo đao khắc chi gian lấy ra một cây tiểu đao, do dự một chút, cắn răng để ở trên cổ mình. Hứa Bất Lệnh nghe thấy động tĩnh, cao cao nâng lên hai tay, thái hậu, đừng xúc động, ta vào cung nhiều lần thứ không thể quá cao, mới vụng trộm tới, tuyệt không ác ý. Thái hậu tay bên trên nắm lấy cắt giấy kim đao, con ngươi bên trong nổi nóng khẩn trương không còn che giấu, ngươi lăn, còn dám cả gan làm loạn. Bản cung gọi người. Bất quá nghĩ lại, Hứa Bất Lệnh khẳng định cho rằng nàng không dám kinh động cung nữ mới như thế cả gan làm loạn, thế là lại tăng thêm một câu. Ta chết ngươi cấp xem. Ước chừng chính là ta chết cũng không rẻ ngươi này nghiệt chướng ý tứ. Hứa Bất Lệnh lần trước đã nhìn thấy qua thái hậu không mặc quần áo váy bộ dáng, tâm tình coi như bình tĩnh, con mắt đảo qua đa bảo trên kệ khí cụ bằng đồng, theo cái bóng trông được đến thái hậu đem chính mình bao chặt chẽ về sau, mới chậm rãi xoay người lại, tươi cười thân hòa. Ta tuyệt không mạo phạm thái hậu ý tứ, chỉ là hôm nay biết thái hậu trở về Tiêu gia, trong lòng khó nhịn, mới chạy tới hỏi một chút tình huống. Thấy Hứa Bất Lệnh quay tới, thái hậu quỳnh lên, đem tấm thảm cuốn chặt lấy mấy phần, cùng sâu gióm tựa như tựa ở mặt bàn bên trên, mặt lạnh trợn mắt nhìn. Người xoay qua chỗ khác, không phải. Vừa nói vừa đem tiểu đao gác ở cổ bên trên. Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ bất đắc dĩ, tả hữu nhìn lại, trực tiếp đi vào sau tấm bình phong, một bộ phi lễ chớ nhìn bộ dáng. Thái hậu chờ đợi chỉ chốc lát, xác định Hứa Bất Lệnh không có thu tính đại phát ý tứ về sau, mới tiểu toái bộ chạy đến phượng giường cùng trước. Vốn muốn đem quần áo mặc lên, nhưng nàng thân là thái hậu, ăn ở đều là cung nữ hầu hạ, quần áo đều là mỗi ngày sáng sớm cung nữ lấy tới mặc, căn bản không có tại tràn đầy tinh xảo đồ vật phòng bên trong phóng thay giặt quần áo. Thái hậu sắc mặt đỏ phát tím, gắt gao bọc lấy tấm thảm, hít sâu mấy lần, chỉ phải trước đè xuống loạn như tê dại tâm tư. Ngươi về trước đi. Ngày mai ta bảo ngươi tiến cung sẽ nói cho ngươi biết. Tới đều tới, sự tình nói rõ ràng lại đi cũng không muộn. Thái hậu lại không có cách nào gọi người tới đem Hứa Bất Lệnh đuổi ra ngoài, nghĩ nghĩ, chỉ phải đi đến giường em bên cạnh ngồi xuống, cưỡng ép bày ra thành thục phụ nhân nên có đoan trang khí độ, chính thảm nguy ngồi. Hỏi qua, nhưng sự tình không cho ngươi truyền đi, ta là giúp ngươi, không phải hại ngươi, cũng không thể nổi giận. Hứa Bất Lệnh đứng tại sau tấm bình phòng, ôn nhu nói. Thái hậu nói thẳng chính là, ta biết cùng Tiêu gia không quan hệ, cho dù không có thuốc nào chữa được, cũng sẽ không giận chó đánh mèo cùng thái hậu cùng Tiêu thị. Thái hậu gắt gao bọc lấy tấm thảm, thoáng bình tâm tĩnh khí, cẩn thận chỉnh lý ngôn ngữ về sau, mới chân thành nói. Giáp tử tiên bình, ta tổ phụ sắc thực âm thầm giấu lại một đầu tỏa long cổ, nhiều năm qua đều cất giữ tại Hoài Nam nhà bên trong. Cho đến 10 năm trước Tiêu sát kiếm thánh Trúc Chu Sơn, Ú Châu bên kia mượn dùng tỏa long cổ, sau đó trở về thời điểm mất đi, đến nay cha không tin tức. 10 năm trước là ai cướp tỏa long cổ cũng còn chưa biết, hộ vệ tự mình mang theo đồ vật chạy cũng có chút ít khả năng, ngươi không thể vọng thêm nghi kỵ. Còn có, trên đời tỏa long cổ không biết một đầu, Tiêu gia ta cái kia không có thuốc nào chữa được, ngươi nếu là chúng, liền không cứu nổi. Ngươi cũng có thể là đã trúng đừng tỏa long cổ, thời gian ngắn bên trong, vẫn là an tâm chớ vội làm triều đình đi truy tra tương đối tốt. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, nghe Thái Hậu kiên nhẫn nói xong, vuốt ve ngón tay hơi chút trải vớt hạ, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. 10 năm trước giết Trúc Chu Sơn, là theo Hoài Nam Tiêu gia trở đi tỏa long cổ. Tiêu tướng tự viết một phong làm lấy đi, chẳng ai ngờ rằng sẽ ném. Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày, hắn thiên tân vạn khổ tìm hiểu tới tin tức, là 10 năm trước theo Hoàng đế từ kho trong lấy đi tỏa long cổ, có lang vệ thi thể cùng thái giám giả dịch một cái mạng đảm bảo, thấy thế nào cũng không giống là tin tức giả. Nếu thi thể cùng giả dịch nhân chứng vật chứng đều là giả, vậy nói rõ cục này bố rất lớn, nhân vật sau lưng mánh khóe thông thiên, từ vừa mới bắt đầu ngay tại đem hắn hướng cung bên trong dẫn. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh trong lòng hơi động, đồng nhiên rõ ràng hắn bị vây ở Trường An, không thể đi lại không chết, mục đích là cái gì? Đầu tiên đã chúng không có thuốc nào chữa được tỏa long cổ, cơ bản không chết cuối cùng cũng sẽ trở thành phế nhân, dựa vào thuốc treo mệnh lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, khó có thể phân tâm chăm lo quản lý phát triển quân chính. Cho nên hạ thủ người, khẳng định là ôm không cho Túc Vương nhất mạch tiếp tục lớn mạnh ý tứ, mà hướng cung bên trong dẫn. Cung bên trong có ai đương nhiên không cần phải nói. Hứa Bất Lệnh nghiêng đầu nhìn một chút Thái Cực cung phương hướng. Xem ra đến bây giờ, hoặc là thật là có phiên vương mưu đồ đại thống, đem hắn trở thành quân cờ. Hoặc là chính là triều đình mưu đồ bí mật tức bỏ thuộc địa, cần cái cớ, từ đó đem hắn trở thành quân cờ. Về phần là cái trước vẫn là cái sau, trước mắt cũng còn chưa biết. Bất quá vô luận như thế nào, hắn trên người cổ độc cùng chết đi lang vệ là giống nhau, mà chết đi lang vệ trên người tỏa long cổ, tất nhiên xuất từ 10 năm trước Tiêu gia cái kia. Vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản. Bất kể là ai ở sau lưng nhu đồ, tất cả mọi thứ đều xây dựng ở tỏa long cổ phía trên. Đem độc một giải, an tâm tại Trường An thành đọc sách, đọc cái 10 năm 8 năm chính là không chết, quản hắn phía sau màn là ai dùng cái gì kế sách, lại có thể đem hắn như thế nào dọn. Chỉ cần không có đầu bên trên cây đao này, không cần vì tùy thời chết bất đắc kỳ tử mà lo lắng, bất kỳ cái gì chiêu số hắn đều có thể không tiếp, thậm chí đảo khách thành chủ. Ý niệm tới đây, dù là Hứa Bất Lệnh thanh lãnh trầm ổn tính tình, cũng hiện ra mấy phần kích động. Hơi chút suy nghĩ chỉ chốc lát, theo sau tấm bình phong đi ra, chậm rãi đi hướng ngồi tại giường em để bụng tự không yên Thái Hậu. Trong Trường An thành Tiêu gia đích hệ huyết mạch, ngoại trừ nam nhân, giống như cũng chỉ có Thái Hậu. Âm dương tương hợp, trận trắng mắt, đạp đạp bốn. Rất nhỏ tiếng bước chân, tỉnh lại nhíu mày suy tư thuộc mỹ giai nhân. Thái Hậu đang miên man suy nghĩ, dương mi mắt nhìn thấy Hứa Bất Lệnh đi tới, biểu tình lập tức tức giận, ôm chặt trên người tấm thảm, yêu kiểu nói: "Ngươi muốn làm cái gì? Cấp bản cung trở về." "Ta nghĩ." Bản chương xong. Chương 67, cầm đuốc soi dạ đàm. Ấm áp rộng rãi trong phòng ngủ, giai nhân bên cạnh ngồi cùng giường êm, nhìn chậm rãi đi tới công tử áo đen, ánh mắt có chút sợ, lại cố tự chấn định, làm ra mấy phần trưởng bối nghiêm túc khí độ. Hứa Bất Lệnh đi đến giường em cùng trước, mặc dù trong lòng có ý, nhưng hắn cũng không phải là cặn bã bại hoại, cũng không thể cứng rắn. Như vậy cho dù giải độc, Thái Hậu xảy ra chuyện bị phát hiện, hắn vẫn là phải chết, hơn nữa trong lòng khảm không bước qua được. Ta nghĩ. Hứa Bất Lệnh hơi suy nghĩ, biểu tình tự nhiên tại giường em bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Ta muốn cho Thái Hậu nói lời xin lỗi, trước đó vài ngày vì tỏa lòng cổ tin tức bối rối, cùng đường mặt lộ hạ sát thực có chút xúc động. Mạo phạm Thái Hậu tuyệt không phải ta bản ý, nhưng Thái Hậu muốn đem tâm so tâm, người sắp chết, có đôi khi thật hoàn toàn bất đắc dĩ. Thanh âm rất có tư tính, vốn là câu nhân mắt đào hoa mang theo vài phần ấy náy nhìn qua Thái Hậu, này phần hiền hòa nho nhã khí độ, lục phu nhân dù sao là gánh không được. Thái Hậu sửng sốt một chút, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh khí chất đột biến, nói chuyện như vậy khách khí, nắm thật chặt trên người tấm thảm, thanh âm cũng vô ý thức nhu hòa chút. Ừm. Bản cung niệm tình ngươi trẻ người non dạ, lại chuyện ra có người. Chuyện trước kia liền không so đo. Đem cái yếm trả lại cho ta, trở về đi, về sau không cho phép tại ban đêm xông vào hoàng cung. Hứa Bất Lệnh cười ha ha, đoan khởi tiểu bàn trên ấm trà, rót hai chén nước. Tối nay tiến cung lên đường gọn gàng, không tiện mang tùy thân đồ vật, còn thỉnh Thái Hậu thứ lỗi, lần sau nhất định. Phòng bên trong thực an tĩnh, chỉ có ào ào bọt nước thanh. Thái Hậu đem chính mình khỏa thành sâu gióm tựa như ngồi tại giường bên trên, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nếu là đổi tại bình thường u cư thâm cung, cùng Hứa Bất Lệnh trò chuyện cả ngày kỳ thật cũng không có gì, nhưng bây giờ. Thái Hậu túi đầu nhìn một chút chính mình bộ dáng, có chút nổi nóng nhíu mày. Vậy mau đi trở về, lần sau tiến cung đem đồ vật mang tới. Hứa Bất Lệnh tự nhiên nghe không hiểu này chục khách lời nói, nâng chung trà lên chậm rãi nhấp khẩu, nhìn bốn phía rực rỡ muôn màu giá đỡ. Thái hậu yêu thích những vật này. Thái hậu hít vào một hơi, muốn đuổi người lại sợ đem Hứa Bất Lệnh làm phát bực, chỉ có thể trầm giọng nói. Ngươi đến cùng còn muốn nói điều gì? Hứa Bất Lệnh xoay tròn lấy chén trà, hơi ấp ủ hạ, thường xuyên bồi tiếp Lục Di, biết sống một mình không dễ. Dù sao đêm hôm khuya khoắt không có việc gì, ân. Bồi tiếp Thái hậu tâm sự, Thái hậu buổi tối không phải ngủ không được nha. Thái hậu nghe được cái này, nhàn nhạt hừ một tiếng, muốn đưa tay đi lấy chén trà, lại nghĩ tới cánh tay trần bóng, vội vàng thu hồi lại. Liên ngươi này xúc động tính tình, có thể cùng ngươi trò chuyện cái gì? Lần trước, ngươi có biết loại nào sự tình, đối với nữ nhân nhà ý vị như thế nào? Đổi thành cái khác nữ tử đã sớm nhảy giếng. Đương nhiên, bản cung cũng muốn nhảy giếng, nhưng ta không phải là mềm yếu nữ tử, không cho ngươi cái giáo hấn, uổng phí chết nuốt không trôi khẩu khí này. Hiện tại ngươi nói xin lỗi, chuyện ra có người, cơm hộp làm chưa từng xảy ra. Hứa Bất Lệnh kiên nhẫn lắng nghe xong, mỉm cười gật đầu, vạn bất đắc dĩ mà thôi, Thái hậu có thể thông cảm ta liền tốt. Kỳ thật ta cảm thấy Thái hậu như vậy tính cách rất tốt, thường nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu, làm nữ nhi gia tuấn tiết vốn là có kín nói, há có thể đem sai lầm của nam nhân, cuối cùng quy tội cùng thụ hại nữ tử đầu bên trên. Thái hậu hơi có vẻ ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, ngươi ngược lại là hiểu chuyện, vốn là không công bằng, nữ nhi gia chịu khi nhục, không tuấn tiết liền cả một đời bị người bạch nhãn, gả đều không gả ra được. Mà những cái đó phạm sai lầm vương hầu tử đệ, lại không chiếm được trọng phạt. Ngươi kế thừa vương vị về sau, cần phải chú ý những việc này, đế vương một câu, đặt tại bình dân bách tính trên người chính là một tòa núi lớn, ngoại trừ thừa nhận không nửa điểm biện pháp phản kháng, muốn đem tâm so tâm. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng cười hạ, ta Thái hậu dạy bảo, ân. Thái hậu một người ở tại Trường Nhạc cung 10 năm, hẳn là thực tịch mình ta. Sắc tâm rõ rành rành. Bất quá Thái hậu cũng không có lĩnh hội những lời này ý tứ, dương mắt nhìn xuống chung quanh Đa Bảo Khiên, gương mặt bên trên hiện ra vẻ đạm nhiên. Sớm đã thành thói quen, kỳ thật cũng không phải thực tịch mịch, trước kia ở tại Hoài Nam thời điểm, cũng chưa từng đi ra mấy lần xa nhà, cùng nha hoàn cùng nhau nhảy dây phóng con diều, bất chi bất giác liền lớn. Hứa Bất Lệnh khẽ gật đầu, làm ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Người đều là quần cư động vật, một cái nữ nhân khóa tại Thâm Cung thủ tiết 10 năm, há có thể không tịch mịch. Thái hậu mặc dù cảm giác có điểm quái dị, nhưng Hứa Bất Lệnh biểu tình nghiêm túc lắng nghe, bụng bên trong có mấy lời liền không nín được, do dự sơ qua, tiếp tục nói. Ừm. Đúng rồi, Tiêu gia ta tại giang hồ khách miệng bên trong không phải danh xưng không gì làm không được nha, thường xuyên có trên giang hồ hiệp khách chạy đến Tiêu gia thôn trang tiếp, cầu này cầu đâu. Đã từng còn có cái gần đây tá điền chạy tới, xách theo một đầu không dưới trứng gà mái, nhận lý lẽ cứng nhắc thế nào cũng phải hỏi như thế nào mới có thể đẻ trứng. Hứa Bất Lệnh dựa vào ghế, làm ra cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng, sau đó. Thái hậu hé miệng cười hạ, còn có thể làm sao, Tiêu gia ta cũng không phải là thần tiên, há có thể cái gì cũng biết. Bất quá khi đó có mấy cái trưởng bối đến Tiêu gia làm khách, cầm không gì làm không được những lời này nói đùa. Ta đại chất tử, cũng chính là Hồng Loan tướng công, liền đem gà mái mang về, nghiêm túc nghiên cứu mấy tháng, dùng thật nhiều dược liệu, ngạnh sinh sinh đem gà mái không dưới trứng ma bệnh chữa lành, mặc dù có chút không đáng, thế nhưng là hạ giận. Ai đang tiếp thầy thuốc không thể tự y y. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở dài một cái, Tiêu đại công tử chuyện ta nghe nói qua, từ nhỏ là xa gần nghe tiếng thần đồng, tiên đế từng nói kỳ tài trí không thua nhân tài kiệt xuất Tiêu lão, nếu như thân thể kiệt khang, bái tương khả năng chính là Tiêu đại công tử. Thái hậu mắt bên trong hiện ra mấy phần ai sắc, trầm mặc chỉ chốc lát, lắc đầu, người đều có mệnh, chỉ có thể trách lão thiên gia không hướng về Tiêu gia ta. Không nói nơi này, nói ấn mở tâm. Ta khuê nữ thời điểm, có lần từ Đan Thanh đi ngang qua Hoài Nam. Nói đến đây, Thái hậu nhướng mày, chợt nhớ tới chuyện quan trọng gì, ngồi thẳng thân thể, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Bất Lệnh. Thật vất vả bồi dưỡng một chút bầu không khí không còn sót lại chút gì, vốn dĩ lại thương cảm một ít, liền có thể vào tay an ủi sau đó trợn trắng mắt. Hứa Bất Lệnh sắc mặt cứng đờ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ừm. Thái hậu bức họa kia, ta thực yêu thích. Nhưng Thái hậu biết Lục Di tính tình, năm đó vận khí không tốt gặp gỡ từ Đan Thanh thời điểm mới 10 tuổi ra mặt, lớn lên lại không gặp được từ Đan Thanh, đối với Tuyên Hòa Bát Khôi chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ta thu Thái hậu họa xem như chân bảo. Lục Di biết được sau khẳng định có chút không cân bằng, liền đưa cho Lục Di, cũng không phải là cảm thấy đồng dạng. Phải không? Thái hậu bán tín bán nghi, đưa tay đi lấy chén trà, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng, lại vội vàng thu về, nhàn nhạt hừ một tiếng. Hồng Loan chính là kia tính tình, toan này toan chỗ ấy, cái gì cũng có so với ta so sánh. Bất qua nói đến, Hồng Loan dài không kém, chí ít so tám khôi bên trong hạng chót mấy cái kia đẹp mắt. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, có thể khuynh quốc khuynh thành người, tất nhiên có chỗ hơn người, ai mạnh ai yếu kỳ thật rất khó kết luận, mỗi người yêu thích cảm nhận khác biệt, kết luận tự nhiên cũng liền khác biệt. Thái Hậu nghe Hứa Bất Lệnh chậm rãi mà nói, chớp chớp tuyệt mỹ con ngươi, đống nhiên thấu vào mấy phần. Bất Lệnh, vậy ngươi cảm thấy, bản cung cùng ngươi Lục Di ai đẹp mắt một ít? Bản chương xong. Chương 68, ngoan. Ê! Hứa Bất Lệnh đánh chết cũng không nghĩ tới Thái Hậu sẽ hỏi cái này. Nói Lục Di xinh đẹp đi, tối nay đoán chừng trận trắng mắt chính là hắn. Nói Thái Hậu xinh đẹp đi, Thái Hậu khẳng định đối với Lục Di châm chọc khiêu khích, sau đó trận trắng mắt hay là hắn. Hứa Bất Lệnh xoắn suýt hồi lâu, ngạnh sinh sinh không dám trả lời này đã mất mạng đề tài, tâm niệm vừa động, liền đứng lên nói. Ừm. Sắc trời không còn sớm, Thái Hậu sớm nghỉ ngơi một chút, cáo từ trước. Ôi chao. Chờ một chút, ta không nói cho Hồng Loan, ngươi tình hình thực tế nói là được. Cáo từ, ngày khác tại tới tiếp Thái Hậu. Hứa Bất Lệnh đứng dậy thi lễ một cái, đi hướng cửa sổ chuẩn bị rời đi. Thái Hậu mới vừa bị câu lên hứng thú, thấy Hứa Bất Lệnh muốn chạy chỗ nào chịu vui lòng, có chút bất mãn đứng dậy muốn ngăn cản Hứa Bất Lệnh, hoàn toàn không chú ý tới Hứa Bất Lệnh mũi giày dẫm lên tấm thảm một góc. Kết quả. Bá. Thái Hậu vừa đứng lên đến, màu trắng nhuyễn thảm liền rơi trên mặt đất. Run run rẩy rẩy gậy hai lần. Gian phòng nháy mắt yên lặng lại. Hoa sen tại mờ nhạt ánh đèn phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, theo hô hấp phập phồng, hai đầu cá chép tại lá sen hạ như ẩn như hiện. Thái Hậu mặt đối mặt đứng tại Hứa Bất Lệnh trước mắt, hơi chút mộng hạ, sắc mặt mắt trần có thể thấy biến thành đỏ như máu, tiếp theo vội vội vàng vàng ôm lấy cánh tay, ngồi xuống muốn đem tấm thảm nhặt lên. Hứa Bất Lệnh tự nhiên cũng ngồi xuống làm bộ đi nhặt tấm thảm, đầu vai một cái vô ý chen lấn Thái Hậu một chút. Sau đó Thái Hậu liền trọng tâm bất ổn trực tiếp liền ngã hướng thảm, dưới tình thế cấp bách bắt lại Hứa Bất Lệnh tay áo. Theo lý thuyết Hứa Bất Lệnh nhân cao mã đại hẳn là có thể mượn lực, nhưng lúc này lại có vẻ yếu đuối, thổi liền ngã. Thái Hậu khẽ kéo một cái, liền đem Hứa Bất Lệnh cấp kéo cái lảo đảo. Bịch. Hai người cứ như vậy cùng nhau ngã xuống địa thảm bên trên. Ô ba. Thái Hậu bị nặng nề thân thể ngăn chặn, chấn động trong lòng, thất kinh dãy rủa, nhưng lại không dám thét lên, chỉ có thể xô đẩy đập. 3334. Hứa Bất Lệnh làm ra lo lắng bộ dáng, khẩn trương dò hỏi. Thái Hậu, ngươi không sao chứ? Nhưng ngã. Ngươi. Thái Hậu vừa vội vừa tức, cảm giác bị áp thở không nổi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi. Ngươi đứng lên cho ta. Nha. Hứa Bất Lệnh tựa như mới phản ứng được, đứng dậy thuận tay đỡ Thái Hậu cánh tay phía sau lưng, muốn đỡ nàng dậy. Nhưng Thái Hậu chỉ mặc cái yếm, phía sau lưng cái gì đều không có. Da thịt tiếp xúc toàn thân đều run run hạ, không chút nghĩ ngợi chính là ngao cắn một cái tại Hứa Bất Lệnh cổ tay bên trên. T. Hứa Bất Lệnh hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không ngờ tới Thái Hậu hung ác như thế, cứng rắn kéo sợ đả thương Thái Hậu răng, chỉ có thể lo lắng nói. Nhả ra, ngoan. Ô bốn. Thái Hậu đã sớm ngộng, bất quá bản năng bản thân bảo hộ còn tại, lúc này hung dữ nhìn chằm chằm Hứa Bất Lệnh, cắn cổ tay một bộ đồng quy vu tận tư thế. Bốn mắt nhìn nhau. Hứa Bất Lệnh bị răng mèo cắn thẳng như mày, chỉ phải nhắm mắt nói. Hảo, ta không nhìn, chỉ là đỡ ngươi lên tới, cắn ta làm gì? Thái Hậu cắn chỉ chốc lát, miệng bên trong hiện ra nhàn nhạt ngai ngái mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Hứa Bất Lệnh không có thu tính đại phát, còn từ từ nhắm hai mắt có chút không kiên nhẫn, tựa như là nàng hiểu nhầm rồi. Thái Hậu biểu tình có chút cứng đờ, vội vàng buông lỏng ra Hứa Bất Lệnh cổ tay, mím môi một cái, kéo tấm thảm đem tự mình bao hết lên tới. Hứa Bất Lệnh làm ra thủ chính quân tử bộ dáng, đứng dậy an ủi, Thái Hậu không thể a. Nói xong nhìn một chút cổ tay, biểu tình nghiêm túc, có chút nhíu mày. Thái Hậu ôm tấm thảm đứng dậy, tâm loạn như ma, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh cổ tay bị căn cái dấu răng, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Bản cung không có việc gì. Ngươi có đau hay không? Hứa Bất Lệnh lắc đầu, không nói gì nữa, quay người liền đi, một bộ phẩy tay áo bỏ đi bộ dáng. Ôi chao. Thái Hậu coi là Hứa Bất Lệnh tức giận, cùng đi theo ra hai bước. Vừa rồi ngã ngộng, cũng không biết vì sao cắn ngươi, ngươi đừng nhạy cảm. Thái Hậu sớm nghỉ ngơi một chút, ngày khác trở lại tiếp. Hứa Bất Lệnh thanh âm lãnh đạm, một cái lắc mình liền ra phòng ngủ. Thái Hậu tất nhiên là không tốt đuổi theo ra đi, ôm tấm thảm tại chỗ đứng đó một lúc lâu, thấy Hứa Bất Lệnh thật đi, đương nhiên có chút ngượng ngùng. Vừa rồi vô ý ngã sắp xuống, Hứa Bất Lệnh hảo tâm dịu nàng, lại trở tay cắn người ta một ngụm, nói thế nào đều có chút không biết tốt xấu ý tứ. Thái Hậu tại trống rỗng phòng ngủ trong qua lại độ bước mấy lần, lại đi đến phượng bên giường ngồi xuống, vẻ mặt bất chuyển, đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nhướng mày. Ngoan! Này chết tiểu tử! Không biết lớn nhỏ! Thái Hậu cắn răng nổi nóng chỉ chốc lát, lại cảm thấy vừa rồi Hứa Bất Lệnh thái độ có chút lạnh, giống như không chào đón nàng. Tin tức nghe ngóng xong, hắn sẽ không tức giận về sau không tiến cung đi. Cái yếm còn tại hắn tay bên trên. Tâm loạn như ma, Thái Hậu lại đứng lên qua lại độ bước, xem bộ dáng tối nay là không ngủ được. 7. Minh Nguyệt giữa trời. Màn trời phía dưới, giăng khắp nơi như khởi binh nguy nga Trường An, đèn biển lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Hứa Bất Lệnh theo hoàng cung ra tới, đứng tại Chu Tức Đại Nhai mặt bên một tòa chùa miếu tháp cao đỉnh, nhìn xuống dưới chân phồn thịnh thành trì. Đi vào cái này thế giới về sau, Hứa Bất Lệnh lần đầu tiên cảm thấy thiên địa như thế thanh minh, cuối trời không tại xa xôi, liền ở trên bầu trời ngôi sao tựa hồ cũng có thể đụng tay đến. Trước kia bị tỏa long cổ sở khốn nhiễu, tại trong sương mù dày đặc cẩn thận thăm dò tìm kiếm một đường sinh cơ kia, thời thời khắc khắc không dám có một tia lãnh đạm, tùy thời chết bất đắc kỳ tử gánh nặng đặt ở đỉnh đầu, thậm chí chưa hề nghiêm túc nhìn qua cái này thế giới một chút. Lúc này xem ra, Trường An thành thật rất đẹp. Mặc dù không có rõ ràng biết được màn trời lúc sau hắc thủ là ai, nhưng bây giờ đã không quan trọng. Ninh Thanh Dạ vô tâm mang đến một viên chữ mấu chốt, đem hắn kéo ra khỏi bên ngoài bàn cờ. Muôn vàng nhu đồ, mọi loại tính kế, phiên vương cũng tốt, đế vương cũng được, hết thảy tất cả ngươi lừa ta gạt, đều xây dựng ở không có thuốc nào chữa được tỏa lòng cổ phía trên. Chỉ cần đem cổ độc một giải, bất kỳ cái gì mưu lược tính kế đều biến thành bọt nước, dù sao lại hảo kỳ thủ, cũng không cách nào giết sạch bàn cờ bên ngoài đại long. Bất quá muốn giải tỏa long cổ, hiển nhiên cũng không phải chuyện đơn giản. Hứa Bất Lệnh đưa tay nhìn một chút cánh tay bên trên răng nhỏ ấn, cảm thấy có chút đau đầu. Làm hắn làm dùng sức mạnh chuyện khẳng định không thực tế, chí ít hiện tại còn không thực tế. Trách nhiệm vĩnh viễn so bát cửu trọng muốn, trước mắt còn có thời gian, có thể nước chảy thành sông cùng Thái Hậu cùng nhau rời giường tốt nhất, nếu là bị bước đến tuyệt cảnh thực sự không có cách, cũng sẽ cùng Thái Hậu nói rõ. Về phần kia lúc sau, Hứa Bất Lệnh ánh mắt lộ ra mấy phần kiệt ngạo. Chỉ cần không có tỏa long cổ, trên đời người nào dám ở trước mặt hắn làm càn nửa phần. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này hiển nhiên có chút sớm. Hứa Bất Lệnh theo tháp cao thượng nhảy xuống, chở mình lên ngựa trở về vương phủ trên đường, lại bắt đầu suy nghĩ như thế nào đánh động một người thâm khuê hoán phụ trái tim. Thái hậu thân phận quá đặc thù, hoàng đế hắn lương, chỉ là làm thái hậu buông xuống cái này đều khó hơn lên trời. Mới vừa đến cái dục cầm cô túng, cũng không biết có hữu dụng hay không, lần sau tiến cung thời điểm phải hảo hảo chuẩn bị một chút mới là. Suy tư chi gian, truy phong mã tại túc vương phủ bên ngoài sư tử đá phía trước dừng lại. Hứa Bất Lệnh khẽ hát nghĩ đến thái hậu, chưa từng chú ý cảnh vật chung quanh, tiến vào đại môn thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng khụ khụ bốn, rất lạnh thực nghiêm túc. Hứa Bất Lệnh bước chân cứng đờ, toàn thân ngạo khí không còn sót lại chút gì, thầm nghĩ. Xong. Bản chương xong. Chương 69, Lục phu nhân lòng dạ hiểm độc tiểu áo đông. Vương phủ đại môn bên trên mang theo hai cái náo nhiệt lồng đèn lớn, mấy tên hộ vệ ở bên ngoài qua lại tuần nhai. Sơn son đại môn phía sau tia sáng lờ mờ, Lục phu nhân xuyên màu xanh sẫm váy dài, hai tay đặt tại bên hông, đoan đoan chính chính giấu ở nơi nào. Khuôn mặt xinh đẹp không có nửa điểm biểu tình, nhưng kia đôi thục mị con ngươi không che giấu được, u hoán đoán, nghị linh tinh nghiệm, tựa hồ là cất giấu thiên ngôn và ngữ, có thể đem lại cứng rắn hán tử đều cấp mài đến mảnh xương vụn đều không thừa. Lục Di, ha ha. Ngươi như thế nào giấu ở phía sau cửa? Vừa rồi cũng không có chú ý. Hứa Bất Lệnh như là ra ngoài an vụng nam nhân bị phát hiện, thận trọng xoay người, tươi cười cố gắng làm tự nhiên chút. Lục phu nhân nhíu lại mày ngài nhìn chăm chú Hứa Bất Lệnh nửa ngày, thẳng đem Hứa Bất Lệnh xem tê cả da đầu, mới chậm rãi đi về phía trước hai bước, tiến đến Hứa Bất Lệnh ngực ngửi ngửi. Ú lan hoa mai xông vào mũi. Hứa Bất Lệnh có chút buồn cười, nâng lên hai tay, một bộ thản nhiên tự nhiên bộ dáng. Từ khi trước kia tại Tùng Ngọc Phù tay bên trên thua thiệt qua về sau, hắn đã đối với phương diện này chú ý tới cực hạn, không có khả năng có mặt khác nữ nhân hương vị. Lục phu nhân ngửi một cái về sau, không có dã mùi vị của nữ nhân, sắc mặt hơi chút hòa hoãn mấy phần, giơ lên gương mặt ngắm Hứa Bất Lệnh một chút. Đi chỗ nào chơi nữa? Khẽ hát thật vui vẻ à, còn võ nghệ thông thần, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, trong đầu nghĩ đến ai? Ta như vậy đại cái gì đều không nhìn thấy. Hứa Bất Lệnh đưa tay muốn đỡ Lục phu nhân, lại bị Lục phu nhân vặn eo né tránh, một bộ đừng đụng ta không phải ngươi di bộ dáng, chỉ phải bất đắc dĩ cười một tiếng. Ánh trăng không sai, cưỡi ngựa đi ra ngoài đi dạo một vòng ngắm cảnh, thuận tiện mua bầu rượu. Thật sao? Lục phu nhân nhìn về một bên, không nhìn tới Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh không thể làm gì, nói xong huýt sáo, đem truy phong mã gọi tới, từ phía trên gỡ xuống hồ lô rượu, mở ra cái nắp tiến đến Lục phu nhân trước mặt. Lần trước Lục Di đưa hai bầu rượu, ta uống qua lúc sau là đêm không thể say giấc nhớ mãi không quên, Đoạn Ngọc Thiêu đều không muốn uống, đặc biệt đi Tôn ra cửa hàng mua cái này, ta còn cho nó lấy cái tên, liền gọi Hồng Loan rượu sái. xì bốn lộn xộn cái gì? Lục phu nhân nghe đến đó, lộ ra mấy phần giận buồn bực, tiến đến hồ lô rượu thượng ngửi ngửi, lại bị Song Chỉ nhíu mày, lấy tay áo che lại cái mũi, hừ nhẹ nói, thôi được, ngươi buổi tối đi chỗ nào ta tất nhiên là không xen vào, đừng ra chuyện là được. Hứa Bất Lệnh cầm rượu lên hồ lô ực một hớp, làm ra dư vị kéo dài bộ dáng, gật đầu nói, Lục Di yên tâm, ta tự có phân tức. Ngươi có cái gì phân tức? Lục phu nhân nghe đến đó lại tới khi a, đưa tay tại Hứa Bất Lệnh bên hông kháp mấy lần, đã nói không tiến cung, đã nói không tiến cung, hôm qua lại đi cung bên trong chạy, ngươi chính là cảm thấy ta này làm gì dễ bị lừa đúng hay không? Khẩu thị tâm phi, buổi sáng nói hạ buổi trưa liền quên. Hứa Bất Lệnh làm ra bị đau bộ dáng, bắt được Lục phu nhân cổ tay, bất đắc dĩ nói, Thái hậu là trưởng bối, đều nhanh đem Tiêu Đình nấu. Đem Tiêu Đình nấu, mắc mớ gì tới ngươi đây? Không liên quan ta chuyện, ta chỉ là đi qua nhìn một chút Tiêu Đình có nhiều thảm, nước nấu người sống tràng diện thế nhưng là hiếm thấy, Tiêu Đình kêu cha gọi mẹ chơi cũng vui. Lục phu nhân mím môi một cái, tìm không thấy lời nói, liền vẫn từ Hứa Bất Lệnh đỡ. Chuyện phiếm chi gian, hai người xuyên qua hành lang, đi vào hậu trạch phòng ngủ. Phòng ngủ mặt bàn bên trên đặt vào màu son hộp cơm, nước trà đã nguội, hiển nhiên đến rồi có một hồi. Lục phu nhân phối hợp đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mở ra hộp cơm lấy ra bên trong tự chế điểm tâm. Ăn cơm chưa? Còn không có lặc. Hứa Bất Lệnh ngồi ở bên cạnh, cầm lấy điểm tâm liền gặm, sau đó ân một tiếng, thật tuyệt. Lục phu nhân có chút buồn cười, hơi suy nghĩ, nhẹ nhàng thán một tiếng, đúng rồi, hôm qua tiến cung, Thái hậu không giáo huấn ngươi à? Chính là nói chút. Ân, nói chút loạn thất bát tao chuyện. Nay tự nhiên chỉ chính là tâm thuật bất chính, yêu thích bính không nên bính chuyện của nữ nhân, trước mấy ngày bị Lý gia chuyện ngắt lời, Lục phu nhân suýt nữa quên mất ngày cha. Hôm qua Hứa Bất Lệnh có nàng tiến cung, nàng tất nhiên là lo lắng Thái hậu thật nói chút không nên nói hoang đường lời nói. Hứa Bất Lệnh tại nóc nhà bên trên nghe lén đối thoại, biết là cái gì sự, lắc đầu cười khẽ. Thái hậu cũng liền trách cứ ta trốn đến thành bên ngoài đi, ăn một bữa cơm phiếm vài câu liền xuất cung, không nói mặt khác. Lục phu nhân bán tín bán nghi, nàng trước đó vài ngày nhưng sốt ruột vô cùng, tìm ngươi khắp nơi, liền không nói gì. Hứa Bất Lệnh hơi suy nghĩ hạ, khẽ cười nói, Thái hậu ở lâu thâm cung phiền muộn, cũng chỉ là muốn tìm người tâm sự mà thôi. Chỉ là ta cùng Thái hậu tiếp xúc không nhiều, ông nói gà bà nói vịt, cũng không có gì có thể nói. Ai kỳ thật một cái nữ nhân cả một đời khóa tại trong thâm cung, cũng thật đáng thương. Bởi vì Lục phu nhân cũng là ở góa, mặc dù cùng Thái hậu thường xuyên đấu khí, có thể đối Thái hậu tao ngộ lại là cảm đồng thân thụ. Nghe vậy nghĩ nghĩ, yếu ớt thán một tiếng. Nàng mệnh so ta khổ, ta đợi tại Tiêu gia còn có thể tùy thời đi ra ngoài đi dạo giải sầu, nàng chỉ cần đi ra ngoài, chính là tiền hô hậu ủng một đám người đi theo, trước kia vốn là cái điêu ngoa tính tình, ngạnh sinh sinh cấp ma thành như bây giờ. Ta đều cảm thấy nàng biệt xuất bệnh đến rồi. Nói một câu cuối cùng thanh âm rất nhỏ, tựa như sợ người khác nghe được đồng dạng. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, ta nhìn Thái hậu rất đoan trang đại khí, trước kia Thái hậu là dạng gì? Lục phu nhân hồi tưởng hạ, còn có thể là dạng gì? Xuất sinh tôn quý lại tính tình nạo, cùng quan gia mấy cái kia tiểu công chúa không sai biệt lắm, trên cơ bản chưa ăn qua khổ gì, thích cái gì không chiếm được liền phát cáo làm nũng, không có chút nào hiểu chuyện. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc ghi lại về sau, nhẹ gật đầu. Thật sao? Thái hậu trước kia thích cái gì? Lục phu nhân lắc đầu, thi tử ca phú, hào môn nhà giàu tiểu thư đều yêu thích những thứ này. À đúng rồi, nàng còn yêu thích những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, thất xảo hộ, cửu liên hoàn bên trong, đây đều là tiểu hài đồ chơi, cô nương ra liền không nên bính, nàng lại là làm thật lớn một đống, hiện tại còn bày ở tầm cung, làm cho cùng khố phòng tựa như. Hứa Bất Lệnh có chút hiểu được, khả năng cùng Tiêu gia gia phong có quan hệ đi, ta xem Thái hậu chả không nhớ cơm không nghĩ. Giống như không có gì thích ăn đồ vật, thiện phòng xào đồ ăn còn không có Lục Di làm ăn ngon, là Thái hậu không thích ăn vẫn là không thấy ngon miệng. Lục phu nhân mím môi một cái, ánh mắt lộ ra mấy phần tiểu đắc ý. Nàng là tại cung bên trong nghẹn lâu phiền lòng, không thấy ngon miệng mà thôi, bình thường vẫn là tham ăn. Đại nghiệp phường có nhà bán mức hoa quả lão phu tử, xảo nga mỗi lần xuất cung đều sẽ mua một ít. Thái hậu dùng son phấn bột nước cảm giác không thích hợp, mặc dù đồ vật quý báu, khí chất lại kém Lục Di rất xa. Có phải hay không không quá biết ăn mặc. Các nàng khi còn nhỏ liền không đem ý nghĩ đặt tại phía trên này, đều là làm nha hoàn hỗ trợ, nhãn lực sức lực cũng không được, bạch dài quá một bộ hòa nhã trứng. Theo ta thấy, nàng hẳn là dùng hoa sơn trà son, nhan sắc thích hợp hơn, đỏ hoa lan mật quá diễm trông có vẻ già, không đủ trang trọng. Vẫn là Lục Di hiểu nhiều lắm. Nói nhỏ, tại Lục phu nhân chăm chỉ không ngừng chi kỷ dạy bảo hạ, Hứa Bất Lệnh cuối cùng có một chút vào tay phương hướng. Bản chương xong. Chương 70. Nam nhân như thế nào hoạ? Tí tách tí tách, một trận mưa xuân lặng yên ở trong màn đêm không tiếng động mà tới, đợi cho rạng sáng, Trường An đình đài lầu các bao phủ tại màn mưa bên trong, rửa sạch đi một mùa đông tích lũy nặng nề, vạn vật tựa hồ cũng gọi tân sinh. Quốc tử giám bên trong sáng sủa tiếng đọc sách như nước thủy triều, Tung Ngọc Phù nhìn học xá phía trước một trường trống giống bàn, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, nhưng lại biến thành không thể làm gì khẽ than thở một tiếng. Hứa Bất Lệnh vào kinh thành về sau, ở tại học xá bên trong thời gian cộng lại đều chẳng qua một tháng, hoặc là tại trùng cổ lâu gõ chuông, hoặc là liền biến mất vô tung vô ảnh. Trước kia còn không cảm thấy có cái gì, bất quá từ lần trước tại trùng cổ lâu không hiểu ra sao hôn một cái Hứa Bất Lệnh về sau, Tung Ngọc Phù trong lòng liền cảm giác là lạ. Dù sao cũng là nàng ra tay, Tung Ngọc Phù cũng không tốt đi oán Hứa Bất Lệnh, nhưng sự tình đã ra khỏi, lại không suy nghĩ, vẫn là sẽ chưa từng chú ý gian thoáng hiện tại đầu bên trong. Tây Trâm đã muốn trở về, ấn lý thuyết lẫn nhau nên lại không liên lụy, nghĩ đến Hứa Thế Tử cũng không quá ưa thích ta như vậy ngôi sao thai hòa đi. Tung Ngọc Phù lặng yên suy nghĩ, dẫn dắt xong sớm đọc về sau, liền ra học xá, đi hướng quốc tử giám phía sau ở lại viện lạc. Chỉ là đi đến nửa đường, liền nhìn thấy phụ thân Tùng Bách Thanh chống đỡ rủ giấy, xách theo một vỏ rượu chạm mặt tới. Tung Ngọc Phù hơi chút sửng sốt một chút, tại nàng ấn tượng bên trong, phụ thân xưa nay không uống rượu, nương thân tại thời điểm sẽ còn bốn phía dạo chơi vườn, nương thân ốm chết về sau, liền chỉ còn lại có viết chữ, đọc sách, dạy học. Tung Ngọc Phù chạy chậm đi lên, trốn đến rủ giấy phía dưới, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm một tiếng. Cha, ngài chuẩn bị đi ra ngoài. Tung Bách Thanh luôn luôn không có gì biểu tình, chỉ là đem rủ giao cho nữ nhi, nhẹ gật đầu. Về nhà một chuyến, ngươi sư bá trở về, muốn ở kinh thành ở vài ngày, lúc sau đi Nhạc Lộc Sơn. Ngươi còn chưa từng gặp ông ngoại ngươi, đến lúc đó đi theo đi qua ở 2 năm. A. Tung Ngọc Phù chống đỡ rủ giấy, gương mặt thượng vốn dĩ lộ ra mấy phần kích động, nhưng rất nhanh lại bị không hiểu thất lạc ép xuống. Nhạc Lộc Sơn nàng nghe qua thật nhiều thứ, chỗ đất sở, núi bên trên có cái tiểu học đường, nguyên bản chỉ có cái phu tử ở nơi nào giáo chút xung quanh thôn thượng tiểu hài, một mực yên lặng không nghe thấy. Thẳng đến hơn 20 năm trước, đồng nhiên có hai người hoành không xuất thế, phân biệt lấy họa, cờ tạo nghệ nghe tiếng giang hồ, cái kia họa thánh chính là Từ Đan Thanh. Về sau sở hữu người sau khi nghe ngóng, mới hiểu được hai người kia sư xuất đồng môn, thiên hạ vô luận văn võ trong lúc nhất thời đều chạy tới Nhạc Lộc Sơn, muốn tìm người nào cao nhân bái sư. Liền tiên đế đều từng phái người tới mời qua một lần, chỉ tiếc cho tới bây giờ không ai tìm được qua cái kia lời đồn bên trong tiểu học đường. Cái kia lão phu tử dạy dỗ học sinh, trên thực tế có 4 cái, phân thuộc cầm kỳ thư họa, chỉ tiếc trong thiên hạ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, có 2 cái không có thể thành đại khí, Tùng Bách Thanh chính là một trong số đó. Bất quá Tùng Bách Thanh cũng không phải là không bản lãnh, mà là xuất sư sau luôn cảm thấy chữ viết thật tốt vô dụng, bản lãnh làm dùng tại trị quốc an bang bên trên. Một đầu đâm vào Trường An thành liền bắt đầu đi hoạn lộ, đi thẳng đến hôm nay. Tung Ngọc Phù từ nhỏ đã đối với Từ Đan Thanh cùng cái nào lời đồn bên trong ông ngoại thực hướng tới, có thể đi theo Từ Đan Thanh đi qua nhìn một chút ông ngoại tự nhiên thực kích động. Nhưng đường xá xa xôi vừa đi chính là 2 năm, chờ 2 năm sau nàng trở về, Hứa Bất Lệnh hẳn là liền trở về Túc Châu thành. Ý niệm tới đây, Tung Ngọc Phù mím môi một cái, im lặng không nói. Tung Bách Thanh đi lại tại màn mưa bên trong, nghiêng đầu liếc nhìn nữ nhi, không muốn đi. Không phải. Muốn đi. Tung Ngọc Phù xoắn suýt thật lâu, vẫn là gật đầu cười hát hát hạ. Tung Bách Thanh thở dài, hơi chút trầm mặc chỉ chốc lát. Nữ đại bất trung lưu, muốn gả nhân lý sở đương nhiên. Bất quá phụ thân không có gì đồ cưới, ông ngoại ngươi lợi hại, đến lúc đó muốn gả ai ngươi cùng hắn lao nhân ra nói, vương hầu cũng hảo môn phiệt cũng được, hẳn là đều sẽ cho chút thể diện. Nào có. Tung Ngọc Phù mặt lập tức đỏ lên, lắc đầu, yếu ớt cầm ô đi theo không nói. 4. Hai phụ tử quanh đi còn lại, đi vào trúc tịch nhai bên ngoài nhà cũ. Màn mưa bên trong, thân mang thư sinh trường bào, tay bên trong cầm đen như mực dù giấy Từ Đan Thanh, xa xa liền lộ ra mấy phần sáng tỏ tươi cười. Bách Thanh, nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là còn nhớ rõ ta này yêu thích, có lòng. Đây là Ngọc Phù đi, năm đó trông thấy thời điểm mới 2-3 tuổi, hiện giờ đều như vậy lớn. Tung Ngọc Phù kỳ thật có chút khẩn trương, dù sao họa thánh ngày mai quá lớn, cơ hồ đến không ai không biết tình trạng. Hơi chút đánh giá một chút về sau, Tùng Ngọc Phù tiến lên túi chào một lễ, Tùng bá bá. Ha ha. Vẫn là cùng khi còn nhỏ đồng dạng ngoan. Từ Đan Thanh thực tự giác theo Tùng Bách Thanh tay bên trong nhận lấy vỏ rượu, lại nhìn về phía có chút keo kiệt nhà nhỏ viện. Bất quá lần trước đi thời điểm tòa nhà vẫn là mới, này nhoáng một cái tầm 10 năm, cũng không gặp ngươi đổi một cái. Quốc tử giám tế tiểu lương tháng nghĩ đến không ít, ở nơi này cũng quá keo kiệt. Từ Đan Thanh là trên giang hồ nổi danh tay ăn chơi, nếu không phải như vậy lớn danh khí tại Tùng Ngọc Phù đều phải cau mày. Tùng Bách Thanh mở cửa khóa vào nhập viện lạc bên trong, từ trước đến nay ít khi nói cười, đối với vương hầu tử đệ đều xa cách, há lại sẽ phản ứng cái này không chính hình đồng môn sư huynh, bình thản nói. Những ngày này liền ở nơi này, không phải liền ngủ trên đường, ngươi cũng không phải là chưa từng làm chuyện này. Từ Đan Thanh thu hồi dù giấy, qua lại đánh giá một vòng, nể tình sư xuất đồng môn phần bên trên, ta liền hạ mình ở chỗ này ở lại. Nói thật, sư huynh ta chỉ cần nghĩ, chủ thái cực cung đều không ai nói cái gì, thánh thượng trước mấy ngày còn cho cây bút, kia là cầu ta rời núi. Tùng Ngọc Phù theo ở phía sau, thực sự nhịn không được, nhỏ giọng thầm thì nói, từ bà bá, phong bút tựa như người giang hồ phong kiếm cùng hộp đồng dạng, giống như theo quy củ liền không thể một lần nữa rời núi. Từ Đan Thanh vuốt vuốt trong râu, tươi cười văn nhã, bá phụ ta là văn nhân, sao có thể thủ giang hồ quy củ, cáo lao hồi hương quan lại một lần nữa bắt đầu dùng lại không phải số ít. Nhưng văn nhân đến có khí khái, nói phong bút chính là phong bút, cáo lao hồi hương sau một lần nữa rời núi là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy, không giống nhau. Từ Đan Thanh nháy nháy mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tùng Bách Thanh, sư đệ, đây coi là không tính hổ phụ không sinh quyền nữ. Làm sao cùng ngươi đồng dạng nhận lý lẽ cứng nhắc? Tùng Ngọc Phù ngượng ngùng cười hạ, không nói. Tùng Bách Thanh cũng không có nói chuyện tào lao tâm tư. Ngươi đắc tội quá nhiều người, cũng đều là nữ nhân cho tới bây giờ lòng dạ hẹp hòi mang thủ. Lần này đi ra ngoài cẩn thận, đừng tìm lao đại lao nhị đồng dạng, liền cái hương hỏa đều không lưu lại. Từ Đan Thanh tại bên cạnh bàn ngồi xuống, thở dài, ra khỏi núi liền phải vẽ xong, chí ít 8 cái, không phải thánh thượng bên kia không tốt giao nộp. Ngươi ở kinh thành ngốc lâu, nhưng có biết gần nhất nổi danh mỹ nhân. Ta hai hạ họa bên ngoài trở về dưỡng lão, tránh khỏi chết bên ngoài. Tùng Bách Thanh lắc đầu, quay người liền đi bên cạnh phòng pha trà. Lao cha đi, Tùng Ngọc Phù dũng khí tự nhiên mà vậy liền tăng lên mấy phần. Mí môi một cái, có chút từ bá ngươi nhìn ta thế nào ý tứ. Từ Đan Thanh có thể họa sĩ liền sẽ xem người, tất nhiên là nhìn ra nữ nhi ra tiểu tâm tư, đưa tay lắc lắc. Danh tiếng quá vang dội không có gì chỗ tốt, không có gia thất bối cảnh tất nhiên bị thay bay vạ gió, cho dù gia thất không tồi cũng không nhất định là chuyện tốt, ngươi liền thành thành thật thật lấy chồng, đừng nghĩ như vậy nhiều. Tùng Ngọc Phù a một tiếng, hơi chút suy nghĩ hạ, ngắm bên cạnh phòng một chút về sau, lại nhỏ giọng nói. Từ bá phụ, ngươi... Ngươi có thể hay không giúp ta họa cá nhân? Ta muốn lưu một bức tranh giống như. Từ Đan Thanh cười khẽ một tiếng, khẩu khí hiền hòa, hẳn là Ngọc Phù có đề cử nhân tuyển. Ta đang vì chuyện này phát sầu. Không phải Tùng Ngọc Phù do dự một chút, lặng lẽ meo meo nói, là cái nam. Nam. Từ Đan Thanh cái gì lịch duyệt, duyệt tận thế gian mỹ nhân nhân vật, nhìn nàng một chút, liền lắc đầu. Nam nhân như thế nào họa, này nếu là lưu truyền ra đi, trên giang hồ còn không phải nói ta khẩu vị thay đổi. Họa không được, họa không được. Tùng Ngọc Phù có chút tiểu kích động, chân thành nói, từ bá phụ yên tâm, ta bảo đảm không đem ngươi họa lưu truyền ra đi, liền tự mình nhìn xem. Từ Đan Thanh suy tư hạ, vốn là bất cần đời tính tình, chất nữ như vậy thỉnh cầu, cũng không có đẩy tới đẩy lui, cười ha ha. Cũng được, bất quá xấu xí người ta không vẽ, ít nhất phải so bá bá ta tuấn lãng. Kia là tự nhiên, so từ bá tuấn nhiều. Từ Đan Thanh sờ sờ cái cằm, cười có chút gượng ép. Ha ha. Ta đây cần phải hảo hảo đi nhìn một chút. Bản chương xong. Chương không, Bạch Ngân Đại Minh cùng Minh Chủ cùng khen thưởng gửi tới lời cảm ơn cảm nghĩ. Đêm qua đến hiện tại đều không ngủ không ra, trước mắt thành tích ra tới, thủ đặt trước 1.300, thu đặt trước so rất không tệ, cũng coi như không cô phụ đại gia kỳ vọng. Trước kia tại viết tiểu đô đốc thời điểm, mỗi lần trông thấy trên trời phiêu Bạch Ngân cái dương đều phi thường ghen tị, tưởng tượng lấy tương lai có một ngày mình cũng có thể có cái Bạch Ngân cái dương bay tại trên trời. Bất quá chưa từng muốn tới đây như vậy nhanh, liền cùng lần đầu tiên thu được Minh Chủ khen thưởng đồng dạng. Kia là ngày mùng ngày 1 tháng 4 thời điểm, tiểu đô đốc hơn 160 quân đặt trước, đã nhanh viết đến đại kết cục, ăn cơm buổi trưa thời điểm, điện thoại bỗng nhiên tung ra một đầu khen thưởng, đằng sau thật nhiều cái lẻ, lúc ấy ta liền ngộng, rất lâu mới phản ứng được, đến nay còn nhớ rõ loại nào sung huyết não kèm chút đột tử cảm giác. Kia là ta nhân sinh trung trương một cái Minh Chủ, thiên đường tiểu môn đại lao khen thưởng. Sau đó hôm nay, thiên đường tiểu môn đại lão lại trở thành ta nhân sinh trung trương một cái Bạch Ngân Minh, lần đầu tiên đưa hết cho hắn. Ân. Thị thương đoán chừng không đáp ứng, chỉ có thể dùng đổi mới qua lại báo. Kỳ thật theo tháng 4 một đến hiện tại, cũng mới đi qua 3 tháng, bất quá với ta mà nói cảm giác chính là dường như đã có mấy lời. Theo máy rời yên lặng gõ chữ, đến các vị đại lão hết ngày dài lại đêm thâu duy trì, mỗi một lần bỏ phiếu, khen thưởng, bản chương nói bình luận đều có thể nói là một lần cổ vũ. Để cho ta làm sức lực mười phần. Mà mở sách mới thời điểm kia đợt duy trì, liền không thể chỉ dùng cổ vũ để hình dung, mở sách lục minh chủ mười đà chủ, cảm giác kia tựa như là bị tiểu roi ra chịu đồng dạng, kích thích khó có thể tin. Vốn cho rằng kia đã là nhân sinh bên trong đỉnh phong, nhưng hôm qua các vị đại lao duy trì cường độ, vẫn là để ta hoảng sợ một ngày một đêm không như thế nào chợp mắt. Tại đây thật sâu cảm tạ thiên đường tiểu môn đại lão Bạch Ngân đại minh khen thưởng. Cảm tạ thì tan ngon thật ra ba cái minh chủ khen thưởng, không sai là ba cái minh chủ, một người chống lên nửa cái lục di nhân vật bảng. Cảm tạ A Bạch ngươi dừng lại đại lão cái thứ hai minh chủ khen thưởng. Cảm tạ dũng giả con sóc đại lão minh chủ khen thưởng. Cảm tạ xịp đại lão minh chủ khen thưởng. Cảm tạ sắt vách lão vương đại lão minh chủ khen thưởng. Cảm tạ mộ kiếm ly đại lão minh chủ khen thưởng. Còn có. Cảm tạ phải đêm phàm đại lão ba vạn thưởng. Cảm tạ tự nhiên lại hào phóng đại lão hai vạn thưởng. Cảm tạ một M82 đại đồ đần đại lão hai vạn thưởng. Cảm tạ thư hữu 160929233519419 đại lão vạn thưởng. Cảm tạ hỡi ỉnh đại lão vạn thưởng. Cảm tạ quan quan công tử ta đại ca đại lão vạn thưởng. Cảm tạ tiểu 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 mê mang đại lão vạn thưởng. Cảm tạ tùy tiện làm cái biệt danh đại lão vạn thưởng. Cảm tạ thư hữu 160925175581211 đại lao vạn thưởng. Cảm tạ Hà Lan chuột đại lao vạn thưởng. Cảm tạ tên tự Châu Ngọc đại lao vạn thưởng. Cảm tạ ý cô tâm đại lao vạn thưởng. Cùng với cảm tạ trở xuống đại lao khen thưởng. Mạo hiểm cầu. Mặc hắn tùy tụ tùy điểm. Thư hữu 202001182054374498. Hai file. Ô lên thuộc kỳ mò. Thư hữu 201904230038574421. Thư hoang bên trong đáng thương một cái đi. Trời mưa. Thư hữu 202007012155185794. Thư hữu 202006251835265253. Thư hữu 201709010644613. Thời gian theo giúp ta tịch mịch. Để cho ngươi kêu bậy bạ. Khuynh tâm dịch hoa. Mùa xuân tiểu thư sinh. Động phòng bất bại châu hay không? Nguyệt Như Câu. Xuất sư biểu 2333. A công tử không thể. Tao 333. School. Tột mịn. Lèo Cang. A mụ mụ hẳn. Tình ngộng Tô Lan. Kiếp phủ Du 0606. Đêm mưa để đao. Tô Trạch Dịch. Thư hữu 201707111225542746. Thiếu niên áo trắng như tuyết. Mao nhung nhung chó cào cào. Đêm khuya nguyệt rơi tinh hà chuyển. Người giang hồ đều gọi đạo gia. An tâm một góc. Thời tiết thời tiết thời tiết thời tiết. Dĩ mị ạ. Thêm chút yêu. Bầu trời tiểu trộm. Say nguyệt nhiều lần bên trong thánh xê. Thử phong thu nguyệt. Tại tinh huy rực rỡ bên trong bồ câu. Tưởng niệm ta lưu lại luyến. Thư hữu 201809280003343. Canh chừng kéo vào ngực bên trong y. Yêu đùa nghịch tiểu lão đệ. Ngươi bay đến thành thị bên kia. Thử phong huyễn diệp. Tại đạn pháo bên trong lộn xộn. Hôm nay cũng xuất hàng. Khúc ý thanh mai. Giấy say hồng nhan. Khoai sọ tiểu lão bản. Huyết thủ người đổ thả hàng công. Tiểu mặt 12.138. Thư hữu 202001191335947. Thư hữu 201804091248229249. Phá diệt chi nguyên. Tên tự Châu Ngọc. Lam yểm lưu mây. Chiều nay hả tử thi. Gà ra mù y trải. Hoa hỏa, đen. Ngồi sổng run. Đỗ chưa hết ta. Đinh đinh trải qua nguy hiểm nhớ. Đản đản tự ép. Nạp điện mỗi một ngày. NELS. Multipen. Hindi. Trứng muối liền muốn yêu. Trình Thúy Hoa. Hậu cung thu hết. Kim Thu Đan. Ô Lên Thuộc Kim Mò. Doanh Ngọc. Trong Tuyết Âm. Tà chuyên môn biệt danh. Thích khách cửu ngũ nhị sơn. Nguyên Sơ Bụi. Vũ Gia Đình. Ngân Tê, M. Một đầu con cửu nhỏ còn ha. Á Thành Một Mộng Lá Y Y. Tiểu La La. Tiểu Xuân Phát Vọng. Muộn muốn tuyết rượu một ly. Thiên Thư Bay Một. Rượu Lang Tiên Rõ Ràng. Gà Ra Mù Y Choải. Môn Vị Quân. Phi Phi Cậu Tử. Lục. Thư hữu 202006110019508. Thư hữu 202007012255426782. Thư hữu 202007011849494642. Thư hữu 202002291609141062. Thư hữu 202001172249555065. Thư hữu 202001071335154. Thư hữu 201913110303855. Thư hữu 201910250110000023. Thư hữu 201907251927752173. Thư hữu 201804012244494. Thư hữu 20180117224333380. Thư hữu 20170603120919107724. Thư hữu 150412212828842. 10 vạn lượng. Thần học viện. Sơn ngoại Thanh Sơn nơi nào tẫn? Cấu Húc. Sơn Nguyên. Bàn cổ tỷ duyệt. Nicolas Băng Đại. Nhanh nhẹn mạ gì hương A. Nhìn thoáng qua phủ sinh như ngộng. Gấm vải đông. Mấy ngày một bản. Huyễn tưởng không cần tiền. Uống rượu mạnh nhất thượng nhất giã cầu. Đổi tên biểu thị ta là lão thư trùng. Độc cao hơn lâu thưởng minh nguyệt. Mang nuôi lớn móng heo. Chân trà rõ ràng. Yêu lặn xuống nước cá sấu. Sơ dị bị kìn. Ó tinh hà muốn chuyển ngàn buồn mua ho. 123.456 tờ tờ. 582.56544. Lị vương. Còn có cờ cờ thư hiếu. May mắn. Bạch mã mở ngô cương. Có chút hư. Cuối cùng đặc biệt tỏ ý cảm ơn. Ý bù kỳ là ta lão bà. Bởi vì khen thưởng đại lão hơi nhiều, nếu có bỏ sót địa phương có thể nhắc nhở ta một chút. Cờ cờ này địa phương khen thưởng không nhìn thấy tin tức, duy nhất bình luận cũng bị trương nói cho chìm không bay ra khỏi đến, nếu có bỏ sót địa phương xin hãy tha lỗi. Làm quan quan kích động sự tình nói xong, tiếp xuống, dựa theo định ra tăng thêm chính sách.